Chương 426, thủ thân như Ngọc Chu Định Dung. Chương 426, thủ thân như Ngọc Chu Định Dung. Cần võ hầu phủ, cửa chính thị nữ Tiểu Thiến ở phía xa bất an đi tới đi lui, đối mặt hầu phủ cửa lớn, nàng chỉ là nhìn xem liền toàn thân run rẩy, càng đừng đề cập tới cửa cầu kiến đương triều Cần võ hầu. Do dự nửa ngày, nàng sửng sốt không dám cùng canh cổng thị vệ thương lượng, chỉ có thể lo lắng xuông. Đỗ Bỉ từ phòng gác cổng ngáp đi ra hầu phủ cửa lớn, liếc mắt liền thấy được cái này ở phía xa hành vi dị thường nha đầu, cho ăn. Nha đầu kia, tới. Tiểu Thiến nghe vậy chỉ chính mình, ta. Đỗ Bỉ nhẹ gật đầu, không phải ngươi còn có ai? Tranh thủ thời gian tới. A. Tiểu Thiến nhu thuận lên tiếng, ngoan ngoãn đi đến Đỗ Bỉ đứng trước mặt tốt. Đỗ Bỉ trên dưới quan sát một chút Tiểu Thiến, hơi nhướng mày, lạ mắt rất a. Nhà ai nha hoàn? Tiểu Thiến vạn phúc thi lễ, nô tỳ là kinh thành giáo phường thi, đầu bài Chu Định Dung tiếp thân nha hoàn. Đỗ Bỉ nết miệng cười một tiếng, kinh thành giáo phường thi. Ngươi tại hầu phủ trước cửa quanh quẩn một chỗ, chẳng lẽ là đến xin mời đạo hầu ra đi kinh thành giáo phường thi chơi? Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, một tấm gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, nàng biết cái này không hợp quy củ, nào có chủ động tới cửa gọi người đi kinh thành giáo phường thi chơi, không bị nữ chủ nhân đánh một trận mới là lạ. Đỗ Bỉ thấy thế lại là y nguyên vẻ mặt tươi cười, chỉ hầu phủ cửa bên, đi vào đi, đạo hầu ra này sẽ hẳn là tại dưới giàn cây nho luyện thái cực, chính mình tìm kiếm, không khó tìm. Tạ ơn đại gia. Tiểu Thiến lập tức vui mừng, nhấc lên váy liền chạy vào hầu phủ. Đỗ Bỉ nhìn xem Tiểu Thiến bóng lưng, buồn cười nói, tiểu tử thúi thiếu nợ tình, từng chút trả à nha, dù sao đã nuôi một đám thế thiếp, thêm một cái cũng không nhiều. Nói chuyện, Đỗ Bỉ chắp hai tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã đi trên đường ăn điểm tâm. Hầu phủ mặc dù lớn, giàn cây nho cũng là tìm thật kỹ, Tiểu Thiến lập tức tìm đến, chỉ gặp đạo ngạn nhiên quả nhiên tại dưới giàn cây nho luyện thái cực. Hầu ra. Tiểu Thiến nhẹ nhàng kêu một tiếng, bước nhanh đi đến đạo ngạn nhiên bên cạnh, vạn phúc thi lễ, Tiểu Thiến gặp qua hầu ra. Đạo ngạn nhiên nghe vậy nhìn Tiểu Thiến một chút, tiếp tục đánh lấy thái cực, Tiểu Thiến à, ngươi chạy thế nào đến trong phủ ta tới? Thế nhưng là có chuyện gì không? Hầu ra tại Đại Hoang Đế quốc chờ đợi 3 năm, sau khi trở về cũng không thấy hầu ra đến giáo phường ti uống chén rượu nước. Chu thị tỷ đối với hầu ra rất là tưởng niệm, hy vọng Tiểu Thiến cẩn thận nhìn nói trang nghiêm, không tiếp tục ngôn ngữ xuống dưới, dù sao hiểu đều hiểu. Đạo ngạn nhiên dừng lại thái cực quyền, cầm lấy một cái bát trà uống một ngụm, mấy năm này, Định Dung liền không có mới khách quý. Tiểu Thiến lắc đầu, không có, từ khi Chu thị tỷ tiến vào kinh thành giáo phường ti, cho tới bây giờ cũng chỉ cùng hầu ra một người hoàn hảo, tuyệt đối không có cái thứ hai khách quý. Nàng ở kinh thành giáo phường ti là thân tự do, Phụ Loan cũng là sẽ không bức bách, chỉ cần mỗi tháng nộp lên một chút bạc liền có thể. Mấy năm này, hầu gia thanh danh càng ngày càng thịnh, đến kinh thành giáo phường ti chơi quan to hiển quý nhìn thấy Chu tỷ tỷ đều là khách khí, lấy lễ để tiếp đón, không dám có cái gì quá phận cử động. Được chưa? Dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, liền đi nhìn nàng một cái đi. Vung xuống bắt trà, đạo ngạn nhiên trực tiếp hướng bên ngoài phủ đi đến. Tiểu Thiến nhuẩn miệng cười, đuổi theo sát. Kinh thành giáo phường ti vẫn là trụ đỏ ngói xanh, điêu lan ngọc thế. Chẳng qua là khi đạo ngạn nhiên đứng ở kinh thành giáo phường ti cửa ra vào, chợt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, quá lâu không đến, đều nhanh quên làm sao uống hoa tiểu. U, đạo hầu gia tới rồi. Phụ Loan thấy một lần đạo ngạn nhiên, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ ra mặt tới đón, hầu gia thế nhưng là hồi lâu không có tới giáo ta phường tư rồi. Cái này 18 tuổi cô nương đổi một lứa lại một lứa, chính là không thấy hầu gia thân ảnh, thế nhưng là muốn chết hạ con rồi. Cái này là hầu gia an bài trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất cô nương. Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng, hay là như vậy biết nói chuyện, không cần làm phiền, ta là tới tìm Định Dung, mới không như trước, chính ngươi bận rộn đi thôi. Hầu gia thật sự là trường tình, Định Dung có thể gặp được hầu gia, cũng coi là thật có phúc, hạ quan cáo lui. Một câu nói xong, Phụ Loan vạn phúc thi lễ, thối lui đến một bên. Đạo ngạn nhiên hai tay quăng lên, trực tiếp hướng Chu Định Dung tiểu viện mà đi. Hoa, đây chính là Cần Võ Hầu a. Đây cũng quá anh tuấn, quá trẻ tuổi đi, hình dạng thoạt nhìn như là 18 tuổi thanh niên. Người ta lúc đầu mới 20 mấy tuổi mà thôi, huống hồ hắn có chú nhan đan loại thần vật này, hình dạng đương nhiên sẽ không cải biến. Chính là chú nhan đan quá đắt, ta nghe nói có nhà đấu giá đã đem chú nhan đan chụp tới 100,000 lượng bạc một viên. Cứ như vậy, những cái kia hảo môn quý phụ còn tại liệu mạng cầu mua, đều điên dại rồi. Nếu là có thể hầu hạ hầu ra một đêm, tại hắn gối đầu bên cạnh hóng hóng gió, nói không chừng có thể được không một viên chú nhan đan đâu. Tiểu nhi tử, bình thường cao lạnh rất, thấy một lần đạo hầu ra, hai cái chân không giữ quy tắc không lên. Ai nha? Tỷ tỷ, nói thật giống như ngươi hai cái chân có thể khép lại một dạng. Sợ là hầu ra một tiếng chào hỏi, ngươi nha, mình ôm lấy gối đầu chiếu liền dán đi lên. Mặt khác kinh thành giáo phường ti bên trong cô nương thấy một lần đạo ngạn nhiên, không khỏi nhao nhao tâm viên ý mã, hồng loan tinh động. Chu Định Dung gian phòng Chu Định Dung ngồi tại trước bàn trang điểm, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm đuốt sừng tê trải nhẹ nhàng cắt tỉa chính mình ba búi tóc đen. Tuế Nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, y nguyên đẹp không muốn không muốn, tư thái cũng y nguyên linh lung tinh tế, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Trước kia mọi người còn tại kỳ quái vì cái gì nàng dung nhan không giả, từ khi có nhà đấu giá đẩy ra chú nhan đan, mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai người ta đã sớm đem chú nhan đan nuốt vào bụng. Đạo ngạn nhiên một mặt cười yếu ớt đi tới gian phòng, tại Chu Định Dung đứng phía sau định, lặng lặng nhìn xem trong gương Chu Định Dung. Cưới tam thê tứ thiếp, lại nạp vài phòng thị thiếp, thế nhưng là không nhìn chúng ta cái này tàn hoa bại liễu. Ta còn tưởng rằng Tiểu Thiến không mời nổi ngươi nữa nha. Chu Định Dung xoay người lại, nhìn xem đạo ngạn nhiên, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng. Đạo ngạn nhiên sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười một tiếng, ba năm, ta cho là ngươi có nhân tình mới, lúc này mới không muốn lại đến đã quấy rầy. ngươi nhìn hiện tại ta đây không phải tới rồi sao? Chu Định Dung từ trên ghế đứng dậy, đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, vậy ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ngươi chẳng lẽ coi ta là thành Am Ni Cô bên trong Ni Cô, cần thành tâm quả dục, cấm thịt giới sắc? Cái này ruộng đều hoang 3 năm có thừa, ngươi còn không mau cày một cày? Nói chuyện, Chu Định Dung rốt cuộc gáp chế không nổi trong lòng mình ái dục, một bàn tay vướt Đạo Ngạn Nhiên gương mặt, đối miệng liền thân. Một tay khác thì là đi kéo Đạo Ngạn Nhiên ngay lưng. Đạo Ngạn Nhiên biết rõ lúc này vô thanh thắng hữu thanh đạo lý, cũng không còn nói nhảm, một bên cố gắng đáp lại Chu Định Dung tác hôn, một bên đưa nàng ôm lấy hướng giường mà đi. Một phen thập bát ban võ nghệ qua đi, Đạo Ngạn Nhiên ôm Chu Định Dung nằm ở trên giường, không có thử một cái vướt vướt nàng, xương quai xanh. Chu Định Dung đem đầu gối ở Đạo Ngạn Nhiên lồng ngực, ôn nhu nói, ta không muốn lại đợi đàng giáo phường thi. Hiện tại ngươi có cần võ hầu phủ, chẳng lẽ liền không thể cho ta một gian phòng ốc ở sao? Liền không thể cho ta một cái tiện thiếp danh phận sao? Đạo Ngạn Nhiên trường thư một hơi, đi, cái này mang ngươi hồi phủ, cho ngươi một cái danh phận. Cái này còn tạm được. Chu Định Dung nhuyễn miệng cười, không khỏi vừa lòng thỏa ý, lại đến, ta muốn đem 3 năm đều cho bù lại. Chương 427, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát một. Chương 427, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát một. Từ trên giường leo xuống đã là buổi trưa, Tiểu Thiến đưa tới nồi sắt hầm nóng lớn cùng in dấu bánh nướng. Đạo Ngạn Nhiên cùng Chu Định Dung dọn dẹp tốt quần áo liền ngồi đối diện nhau, ngươi một đũa ta một đũa ăn đến rất là thoải mái. Ăn cơm xong, dùng trắng ngon, Đạo Ngạn Nhiên nhìn Tiểu Thiến một chút, Tiểu Thiến, đi đem Phụng Loan gọi. Là. Tiểu Thiến trong lòng vui mừng, vội vàng quay người chạy tới gọi Phụng Loan. Phụng Loan tự nhiên không dám thất lễ, thời gian qua một lát liền chạy tới tiểu viện, một mực cung kính đứng ở Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, hầu gia, không biết hầu gia có gì phân phó. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, để Định Dung trường kỳ ở tại giáo phường ti đến cùng không phải vấn đề, ta dự định đưa nàng tiếp đi Cần Võ hầu phủ, cho nàng một cái danh phận. Quả phụ giữ đạo hiếu 3 năm liền có thể tài giá, nàng vì ta trông những năm này thân thể, nếu là còn kéo lấy nàng, cũng có vẻ ta bạc tình bạc nghĩa. Hầu gia thật sự là người trọng tình trọng nghĩa. Định Dung nguyên bản là lấy thân tự do tiến giáo phường ti, thuộc về quan hệ hợp tác, cũng không phải là tiện địch. Hầu gia muốn tiếp nàng đi, tùy thời đều có thể. Phụng Loan tuy nói đau lòng mất một gốc cây dụ tiền, bất quá lại cũng chỉ đến khuôn mặt tươi cười đưa tiễn, trong lòng không dám có một tia bất mãn, chớ nói thân tự do, chính là tiện tịch tại thân thì như thế nào. Giáo phường tin lệ thuộc vào hộ bộ, mà hộ bộ thượng thư chính là đạo tôn trung, đạo hầu gia cha ruột, đánh tan tiện tịch bất quá là hắn chuyện một câu nói. Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay, đi xuống đi, các loại Định Dung thu thập xong đồ vật, chúng ta liền đi. Là. Phụng Loan lên tiếng, quay người rời tiểu viện. Chu Định Dung nhìn nói trang nghiêm, trong lòng đỗng nhiên có chút tâm thần bất định, hầu gia, cái kia, trong hầu phủ quy củ có phải hay không rất nhiều? Ta gặp mặt khác hầu phủ đều là quy củ phong phú, liền lấy Vân An tới nói. Kim An là dùng tại hướng mình tổ phụ tổ mẫu trưởng bối ân cần thăm hỏi lúc từ chào hỏi. Từ An là dùng tại hướng mình không phải ruột thịt tổ phụ tổ mẫu trưởng bối ân cần thăm hỏi lúc từ chào hỏi. Trang An là dùng tại thanh niên giữa nam nữ gặp mặt hoặc ngang hàng con cái ở giữa từ chào hỏi. Tục An là dùng tại đối với trưởng bối nữ tính từ chào hỏi. Ta sợ không nhớ được. Đạo Ngạn Nhiên méo méo Chu Định Dung gương mặt xinh đẹp, nhếch miệng cười một tiếng, không cần lo lắng, Cần Võ hầu phủ không giống mặt khác hầu phủ, không có quy củ nhiều như vậy. Tổ phụ trưởng bối đều ở tại đạo gia, ngươi chính là muốn hỏi ăn cũng không gặp được bọn hắn. Ta cái kia chính thê ở tại Hình Khang phủ công chúa, nàng gần như không quản hầu phủ sự tình, sẽ không chạy tới chèn ép ngươi. Mấy cái bình thê lương tiếp hoặc là bận bịu từ lâu, hoặc là tại nổ ma tư làm việc, đều có chuyện làm, không dành phản ứng ngươi. Còn lại mấy cái thị thiếp đều là lòng dạ khoáng đạt nữ nhân tốt, không sẽ cùng ngươi khó xử. Chu Định Dung giãn nhẹ một hơi, có chút tiến lòng, vậy ta an tâm, ta sẽ thật tốt cùng bọn tỷ muội chung đụng. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, về nhà. Về nhà. Ân, về nhà. Chu Định Dung kèm chút nước mắt đến rơi xuống, quên đi quẩn lại nhiều năm như vậy, rốt cục có cái nhà. Sau nửa ngày, tại một đám cô nương ước ao ghen tị trong ánh mắt, Đạo Ngạn Nhiên nắm Chu Định Dung tay nên ngang đi ra giáo phường ti, nên ngang rời đi. Tiểu Thiến thì là có mấy cái bao quần áo theo thật sát ở phía sau, nàng là Chu Định Dung dùng tiền mua nha hoàn, cũng không phải là giáo phường ti người, tự nhiên có thể cùng nhau mang đi. Đối với có thể đi vào Cần Võ hầu phủ làm nha hoàn, nàng vẫn rất cao hứng, cái này nhưng so sánh đang giáo phường ti làm nha hoàn êm hay nhiều, mà lại nghe nói mỗi tháng tiền lương 5 lượng bạc, thu nhập trực tiếp gấp bội. Vinh Thăng khách sạn gian nào đó phòng khách lửa đèn tại trong gió nhẹ chợt trờn, lắc lư trên tường bóng dáng, một nho sam trường bảo thanh niên tranh thủ thời gian để quyển sách xuống, dùng hai tay bảo vệ ngọn đèn. Đợi gió nhẹ đi qua, lửa đèn một lần nữa lớn mạnh, hắn mới đưa hai tay buông xuống, một lần nữa cầm sách lên bản, khoa khảo sắp đến, không có khả năng lười biếng a. Vị công tử này cực kỳ tuấn thiếu, cực kỳ chăm chỉ học tập a. Một đạo mềm mại thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân chẳng biết lúc nào đứng ở thanh niên trước bàn sách, cười đến quyến rũ động lòng người. Thanh niên nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía mỹ nhân, hơi nhướng mày, ngươi là người phương nào? Vì sao tiến phòng ta, nhiều ta ôn tập bài tập? Mỹ nhân chậm rãi đi đến thanh niên bên người, nô gia là khách sạn này trưởng quý nữ nhi, gặp công tử anh tuấn bất phàm lại tài hoa hơn người, không khỏi trong lòng vui vẻ. Đêm nay nguyện ý lấy thân báo đáp, chung kết liên để ý, đợi công tử cấp 3 lại đến cưới nô gia vừa vặn rất tốt. Nói chuyện, mỹ nhân đem cánh tay ngọc chậm rãi khoác lên thanh niên trên bờ vai, lại đem gương mặt xinh đẹp từ từ tiến đến thanh niên trước mặt, nàng thở ra một ngụm làn gió thơm, hôn đến thanh niên có chút ý loạn tình mê. Thanh niên nhìn xem nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, đành phải nuốt nuốt nước miếng, ta không có khả năng, ta đọc chính là sách thánh hiền, há có thể làm bực này không môi tằng tiệu với nhau sự tình. Cô nương xin tự trọng. Mỹ nhân thẹn thùng chép miệng, ta lặng lẽ mà đến, việc này chỉ có trời biết, ngươi biết, ta biết, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết. Đọc sách khó tránh khỏi mệt mỏi, người ta triền miên một phen, cũng tốt để công tử hoạt động gân cốt, vui vẻ thể xác tinh thần. Người dễ dàng, tự nhiên có thể tốt hơn ôn tập bài tập. Tả hữu công tử đều sẽ cưới nô gia, sớm một bước, trễ một bước, lại có làm sao? Công tử chẳng lẽ trướng mắt nô gia? Ta thanh niên do dự, đối mặt như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nói không tâm động chó đều không tin. Sự thông minh của hắn lập tức ở trên nửa người cùng nửa người dưới ở giữa điên cuồng lặp đi lặp lại hoàn tiêu. Mỹ nhân nâng lên thanh niên cái cằm, đem bờ môi tới gần môi của hắn, ôn nhu nói, ngươi cái gì? Ngươi nói nha. Công tử nếu là thật sự trướng mắt nô gia đi cũng được. Tấm kia công tử cũng không tệ cầu thí Trương công tử, ta nguyện ý cưới cô nương làm vợ. Ta nguyện ý. Nửa người dưới cuối cùng chiến thắng nửa người trên, thanh niên bị nhất thời tình dục mê đến tìm không thấy nam bắc. Hắn một tay lấy trên bàn sách bút mực giấy nghiên tất cả đều đùa xuống đất, lập tức ôm lên mỹ nhân đưa nàng phóng tới trên bàn sách. Ha 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 ha, ha 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 ha. Mỹ nhân che miệng cười ha hả, trong mắt tràn đầy quỷ dị. Sau 3 phút, mỹ nhân đẩy cửa phòng ra đi ra, lại đi Trương công tử gian phòng mà đi. Trương Kiệt cũng ngay tại ôn tập bài tập, hắn ngẩng đầu hoạt động một chút bả vai chợt phát hiện trước mặt mình đứng đấy một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, không khỏi sửng sở, ngươi là người phương nào? Khi nào tiến đến? Đi đường nào vậy đều không có thanh âm. Mỹ nhân che miệng cười một tiếng, là công tử đọc sách quá chăm chú, lúc này mới không có chú ý tới nô gia tiếng bước chân. Nô gia là Vân Tường lâu Hoa Khôi, xin hỏi ngươi là Vương công tử sao? Không phải ngươi dùng tiền mời ta tới đây ngâm thi tác đối sao? Trương Kiệt nghe vậy nhãn tình sáng lên, nuốt một ngụm nước bọt, nên miệng cười một tiếng, ha ha, ta chính là Vương công tử, chính là ta dùng tiền mời ngươi tới nơi này. Đừng nói nhảm, chúng ta bây giờ liền bắt đầu ngâm thi tác đối. Một câu nói xong, Trương Kiệt đứng dậy chạy đến mỹ nhân trước mặt, ôm lên thân thể của nàng liền bắt đầu ngâm ở mức từng đôi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Mỹ nhân đắc ý cười ha ha, trong mắt quỷ dị tái hiện. Sau 3 phút, mỹ nhân đẩy cửa phòng ra đi ra, lại đi một phòng khác mà đi. Chương 428, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát 2 chương 428, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát 2 húc nhật đông thăng, trời đã sáng. Vinh Thăng khách sạn bọn tiểu nhị bắt đầu công việc lu bù lên. Một tiểu nhị dẫn theo một thùng nước nóng gõ gõ Trương Kiệt cửa phòng, "Trương công tử, nước nóng tới." Sau một khắc, cửa phòng khép hở bị gõ mở. "A, cửa phòng làm sao không có đóng? Sợ là Trương công tử quên." Thầm thì trong miệng một câu, tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng. "A, người chết rồi, người chết rồi. Mau tới người a, Trương công tử chết rồi." Tiểu nhị bị trong phòng một màn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên kêu to lên, hoảng sợ muôn dạng thanh âm lập tức vang vọng khách sạn, đem trong khách sạn khách nhân tất cả đều đánh thức. "Cái gì? Có người chết? Đi xem một chút." Trương công tử xảy ra chuyện rồi. Không thể nào. Thật hay giả. Đám người nhao nhao chạy ra gian phòng của mình, chạy đến Trương công tử cửa gian phòng vây xem. Chỉ gặp trong phòng một cái toàn thân trần trụi thanh niên tựa ở trên ghế bành, miệng mở rộng, trợn trắng mắt, đã không có khí tức. A, người chết rồi. Lý công tử cũng chết rồi. Một cái khác tiểu nhị cũng la hoảng lên, bị trong phòng một màn dọa sợ. Ta chỗ này cũng là Triệu công tử. Cái thứ ba tiểu nhị theo sát lấy la hoảng lên. Tranh thủ thời gian báo quan. Tranh thủ thời gian báo quan a. Ai u. Dưới chân thiên tử, làm sao lại ra bực này tai họa? Khách sạn trưởng quỹ một trận nệ đủ bỗng nhiên ngực, trong lòng kêu rên không thôi, khách sạn lập tức chết ba cái vào kinh đi thi học sinh, khách sạn này còn có người dám ở sao? Sau nửa ngày, Phương Hy Nghĩa dẫn một đám kiếm sĩ áo trắng đi vào Vinh Thăng khách sạn, người tới, lập tức phong tỏa hiện trường, đem trong khách sạn tất cả mọi người tập trung đến khách sạn đại sảnh tiếp nhận điều tra. Có vụ trộm sớm rời đi khách sạn người, lập tức truy na trở về, như gặp kháng cự, giết chết bất luận tội. Là các kiếm sĩ áo trắng cùng nhau chắp tay thi lễ, lập tức bắt đầu tứ tán mà động. Phương Hy Nghĩa vẫn ngắm nhìn xung quanh, khách sạn trưởng quý tới. Đến rồi." Khách sạn trưởng quý vội vàng chạy tới, chắp tay thi lễ, "Ta chính là trưởng quý." Phương Hy Nghĩa quan sát tỉ mỉ một chút khách sạn trưởng quý, trầm giọng nói, "Tranh thủ thời gian mang ta đi giết người hiện trường nhìn xem." "Đúng đúng đúng." Khách sạn trưởng quý liên tục gật đầu, vội vàng dẫn đường. Trương công tử gian phòng Phương Hy Nghĩa từ từ bước vào trong đó, một bên hướng thi thể tới gần, một bên xem xét trong phòng tình huống. Đợi xác định trong phòng không có dị thường đằng sau, lúc này mới cẩn thận quan sát thi thể tình huống. Thi thể phần cổ, tứ chi đều có hết sức rõ ràng vết dây hằn, tựa như là bị rắn cuốn lấy treo cổ. Thì thầm trong miệng, Phương Hy Nghĩa dùng ngón tay ấn ấn thi thể các nơi, sau đó hơi nhướng mày, thật là lớn lực đạo. Xương gáy, xương tay, xương đùi đều là bị vỡ nát gãy xương. Tra xét xong Trương công tử thi thể, Phương Hy Nghĩa lại đi thăm dò nhìn Lý công tử cùng Triệu công tử thi thể, phát hiện ba người kiểu chết giống nhau như lúc. Đại hắn trở lại khách sạn đại sảnh, một vị kiếm sĩ áo trắng chạy tới, chắp tay nói, "Hầu gia, có một vị học sinh bằng dao. Hắn tối hôm qua tại ôn tập bài tập thời điểm có một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, nói muốn cùng hắn hoan hảo, còn muốn gả cho hắn." Học sinh kia đem nó chửi mắng một trận, mỹ nhân kia xấu hổ đến che mặt mà đi. Nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, vào kinh đi thi học sinh, không đồng ý hoan hảo, sống. Đồng ý hoan hảo, chết. Thủ pháp giết người là cuốn lấy cổ cùng tứ chi, sau đó tươi sống treo cổ. Phương Hy Nghĩa như có điều suy nghĩ, sau đó trong mắt hơi híp, trầm giọng nói, "Là dính áo sát, sát chữ trên đầu một cây dao à, cái này ba tên học sinh là bị dính áo sát giết chết." Dính áo sát? Kiếm sĩ áo trắng nghe vậy giật mình, loại vật này không phải chỉ ở trong cổ tịch có chỗ ghi chép, hiện tại chẳng những xuất hiện, thế mà còn chạy đến kinh thành giết người. Phương Hy Nghĩa đi đến trước một cánh cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ sông lớn, dính áo sát ưa thích đợi ở trong nước, cái này Vinh Thăng khách sạn phía sau vừa vặn có đầu sông lớn. Đêm nay ta lưu tại nơi này ôm cây đợi thỏ, các ngươi đi giữ vững mặt khác có học sinh ngủ lại khách sạn, một khi phát hiện dính áo sát, cần phải bắt. Là, kiếm sĩ áo bạch khởi tiếng, xoay người rời đi. Dính áo sát, có hơi phiền toái A Phương Hy Nghĩa thở dài một hơi, có chút mặt ủ mày chau. Trăng sáng sao thưa, đèn hoa mới lên. Rượu trong tay rõ ràng là rượu ngon, bất quá uống đến trong miệng lại hiện ra khổ, để cho người ta nhất thời không biết là rượu khổ hay là tâm khổ. Khi Phương Hy Nghĩa uống xong chiếc thứ hai rượu thời điểm, xác nhận là tâm khổ, mà không phải rượu khổ. Làm gì sầu mi khổ kiểm? Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, Đạo Ngạn Nhiên một cái nhảy lên nóc nhà, đi đến Phương Hy Nghĩa ngồi xuống bên người, có cái gì không vui? Nói ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Phương Hy Nghĩa trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, ta nói ngươi làm sao lại không có bị trưởng bối thúc giục sinh em bé đâu? Ta sắp bị người trong nhà làm điên rồi, mỗi ngày an toàn do yến, mỗi ngày cùng hưởng ân huệ. Nhưng vấn đề là hạt giống gắn, tổng không thấy ra mầm, ta cũng không có biện pháp a. Tu sĩ kéo dài huyết mạch vốn là 10 phần khó khăn, loại sự tình này há có thể cưỡng cầu. Nguyên lai là thúc cưới đằng sau thúc đẩy sinh trưởng a. Cái này cũng bình thường, nhà ngươi có hậu bị cần kế thừa. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, lấy xuống bên hông hồ lô rượu uống một ngụm rượu ngon, nếu không ngươi nhiều cày mấy khối ruộng. Vạn nhất cái nào khối ruộng hợp ngươi bắt tự, cho ngươi sinh con trai, người trong nhà của ngươi chẳng phải buông tha ngươi sao? Phương Hy Nghĩa thật sâu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, tam thê tứ thiếp, tiện thiếp, động phòng nha hoàn, người trong nhà tất cả đều an bài cho ta lên. Ta hiện tại nữ nhân bên cạnh có vẻ như không thể so với ngươi điếu, đáng tiếc không có một cái mang thai. Ta cũng giống vậy, từ khi dự định thành gia lập nghiệp, ta đã đem khóa tinh đại pháp môn thần thông này ngừng vận chuyển, nghĩ đến thuận theo tự nhiên. Kết quả không phải cũng không có chỉnh ra cái em bé đến, hiện tại ta cũng tin tưởng tu sĩ kéo dài huyết mạch khó khăn thuyết pháp này. Đạo Ngạn Nhiên uống rượu, đông nhiên nói, nếu không chúng ta xuất kinh giải sầu một chút. Tâm tình thoải mái, chuyện tốt tự nhiên đến thôi. Nói không chừng chúng ta ở bên ngoài đi một vòng trở về, trong nhà thê thiếp liền đều mang bầu. Phúc. Phương Hy Nghĩa một ngụm rượu ngon phun ra, ngươi ra hỏa này, có thể hay không mở ra cái khác loại trò đùa này. Chúng ta đi bên ngoài đi một vòng, để cho người khác thay chúng ta cải ruộng. Cái kia coi như ra mầm, cũng không phải chính mình chúng a. Đạo Ngạn Nhiên nói bay, nếu không khống chế được sinh em bé chuyện này, chúng ta chỉ có thể phó thác cho trời, thuận theo tự nhiên. Cùng lắm thì cần cải ruộng, không hai ngày ngày nghỉ. Người trong nhà thấy chúng ta cố gắng như vậy, tự nhiên cũng không tốt lại nói cái gì. Cũng chỉ có thể dạng này. Phương Hy Nghĩa nhếch miệng, tiếp tục uống rượu. Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa uống rượu, không biết qua bao lâu, một sợi mái tóc đen dài bỗng nhiên tại mặt sông nhanh chóng bơi qua, giống như một đầu màu đen trường xà bình thường. Dính áo sát tới, nghiệt chướng này giết mấy cái vào kinh đi thi học sinh, đêm nay nhất định phải bắt giữ nó. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Phương Hy Nghĩa rút ra bên hông như thủy đao, đột nhiên một đao bổ về phía mặt sông. Trong chốc lát, cuồn bạo đao mang trực tiếp đem mái tóc đen dài chém thành hai đoạn. A! Mái tóc đen dài bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng sau đó hai đoạn tóc lại lần nữa liên tiếp đến cùng một chỗ, khôi phục nguyên trạng. Chương 429, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát 3 chương 429, không cách nào tiêu diệt toàn bộ dính áo sát 3 Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, dính áo sát. Dính áo liền chết dính áo sát. Loại vật này thế mà cũng tái hiện nhân gian. Lần này thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Nó phương châm chính là một cái thực lực không mạnh, còn quýt chặt lấy. Chỉ cần còn có một chút xíu cọng tóc, nó đều có thể trở về hình dáng ban đầu. Ta xem qua cổ tịch, chỉ cần đem mái tóc dài màu đen này toàn bộ bắt giữ, lại ném tiến trong lò lửa đốt cái 9980 mỗi ngày, dính áo sắt liền sẽ hôi phi yên diệt. Nói chuyện, Phương Hy Nghĩa đưa tay lăng không biết xuống một cái gió chữ, cái kia chữ lập tức hóa thành một đôi to lớn phong chi dực. Nghiệt chướng chạy đâu? Một tiếng gầm thét, to lớn phong chi dực đống nhiên một cánh, Phương Hy Nghĩa lưu một chút phóng tới mặt sông, đối với dính áo sắt nâng đao bổ ra một đạo đao mang. Mái tóc đen dài đống nhiên chui vào trong nước tránh đi đao mang, sau đó cách đó không xa một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân từ trong nước từ từ thăng lên đến, đứng tại trên mặt nước. Vị công tử này thật hung a. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, chém vào nô gia đau quá Phương Hy Nghĩa hừ lạnh một tiếng, ngươi nghiệt chứng này, chuyên chọn học sinh giết, đêm nay không thể tha cho ngươi. Mỹ nhân miết miệng, thưởng thức từ bản thân mái tóc đen lên dài, ta chỉ chọn một chút tâm trí không kiên học sinh giết, miễn cho bọn hắn ngày sau lên làm đại quan làm sàng làm bậy, độc hại bất tính. Ta là tại Tịnh Hóa Thiên Hạ người đọc sách, làm sai chỗ nào? Hừ, ngươi đây là gái bẫy, liền ngươi dạng này khảo nghiệm pháp, 10 cái học sinh bên trong đến có 9 cái nửa thua ở trong tay ngươi. Ngươi dứt khoát giết hết thiên hạ người đọc sách được. Nói cho ngươi, tối hôm qua đưa ngươi mắng đi học sinh, hắn bất lực. Hiểu không? Tính toán, ngươi một cái dính áo sát, ta và ngươi nói dốc cái gì, thúc thủ chịu trói đi. Trong mắt hàn quang lóe lên, phía sau phong chi giựt một cánh, Phương Hy Nghĩa hưu một chút bay gần mỹ nhân, lập tức một đao bổ về phía gáy của nàng. Muốn cho ta hôi phi yên diệt. Vậy phải xem nhìn ngươi có năng lực gì. Mỹ nhân mắt lộ hung quang, đến eo tóc dài đống nhiên biến thành 5 cái thật dài bím tóc, lập tức như mâu bình thường đâm về Phương Hy Nghĩa. Phương Hy Nghĩa thấy thế lập tức biến chiều, dùng như thủy đao trái bổ phải cản, bất quá mặc dù thân thể lông tóc không tổn hao gì, thân hình cũng là bị bức lui mười mấy mét. Ngươi bất quá cũng như vậy thôi, mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, một thân tiên thiên cảnh hậu kỳ khí thế đột nhiên bắn ra. Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại nóc nhà uống rượu, buồn cười nói, "Phương Minh, cần hỗ trợ sao?" Phương Hy Nghĩa cắn răng một cái, lắc đầu, "Đăng Thiên thư viện nhất định phải vì thiên hạ học sinh trừ bỏ tên nghiệp chứng này, ta có thể làm." Nói chuyện, hắn đem như thủy đao trở vào bao, từ trong nhẫn không gian xuất ra phong đao khóa nghiệp hộp một thanh mở ra, lập tức một cỗ lăng lệ đến cực điểm ma khí hướng bốn phía phát ra, một thanh trường đao màu đen chênh một tiếng từ trong hộp bay ra. Phương Hy Nghĩa một thanh nắm chặt trường đao màu đen chui đao, lập tức đao chỉ mỹ nhân, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt thế ma đao, thiên tội đao lợi hại. Thiên tội đao, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nhìn xem ma khí bừng bừng thiên tội đao, mỹ nhân thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt có chút ngưng trọng lên, lập tức biến ra hai thanh xà hình đoạn kiếm giữ tay trái tay phải, coi chừng cảnh giới. Xem đao. Một tiếng gầm thét, phía sau phong chi giật một cánh, Phương Hy Nghĩa giơ cao thiên tội đao một đao bổ ra trăm mét đao mang. Mỹ nhân chau mày, lập tức song kiếm giao nhau đón đỡ đao mang. Một giây sau, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, mỹ nhân bị đao mang chém thành cho bụi, chỉ còn sợi tóc màu đen tung bay khắp nơi đều là. Phương Hy Nghĩa nhìn xem đếm không hết sợi tóc màu đen, chau mày, nhức đầu không thôi, chỉ cần còn có một chút xíu cọng tóc, dính áo sát liền có thể trở về hình dáng ban đầu, cái này làm sao nhặt. Sau một lát, tất cả sợi tóc màu đen lại tụ tập cùng một chỗ, cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân lại từ trong nước từ từ thăng lên đến, đứng tại trên mặt nước. Ta là giết không chết, chỉ cần có một cây ta sợi tóc tồn tại ở thế gian, ta liền sẽ không hôi phi yên diệt. Ngươi đoán ta giấu bao nhiêu sợi tóc từ một nơi bí mật gần đó? Ha 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 ha, ha 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 ha, mỹ nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha, không chút nào đem Phương Hy Nghĩa nhìn ở trong mắt. Đáng giận, lại ăn ta một đao. Một tiếng gầm hét, Phương Hy Nghĩa giơ cao thiên tội đao lại một lần nữa bổ ra trăm mét đao mang. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, mỹ nhân lại một lần nữa bị đao mang chém thành cho bụi, sợi tóc màu đen tung bay khắp nơi đều là. Đáng tiếc sau một lát, tất cả sợi tóc màu đen lại tụ tập cùng một chỗ, mỹ nhân lại một mặt rêu cận từ trong nước từ từ thăng lên đến, đứng tại trên mặt nước. Đến nha, bổ nha. Ngươi bất quá là đang làm uổng công mà thôi, ha 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 ha, ha 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 ha. Phương Hy Nghĩa mà, hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì trên cổ tịch sẽ viết dính áo sát khó chơi đến cực điểm bảy chữ này, căn bản chính là chị không chết tiểu cường. Nhìn xem ngươi có mấy cái mạng. Dừng lại tiếng cười, mỹ nhân trong mắt hung quang chợt hiện, biến ra hai thanh xà hình đoạn kiếm giữ tay trái tay phải, lập tức phóng tới Phương Hy Nghĩa. Nàng cũng có chút nổi giận, mặc dù không sợ đao búa phòng thái bổ, nhưng là rất đau a. Một giây sau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo cửu thiên thần lôi lăng không đánh xuống, trực tiếp đem mỹ nhân chém thành cho bụi. Bất quá sợi tóc màu đen của nàng còn tại, chỉ là bị thần lôi điện quăn xoắn một chút. Sau một lát, tất cả sợi tóc màu đen tụ tập cùng một chỗ, mỹ nhân một mặt phẫn hận từ trong nước từ từ thăng lên đến, đứng tại trên mặt nước. Nàng nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt có chút kiêng kỵ, ngươi cũng nghĩ để ta hôi phi yên diệt. Đạo Ngạn Nhiên cầm trong tay Cửu Thiên Lôi thần kích, vuốt vuốt huyệt thái dương, bản thể của ngươi thật đúng là cường hãn, ngay cả Cửu Thiên thần lôi đều có thể chống đỡ mấy đợt. Bất quá ta nếu là toàn lực xuất thủ, đưa ngươi sợi tóc màu đen toàn bộ chém thành than cốc vẫn là có thể làm được. Mỹ nhân khẽ miệng nổi lên mỉm cười, coi như ngươi đem ta tóc trên đầu chém thành than cốc, ta cũng không sợ. Ta nói qua, ta đem rất nhiều sợi tóc giấu tại chỗ tối, ngươi có thể khắp thế giới một cây tìm ra sao? Đạo Ngạn Nhiên nhún vai, ta tự nhiên không rảnh khắp thế giới tìm ngươi sợi tóc, bất quá trên đầu ngươi tóc nếu là bị chém thành than cốc, ngươi cũng sẽ nguyên khí đại thương a, ta đoán, ngươi sẽ tiến vào dài rằng giặc trạng thái ngủ đông, lại một lần nữa thức tỉnh sợ là ngàn năm đằng sau, đúng không? Mỹ nhân khẽ miệng có chút run rẩy mấy lần, thầm nghĩ trong lòng, cắt. Đoán thật hắn mẹ chuẩn. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem mỹ nhân trên mặt cái kia rất nhỏ biểu lộ biến hóa, không khỏi một trận đã tính trước, một cái triều đình, nếu là đối mặt không cách nào triệt để tiêu diệt toàn bộ thế lực, bình thường đều sẽ chọn chiếu ăn. Cho nên, chúng ta có thể nói chuyện chiếu ăn điều kiện. Mỹ nhân mặt mày bẩy một cái, a, ngươi muốn thu phục ta? Đạo Ngạn Nhiên trong tay Cửu Thiên Lôi thần kích một đồn, một thân tông sư cảnh hậu kỳ khí thế đột nhiên bắn ra, làm sao? Ta không xứng sao? Nhị Lang thần thủ hạ có Mai Sơn 6 huynh đệ, 1.200 tên thảo đầu thần, cả ngày lưu ứng dắt chó, đi săn du ngoạn, đó mới gọi thần tiên qua thời gian. Ta tự nhiên muốn bắt trước, ngươi đi theo đằng sau ta, bao ngươi đứng hàng tiền ban, lan lộn cái thiên binh thiên tướng đương đương. Làm sao cũng tốt hơn ngươi bây giờ làm cái cô hồn dã quỷ, thỉnh thoảng còn muốn bị người khác đánh cho ngủ đông ngàn năm. Đứng hàng tiền ban, thiên binh thiên tướng. Mỹ nhân hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nàng tâm động, không cầm được tâm động. Có tóc ai nguyện ý khi tên trọng? Có giày mặc ai nguyện ý chân trần? Có quan to lộc hầu ai nguyện ý khi sơn dã thôn phu? Những cái kia cả ngày mắng cầu con người, ngươi để hắn làm cái cựu phẩm quan tép dịu thử một chút, cam đoan từ đây so chó còn muốn nghe lời. Chương 430, Vạn Thánh Long Cung chia 371. Chương 430, Vạn Thánh Long Cung chia 371. Phương Hy Nghĩa phong chi rực một cánh, bay trở về Đạo Ngạn Nhiên bên người, tông sư cảnh hậu kỳ. Ngươi không sẽ rõ trời liền bạch nhật phi thăng đi. Ai biết được. Dù sao thời gian không nhiều lắm, ta bây giờ thấy tiên thiên cảnh, tông sư cảnh liền muốn thu nhập dưới trướng. Bên cạnh ta không có mấy cái tiên thiên cảnh, tông sư cảnh thì càng ít, chờ ta phi thăng thiên giới làm tinh quân, quan can tư lệnh một cái à, ngẫm lại liền đáng ghét nói chuyện. Đạo Ngạn Nhiên lần nữa nhìn về phía mỹ nhân, ngươi đừng lo lắng à. Được hay không cho cái lời chắc chắn, khi cô hồn dã quỷ hay là đứng hàng tiên ban? Mỹ nhân cũng là dứt khoát, hai đầu gối quỳ gối trên mặt nước, một cái đầu đập bên dưới, ta ngân hòa, nguyện làm công tử môn hạ một đứng chó. Đứng lên đi. Đạo Ngạn Nhiên nết miệng cười một tiếng, nhìn một chút Phương Hy Nghĩa, nói khẽ, ngươi nhìn, việc này chẳng phải giải quyết. Người trong giang hồ tung bay, không phải một vị chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Cho điểm hy vọng, vẽ cái bánh nướng, nàng liền không bay ra khỏi ta Ngũ Chỉ Sơn. Phương Hy Nghĩa đem thiên tội đao thả lại phong đao khóa nghiệp hộ, thật sự là phục ngươi, khó dây dưa nhất dính áo sát đều để ngươi giải quyết. Bất quá trong thiên hạ, cũng liền ngươi có thể cho điểm ấy hy vọng, vẽ bánh nướng này. Ngươi muốn bạch nhật phi thăng tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, sợ là có rất nhiều người muốn ngồi ngươi đi nhờ xe, đi theo phi thăng tiến lên giới, nhảy ra luân hồi. Đạo Ngạn Nhiên thu Cửu Thiên Lôi thần kích, ta thế nhưng là cho ngươi lưu lại vị trí. Phương Hy Nghĩa chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi, không cần, ta tin tưởng ta cũng có thể tu luyện tới thông thần cảnh, ngươi ngay tại thiên giới chờ lấy ta đi.
Tốt.
Đủ tự tin, ta chờ ngươi, đến lúc đó cùng một chỗ ăn vương mẫu quả đảo. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một cái bát quỷ đại, Ngân Hoa, theo ta trở về đi.
Là.
Chiêm Ý Di Sát Ngân Hoa lên tiếng, hóa thành một sợi mái tóc màu đen bay vào bát quỷ đại.
Giải quyết.
Đạo Ngạn Nhiên đem bát quỷ đại nhất hệ, quay người nên ngang rời đi. Tử Thần Hoàng Cung Trường Tần Cung Vũ Phong Khải ngồi tại trên long ỷ, một ngụm nem rán một ngụm trà sữa, ăn đến chính hương. Ngụy Công Công Đê Mi thuận nhãn bước nhanh đi vào trong điện, đi tới Vũ Phong Khải bên người cùng kính thi lễ, nhỏ giọng nói, "Vậy hạ, Tử Ưng chỗ tin tức. Đạo hầu gia đến nay muộn hiện ra tông sư cảnh hậu kỳ khí thế, nhất cử thu phục Dính Ao Sát."
"Ngươi nói cái gì?"
"Tông sư cảnh hậu kỳ." Vũ Phong Khải cầm trong tay nửa cái nem rán, kinh ngạc đến độ quên hướng trong miệng đưa, 3 năm trước đây vừa mới đột phá đến tông sư cảnh, 3 năm sau cũng đã là tông sư cảnh hậu kỳ. Ngụy Công Công nhỏ giọng nói, 2 năm trước Hồng Trần trong tiểu đội Thái Đại Dư từng tại quán rượu khoác lác, nói đạo của hắn đội trưởng chính là thần linh chuyển thế, đợi Bạch Nhật Phi thăng thời khắc, chính mình cũng có thể gà chó lên trời. Nguyên bản Tự Ưng Trố coi là Thái Đại Dư bất quá là say rượu nói bậy, hiện tại xem ra có thể là thật. Vũ Phong Khải thả ra trong tay nửa cái nem rán, đạo ra đây là muốn ra hai vị tình quân sao? Khó trách gần nhất Cần Võ Hầu phủ đem chú nhan đan bực này thần vật đều lấy ra đấu giá. Đây là không có ý định bồi chấm chơi. A Ngụy Công Công nhàn nhạt cười một tiếng, đạo ra nếu là ra hai vị tinh quân, đối với Đại Càn Đế quốc cũng là chuyện tốt. Dù sao Hưng Vân Bố Vũ, Tiêu Thai giải nạn chính lệnh xuất phát từ thiên đình. Cấp trên có người giúp đỡ trò chuyện, Đại Càn Đế quốc liền có thể nhiều chút ngũ cốc được mùa, mưa thuận gió hòa. Vũ Phong Khải thở dài một hơi, có đôi khi thật là có chút hâm mộ những tu sĩ này, ở nhân gian hưởng hết vinh hoa phú quý, sau đó phi thăng thiên giới tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chấm đi là nhân gian đế hoàng, trăm năm về sau cũng vẫn như cũ muốn nhập lục đạo luân hồi, đáng tiếc à. Đi, nhìn xem nữ nhi của ta đi, cũng không biết lúc nào liền bị mang lên trời, sẽ không còn được gặp lại đi. Nói chuyện, Vũ Phong Khải đứng dậy, hướng Hinh Khang công chúa phủ mà đi. Đạo Ngạn Nhiên trở lại Cần Võ hầu phủ, canh cổng thị vệ tranh thủ thời gian đối với hắn chắp tay thi lễ, hầu ra, có hai cái ngư yêu tới cửa, nói là đến đưa thì mời. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, thì mời.
Người đâu?
A Phi.
Yêu đâu?
Canh cổng thị vệ vội vàng nói, mời đi bên cạnh sảnh.
Ân.
Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, đảo mắt liền hướng bên cạnh sảnh mà đi. Một bước nhập cửa lớn, chỉ gặp hai cái có chút giống người, lại có chút giống cá ngư yêu tiểu chạy tới, chắp tay thi lễ.
Loan Thạch Sơn, sóng biết đầm, Vạn Thánh Long Vương kém hai ta đến đây cho cô ra đưa thì mời.
Ta là Hắc Lưu Tình, gọi bá Ba Nhi chạy.
Cô ra, ta là Niêm Ngư Quái, gọi buôn Ba Nhi bá.
Bá Ba Nhi chạy từ trong ngực móc ra một phong thiếp vàng thiệp mời hai tay dâng lên.
Bá Ba Nhi chạy cùng buôn Ba Nhi bá.
Đạo Ngạn Nhiên nghe chút lập tức có chút buồn cười, không nghĩ tới đúng là cái này hai cái tiểu ngư yêu.
Cô ra hiểu được hai ta.
Bá Ba Nhi chạy cùng buôn Ba Nhi bá, nhãn tỉnh sáng lên, có chút vui vẻ.
Nghe ngao bích nhắc qua hai người.
Đạo Ngạn Nhiên không có nhiều lời, đem thiếp vàng thiệp mời tiếp nhận lật xem một lượt, nguyên lai là Vạn Thánh Long Vương thọ thần sinh nhật yến.
Được chưa, liền đi Vạn Thánh Long cung đi một chuyến, ngao bích từ khi theo ta, ngược lại là 3 năm không có trở về nhìn một chút.
Cô ra xin mời.
Cô ra, hai ta dẫn đường.
Bá Ba Nhi chạy cùng buôn Ba Nhi bá tranh thủ thời gian chạy đến bên ngoài.
Buôn Ba Nhi bá từ trong nạp trong túi xuất ra to bằng một bàn tay thuyền hoa ném trên mặt đất. Thuyền hoa kia dài ra theo gió, một cái chớp mắt liền biến thành một đầu thuyền lớn.
Bá Ba Nhi chạy cùng buôn Ba Nhi bá một thanh nhảy lên thuyền hoa, linh hoạt cười một tiếng, cô ra mời lên thuyền.
Đối với vị cô ra này, hai người bọn hắn thế nhưng là không dám thất lễ, dù sao thực lực còn tại đó đâu.
Thuyền hoa nhìn liền so cái kia thuyền ô đồng cao cấp rất nhiều.
Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, một thanh nhảy lên thuyền hoa.
Lái thuyền đi.
Hô to một câu, buôn Ba Nhi bá bóp thủ ấn, khởi động thuyền hoa.
Thuyền hoa kia từ từ lơ lửng mà lên, sau đó hưu một chút bay về phía không trung.
Vân Hải đi thuyền, phong cảnh rất đẹp, Đạo Ngạn Nhiên lập ở đầu thuyền đón gió nhìn ra xa, không khỏi một trận hăng hái, tản mát trăng sáng ai tô điểm, trời cho biển sắc bản làm sáng tỏ.
Phu quân thơ hay.
Thoại âm rơi xuống, một đầu dài 2 mét xích long từ trong túi linh sủng chui ra, hóa thành hình người, chính là Ngao Bích.
Đạo Ngạn Nhiên kéo qua Ngao Bích tay ngọc sờ lên, về Vạn Thánh Long cung một chuyến, hài lòng hay không?
Ngao Bích sáng lạ cười một tiếng, tự nhiên là vui vẻ, rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân.
Ai Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi, chứ các đại lực một cái thiên tướng còn chỉ dùng lên thuyền ô đồng, Vạn Thánh Long Vương chỉ là một tôn nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ ti vũ thần lại dùng lên thuyền hoa.
Vạn Thánh Long cung đây là thỏa thỏa nhiều tiền mà thế yếu, giống như sổ tử ôm ấp kim nguyên bảo trong thành phố nhộn nhịp, là họa không phải phúc ca.
Bây giờ lại cùng Tây Hải Long cung trở mặt, bị Tứ Hải Long Vương vứt bỏ, sợ là đã có rất nhiều thế lực tại đối với Vạn Thánh Long cung nhìn chằm chằm, dục dịch.
Cái này Ngao Bích nghe vậy lập tức trong lòng run lên, sắc mặt trắng nhợt, hít một hơi lanh khí.
Phu quân lời nói rất là, phải làm sao mới ở đây?
Phu quân nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Đạo Ngạn Nhiên đem Ngao Bích ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu nói, ta Bạch Nhật Phi thăng sắp đến, chính là cần dùng tiền dùng người thời điểm. Nếu là Vạn Thánh Long cung có thể giúp đỡ ta ở trên thiên đỉnh nhu cầu đến một cái tinh quân vị trí, đến lúc đó Vạn Thánh Long cung sẽ ra chuyện, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ.
Đây là nhất tiễn xong điều, ngươi suy nghĩ một chút, đến một lần, Vạn Thánh Long cung đem tiền đều cho ta, hắn chẳng phải nghèo, cái kia thế lực khác tự nhiên cũng liền lười nhác động cái gì ý đồ xấu.
Thứ hai, ta dùng tiền này đổi được tinh quân vị trí, ta thế liền mạnh, có ta ở sau lưng chỗ dựa, Vạn Thánh Long cung thế không phải cũng cùng một chỗ mạnh sao? Tiền ít mà thế mạnh, mới là an ổn chi đạo, là phúc phi họa chương 431, Vạn Thánh Long cung chia 372 chương 431, Vạn Thánh Long cung chia 372 Ngao Bích suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, hay là phu quân suy tính chu toàn, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Đợi ta trở lại Vạn Thánh Long cung, lập tức để phụ thân cùng mẫu thân xuất ra tiền tài cùng nhân thủ, toàn lực giúp đỡ phu quân. Quả nhiên là ta hiền nội trợ. Đạo Ngạn Nhiên cực kỳ vui mừng, khoe miệng ngăn không được nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, lần này mua tinh quân vị trí tiền tất nhiên là đủ. Một phen đằng vân giá vũ, thuyền hoa rất nhanh bay đến Loạn Thạch Sơn, sóng biết đầm. Đạo Ngạn Nhiên nắm Ngao Bích bịch một tiếng nhảy vào trong đầm, hướng Vạn Thánh Long cung kín đáo đi tới. Bất quá một lát, hai người liền đến Vạn Thánh Long cung cửa chính, giữ cửa lính tôn tướng qua nhìn lên Vạn Thánh đại công chúa trở về, lập tức cung kính hành lễ, gặp qua đại công chúa, gặp qua đại cô gia. Miễn lễ. Ngao Bích vung tay lên, kéo Đạo Ngạn Nhiên liền hướng đi vào trong, nàng thân là Vạn Thánh đại công chúa, về Vạn Thánh Long cung tự nhiên không cần thông báo. "U, đây không phải đại tỷ thôi, ngươi làm sao có rảnh trở về nhà?" Một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, lại là Vạn Thánh nhị công chúa Ngao Hà lôi kéo cựu đầu trùng đi ra ngoài cửa. Ngao Bích nhìn xem Ngao Hà, trong mắt lóe lên một tia hung quang, mấy bước đi đến Ngao Hà trước mặt, đùng một cái bạt tai to liền vọt tới, sau đó một thanh kéo lấy Ngao Hà tóc liền cho kéo đến một bên, cả giận nói: "Ngươi cái này thấp hèn thôi, ngươi làm sao như vậy thấp hèn? Thật tốt rồng không thích, hết lần này tới lần khác cứa thích một đầu trùng, để Vạn Thánh Long cung không duyên cớ ác Tây Hải Long cung, trêu đến tứ Hải Long Vương đều không cùng Vạn Thánh Long cung lui tới. Ngươi còn dám đem cái này trùng lĩnh về Vạn Thánh Long cung, hôm nay nếu là không cho ngươi một bài học, cái này Vạn Thánh Long cung sớm muộn sẽ bị ngươi thai họa đến cửa nát nhà tan." Một câu nói xong, Ngao Bích xuất ra một cây vảy rồng roi, đối với Ngao Hà chính là một trận bạo rút. "A, tỷ tỷ, không cần a. Ngươi, a, không cần, không cần, đừng đánh nữa, a." Ngao Hà bị quất đến tiếng kêu rên liên hồi, muốn chạy lại bị Ngao Bích giắt tóc, căn bản chạy không thoát. Dừng tay. Cựu đầu trùng xem xét chính mình nàng dâu bị đánh, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức liền muốn đi giúp Ngao Hà. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đạo Ngạn Nhiên đi lên chính là một cước, đem cựu đầu trùng đạp bay mười mấy mét. "Ngươi cái này câu dẫn phụ nữ có chồng vô sỉ con rể còn dám động thủ. Phản ngươi." "An ta một kích." Một tiếng gầm hét, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp cầm lấy Cửu Thiên Lôi Thần kích vọt tới cựu đầu trùng trước mặt, một mũi kích hướng nó lồng ngực. Cựu đầu trùng lập tức liền phát giác được Đạo Ngạn Nhiên sát tâm, lập tức hướng bên cạnh một cái lửa hoang lăn lộn tránh đi, lập tức móc ra một thanh nguyệt nhà sạn cảnh giới. "Nói thế nào cũng là anh em đồng hào, ngươi như vậy thống hạ sát thủ, là đạo lý gì?" "Im ngay. Cái thứ không biết xấu hổ, cái nào là ngươi anh em đồng hào? Muốn nói anh em đồng hào cũng là hắn Tây Hải Tam Thái tử Ngao Liệt. Ngươi là cái tha gì, dám cùng ta làm thân thích? Muốn chết." Đạo Ngạn Nhiên sát tâm chính thịnh, nâng lên Cửu Thiên Lôi Thần kích liền thẳng hướng cựu đầu trùng. "Hoa nha nha, tức chết ta cũng." Cựu đầu trùng dù sao cũng là tông sư cảnh trung kỳ cường giả, tới Vạn Thánh Long cung đằng sau Sương Vương Sương Bá, ngay cả Vạn Thánh Long Vương đều sợ hắn ba phần, đâu chịu nổi khí này, ngay sau đó liền nổi trận lôi đình thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Trong lúc nhất thời, cả hai ngươi tới ta đi, đánh cho rất là kịch liệt. "Dừng tay, các ngươi đừng lại đánh nữa." Vạn Thánh Long Mẫu nghe được động tĩnh từ trong cửa chạy đến, thấy một lần hai cái nữ nhi, hai cái con rể làm, lập tức gấp đến độ dậm chân. "Thế nào? Thế nào?" Vạn Thánh Long Vương cũng từ trong cửa chạy ra, "Nha, đánh như thế nào đi lên đâu?" Vạn Thánh Long Mẫu kéo lại Vạn Thánh Long Vương, lo lắng nói, "Nhanh đi kéo ra, đừng để bọn hắn đánh." Vạn Thánh Long Vương lật ra một cái liếc mắt, "Ngươi để cho ta đi căng ngăn. Một cái tông sư cảnh trung kỳ cùng một cái tông sư cảnh hậu kỳ đánh nhau, ta một cái tiên thiên cảnh dám đi kéo sao? Một đao đem đầu ta gọt bay làm sao bây giờ? Ngươi cho ta đón về a." Vạn Thánh Long Mẫu vô đầu, "Vậy ngươi đi trước đem Ngao Bích cùng Ngao Hà kéo ra nha. Cái này Ngao Bích cũng là, sao có thể đối với mình thân muội muội bên dưới như vậy ngoan thủ?" "Tốt tốt tốt." Vạn Thánh Long Vương lên tiếng, tranh thủ thời gian chạy đến Ngao Bích trước mặt, "Nữ nhi ngoan, đừng đánh muội muội của ngươi rồi, ngươi nhìn nàng đều khóc rồi." Ngao Bích dắt Ngao Hà tóc, đem vảy rồng roi chỉ đến Vạn Thánh Long Vương trước mũi, "Cha ngươi bất lo chuyện người. Ta rút đã nghiền tự nhiên sẽ dừng tay, lại muốn mở miệng nói chọc ta tâm phiền, ngay cả ngươi cùng một chỗ rút. Một bên nhìn xem đi." "Tốt tốt tốt." Vạn Thánh Long Vương lên tiếng, chạy về Vạn Thánh Long Mẫu bên người, "Ngươi nhìn, ta cũng khuyên không được, Ngao Bích tính tình ngươi cũng không phải không biết, càng khuyên nàng hỏa khí càng lớn. Tỷ tỷ tha mạng." "Ta không dám rồi, ta cũng không dám lại rồi." Ngao Hà gặp không ai tiến lên hỗ trợ, đành phải liên tục cầu xin tha thứ. Ngao Bích một tay lấy Ngao Hà vung ra trên mặt đất, lúc này mới thu vảy rồng roi. Sau một khắc, cựu đầu trùng manh một tiếng ngã tại Ngao Hà bên cạnh, một ngụm lao huyết phun tại nó trên mặt. Đạo Ngạn Nhiên nâng lên Cửu Thiên Lôi Thần kích đang muốn kết quả cựu đầu trùng tính mệnh, Vạn Thánh Long Vương lại là một thanh nắm chặt Cửu Thiên Lôi Thần kích bắn kích, định ngọt cười một tiếng, hiền tế lưu hắn một mạng, nói thế nào cũng là người một nhà, không đến mức, không đến mức. Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, nghĩ nghĩ, từ từ thu hồi Cửu Thiên Lôi Thần kích, sau đó hừ lạnh một tiếng, giắt Ngao Bích tay liền tiến vào Vạn Thánh Long Cung. "Khai tiệc, nhanh khai tiệc, ta đại nữ nhi, đại nữ tế trở về rồi, tranh thủ thời gian khai tiệc." Vạn Thánh Long Vương thở dài một hơi, một bên la to, một bên hấp tấp đi theo vào, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải bảo vệ chín đầu phó mã, tốt xấu là một vị tông sư cảnh trung kỳ cường giả. Ngay sau đó Vạn Thánh Long cung có thể nói bốn bề thọ địch, tứ cố vô thân, nếu là mất đi cái này một trọng yếu chiến lực, cái kia tùy tiện cái gì tiểu yêu tiểu quái đều có thể leo đến Vạn Thánh Long cung trên đầu đi đái. Vạn Thánh Long Mẫu đi đến Ngao Hà bên người, đem nó đỡ dậy, thật sự là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lần nói, "Tỷ tỷ ngươi cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, nhất định phải đụng lên đi lấy bông nhân đánh. Ngao Hà tóc hai bù xù, nô lấy miệng khóc lớn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tỷ tỷ luôn luôn có thể ép ta? Ta thật vất vả gả một cái tông sư cảnh trung kỳ, kết quả nàng gả một cái tông sư cảnh hậu kỳ. Các ngươi không phải nói nhân tộc này là tông sư cảnh tiền kỳ sao? 3 năm mà thôi, hắn làm sao lại hậu kỳ rồi? Vạn Thánh Long Mâu hướng Ngao Hà trên mông đá một ước, gọi tỷ phu, còn muốn để cho ngươi tỷ tỷ thu thập ngươi sao? Trở về khai tiệc, cũng không nên lại chọc giận ngươi tỷ tỷ không cao hứng. Ai thở dài một tiếng, Vạn Thánh Long Mâu quay người trở về Long Cung. Kém chút chết, không có nhận ở đối phương 10 chiêu. Cựu đầu trùng từ dưới đất bò dậy, lòng còn sợ hãi, lại là đối đạo Ngạn Nhiên có bóng ma tâm lý, đều là ngươi gia chủ ý ngu ngốc, còn muốn cho ngươi tỷ phu đến cái ra vai phủ đầu. Lần này tốt, hai người bọn họ cho hai ta tới một hạ mã uy, ai bảo ngươi vô dụng như vậy? Ngao Hà trắng cựu đầu trùng một chút, xoay người rời đi. Cái này đạo Ngạn Nhiên thật là đáng sợ sát tính, về sau hay là không nên đắc tội hắn, lần này hắn xem như cho Vạn Thánh Long Vương một chút mặt mũi, không phải vậy vừa rồi ta liền phải chết. Cựu đầu trùng sở trường cong lao đi khỏe miệng vết máu, quay người đuổi theo Ngao Hà. Chương 432, Vạn Thánh Long Cung chia 373. Chương 432, Vạn Thánh Long Cung chia 373. Một trận long trọng thọ thần sinh nhật tiến tại Vạn Thánh Long Cung cử hành, sơn chân hải vị, linh quả rượu ngon, chất đầy bàn. Trung ương sân nhảy, mỹ mạo con trai tinh luyện chuyển nhảy múa, ngoan đả rùa 33 thổi kéo đàn hát, quả nhiên là một mảnh náo nhiệt chẳng cảnh. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn một phía, không khỏi thầm than một hơi, tới cửa trúc thọ ngoại tân một cái đều không có, trên chỗ ngồi đều là một chút Vạn Thánh Long Cung long tử long tôn mà thôi. Bị cô lập thành dạng này, thua thiệt Vạn Thánh Long Vương còn ăn được mì trường thọ, thất bại chi tượng đã rất rõ ràng. Ngồi tại Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh Ngao Bích vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng là cho mày, nhìn về phía Ngao Hà lại bày ra một bộ muốn đánh người bộ dáng. Ngao Hà thấy một lần Ngao Bích dáng vẻ, lập tức đem vùi đầu đến trầm thấp, một mực hướng trong miệng nhét đồ vật, nhìn thấy ta không, nhìn thấy ta không, nhìn thấy ta không. Ai Ngao Bích đống nhiên thở dài một hơi, đến cùng là người một nhà, tuy nói Ngao Hà xông ra gì thiên đại họa, có thể cũng không thể thật giết nàng. Thú hổ coi như giết nàng cũng vô dụng, Tây Hải Long Cung đã làm mất lòng. Sau một cách giờ, thọ thần sinh nhật yến kết thúc, một đám long tử long tôn ăn uống no đủ, nhao nhao tán đi. Ngao Bích từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Vạn Thánh Long Vương bên người, nói khẽ, phụ vương, kêu lên mẫu thân, muội muội, đi vòng ưu các họ. Tốt tốt tốt. Vạn Thánh Long Vương vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn kỳ thật cũng bị trận này thọ thần sinh nhật tiến hù dọa, thiếp vàng thiệp mời đưa ra ngoài một cái soạn, kết quả một cái ngoại tân không đến, liền đến một con rể, như vậy thất bại chi tượng, hắn liền xem như mù lòa cũng đã nhìn ra. Vong ưu các Ngao Bích nhìn một chút Vạn Thánh Long Vương, Vạn Thánh Long mẹ, Ngao Hà, mở miệng nói, Vạn Thánh Long Cung đã mất đi Tây Hải Long Cung che chở, bị Tứ Hải Long Vương chỗ chán ghét mà vứt bỏ, đã là nguy cơ sớm tối, nhất định phải dính vào thế lực mới, mới có thể gối cao không lo. Dính vào thế lực mới, nói nghe thì dễ, Vạn Thánh Long Vương thật sâu thở dài một hơi, so Tứ Hải Long Vương yếu thế lực không dám cùng ta Vạn Thánh Long Cung kết giao. So Tứ Hải Long Vương mạnh thế lực lại không nhìn chúng ta Vạn Thánh Long Cung, có thể làm gì? Vạn Thánh Long mẹ cũng là thật sâu thở dài một hơi, đúng vậy à, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng tại tìm kiếm khắp nơi thế lực mới tìm kiếm che chở, bất quá đều là đụng phải một cái mũi xám xịt. Ách Ngao Hà vừa muốn mở miệng nói, kết quả bị Ngao Bích trừng mắt liếc, nàng lập tức đem câu chuyện nuốt về bụng, tiếp tục vùi đầu làm đà điểu. Ngao Bích hít sâu một hơi, phu quân ta sắp bạch nhật phi thăng, chờ đến thiên đỉnh tối thiểu là một vị nguyên soái. Nếu là dùng lại bên trên một chút tài vật, một cái tinh quân vị trí dễ như trở bàn tay, địa vị đem vượt qua Tây Hải Long Vương. Ta hy vọng nhị lão có thể xuất ra Vạn Thánh Long Cung 8 thành tích xúc, toàn lực giúp đỡ phu quân ta. Đồng thời điều động 600 tên Vạn Thánh Long Cung Long Tử Long Tôn, tùy tùng phu quân ta làm chủ, thờ phu quân ta thúc đẩy. 8 thành tích xúc. Vạn Thánh Long Vương trừng to mắt, một tiếng kinh hô, nữ nhi a, ngươi củi trò này ra bên ngoài lừa gạt đến cũng quá bất hợp lý đi. 8 thành tích xúc một phát, vậy ta Vạn Thánh Long Cung toàn thể ăn đất a. Ngao Bích trắng Vạn Thánh Long Vương một chút, có miệng ăn đất dù sao cũng so không đầu ăn cơm mạnh đi. Vạn Thánh Long Cung đến cỡ nào hoàn cảnh, chính các ngươi trong lòng không có điểm số sao? Một đầu cựu đầu trùng có thể giữ vững Vạn Thánh Long Cung phần này gia nghiệp khổng lồ sao? Cấp trên có người tốt làm quan, có một vị tinh quân che chở Vạn Thánh Long Cung, cái nào không có mắt thế lực dám nhìn chằm chằm, dục dịch. Vạn Thánh Long Cung an ổn, cái này tiền tài lại chậm chậm tích lũy chính là. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy trầm mặc không nói. Ngao Hà nghe vậy cũng là trầm mặc không nói. Vạn Thánh Long mẹ nghe vậy lại là vỗ bàn một cái, đi. 8 thành liền 8 thành, là nhà mình con rể mua xuống một cái tinh quân vị trí, cũng coi như phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Nữ nhi nói đúng, có miệng ăn đất dù sao cũng so không đầu ăn cơm mạnh. Nếu không cho 7 thành đi, chừa chút tiền tài, để cho chúng ta ăn chút cháo hoa phối dưa muối. Vạn Thánh Long Vương yếu ớt lẩm bẩm một câu. Được chưa, 7 thành liền 7 thành, tan họp. Chờ chút đem tiền tài đưa ta khuê phòng đến liền thành. Ngao Bích từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quay người liền ra vòng ưu cát. Thấy một lần Ngao Bích đi xa, Ngao Hà lập tức chi bắt đầu sương sở, miệng một nỗ, vừa đến đã quét đi Vạn Thánh Long Cung 7 thành tích xúc, đây cũng quá mức. Đi, im miệng. Vạn Thánh Long mẹ trắng Ngao Hà một chút, nếu là cựu đầu trùng cũng có thể tu luyện tới thông thần cảnh, bạch nhật phi thăng, ta Vạn Thánh Long Cung chính là đập nổi bán sát, cũng cho hắn mua xuống một cái tinh quân vị trí. Thế giới này ai quyền đầu cứng, ai nói chuyện liền vang. Ai Ngao Hà thật sâu thở dài một hơi, triệt để không có tính tình. Ngao Bích Khuê phòng Đạo Ngạn Nhiên nằm nhòi trên giường lớn, ngay tại hưởng thụ lấy mỹ mạo con trai tinh xoa bóp, dễ chịu đến nguyên địa cất cánh. Ngao Bích hưng hừng hực chạy đến trước giường, vui vẻ cười một tiếng, thỏa đàm, Vạn Thánh Long Cung 7 thành tích xúc tới tay. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy giật mình, cái gì? 7 thành? Ta đi. Ngươi một đao này chém vào có chút độc ác, không phải đã nói cầm 5 thành sao? Ngao Bích vui cười một tiếng, mặt khác hai thành coi như là ta đổ cưới, ngu sao không cầm. Vạn Thánh Long cung càng nghèo càng an toàn, ta cũng là vì bọn hắn tốt. Đạo Ngạn Nhiên giơ ngón tay cái lên, ngư bức. Ngao Bích cười đáp ý, còn có 600 tên Vạn Thánh Long cung Long tử Long tôn tùy tùng phu quân làm chủ, thờ phu quân thúc đẩy. Lần này có tiền có người đi. Nàng dâu lợi hại nha. Đạo Ngạn Nhiên con mắt to sáng, một thanh tử trên giường nhảy lên, kéo qua Ngao Bích tay, đến, nàng dâu một cái công lớn, bản tinh quân tự thân vì người xoa bóp xoa bóp. Ngao Bích phốc phốc cười một tiếng, bò lên giường, tùy ý Đạo Ngạn Nhiên loay hoay một phen. Ngao Hà Khuê phòng cựu đầu trùng nằm tại trên giường lớn, bắt chéo hai chân, ngay tại nghỉ ngơi, vừa rồi uống rượu hơi nhiều. Ngao Hà thất hồn lạc phách đi đến bên giường, lên trên một nằm, tự lẩm bẩm, bảy thành tích xúc không có, không có. Cái này muốn ăn bao lâu cháo hoa phối dưa muối a? Cựu đầu trùng nghe chút lập tức giật mình, lập tức mở hai mắt ra, cái gì không có? Ngao Hà lườm cựu đầu trùng một chút, Vạn Thánh Long cung bảy thành tích xúc, cộng thêm 600 tên Long tử Long tôn, đều đưa cho đại tỷ. Dùng cho tỷ phu Bạch Nhật Phi thăng đằng sau, ở trên thiên đỉnh nhu cầu một cái tinh quân vị trí. Cựu đầu trùng hít một hơi lãnh khí, thật là lớn phách lực. Cha ngươi có quyết đoán như vậy? Mẹ ta có a. Nàng vỗ bàn liền cho tám thành, này một thành hay là phụ vương giả bộ đáng thương cứng rắn trụ trở về. Ngao Hà vô lực nhắm mắt lại, ngươi khi nào mới có thể tu luyện tới thông thần cảnh, Bạch Nhật Phi thăng? Cựu đầu trùng ngượng ngùng cười một tiếng, yêu tộc tu luyện dựa vào là tích lũy tháng ngày, không giống nhân tộc tu luyện xưa nay không giảng đạo lý. Một kẻ phàm nhân một khi ngộ đạo liền có thể một cước bước vào hôn nguyên cảnh, nắm giữ thiên địa đại thần thông. Không nghĩ, không nghĩ, càng nghĩ càng khó chịu, ta Ngao Hà xem ra là cả một đời đều muốn bị Ngao Bích cho giẫm tại dưới chân. Ngao Hà thân thể lộn một vòng, cầm một cái phía sau lưng đối với cựu đầu trùng, biểu thị bất mãn của nàng. Cựu đầu trùng con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ, tốt xấu còn có ba phần tích xúc, dù sao không ảnh hưởng ta sống phóng túng, chịu khổ cũng là người phía dưới chịu khổ. Ta cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng cái kia Đạo Ngạn Nhiên trở mặt, hắn là thực có can đảm giết chết ta, được rồi, hay là ôm nàng dâu ngủ đi. Vừa nghĩ đến đây, cựu đầu trùng nhắm mắt lại, ôm Ngao Hà liền bắt đầu nằm ngáy ho ho. Chương 433, Vạn Thánh Long cung chia 374. Chương 433, Vạn Thánh Long cung chia 374. Mấy ngày sau lúc sáng sớm, một mảng lớn mây đen bay tới Loạn Thạch Sơn, bao phủ sóng biết lầm. Vạn Thánh Long Vương Ngao Thụy đi ra, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên từ trong mây đen truyền ra, vang vọng toàn bộ Vạn Thánh Long cung. Giờ này khắc này, Vạn Thánh Long Vương đang cùng hai cái con rể nâng cốc ngôn hoan, nghe được động tĩnh không khỏi sững sờ, sau đó hơi nhướng mày, người nào ở bên ngoài kêu la, quả nhiên là vô lý đến cực điểm. Đạo Ngạn Nhiên đặt chén rượu xuống, cười lạnh, sợ là có chút thế lực đã kìm nén không được, đây là muốn đối với Vạn Thánh Long cung tái máy tay chân. Cựu đầu trùng con ngươi đảo một vòng, đối với Vạn Thánh Long Vương chắp tay thi lễ, nhạc phụ yên tâm, có ta cựu đầu trùng tại, xem ai dám đến khiêu khích Vạn Thánh Long cung, cái này đi đuổi bọn hắn. Một câu nói xong, cựu đầu trùng cầm lấy nguyệt nha sạ, kêu lên lính tôm tướng cua liền ra Vạn Thánh Long cung, đi vào sóng biết đầm bên trên. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến, đi xem một chút. Đạo Ngạn Nhiên cũng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ra Vạn Thánh Long cung, đi vào sóng biết đầm bên trên. Vạn Thánh Long Vương Ngao Thụy đâu? Đây là trốn ở Vạn Thánh Long cung bên trong không dám ra tới sao? Hét lớn một tiếng lại từ trong mây đen truyền ra. Cựu đầu trùng ngẩng đầu nhìn mây đen, giơ lên nguyệt nha sạ, cả giận nói, trốn ở trong mây đen làm gì? Có loại lăn xuống đến cùng nhà ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Nếu là không có gan, sớm làm xéo đi, về nhà của một mình ngươi, tiếp tục ăn ngươi mẹ sữa đi thôi. Làm cản. Cái nào không có gan? Tốt tốt tốt. Hôm nay đánh trước giết ngươi, lại giết Vạn Thánh Long Vương, từ đây Vạn Thánh Long cung hết thảy đều thuộc về ta ba huynh đệ tất cả. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trong mây đen chui ra ba đầu khổng lồ hắc long, ngay sau đó lắc mình biến hóa, hóa thành ba cái người mặc áo giáp màu đen đại hán bà bỡ, đều là tản mát ra tông sư cảnh sơ kỳ khí thế. Hừ, cựu đầu trùng hư lạnh một tiếng, từ đâu tới ba đầu giã long, dám can đảm treo lên Vạn Thánh Long cung chủ ý, ta nhìn các ngươi là không muốn sống. Nhìn đánh. Vừa dứt lời, cựu đầu trùng tư không chút nào mang sợ, cầm lấy nguyệt nha sạ liền hướng ba cái đại hán bà bỡ lướt tới. Giết. Cầm đầu đại hán bà bỡ gầm lên giận dữ, xuất ra một thanh hắc long thương, lập tức hướng cựu đầu trùng lướt tới. Xoáng vai bên trên, giết Vạn Thánh Long Vương, về sau ba huynh đệ chúng ta vinh hoa phú quý, thưởng dụng không hết. Nhị ca nói cực phải, không có Tây Hải Long cung chỗ dựa, Vạn Thánh Long cung chính là cái rắm. Tùy tiện giết. Mặt khác hai cái đại hán vạm vỡ trong mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ, cùng nhau xuất ra hắc long thường, cũng thẳng hướng cựu đầu trùng. Sau một khắc, đinh đinh đang đang một trận binh khí tiếng va chạm vang lên, cựu đầu trùng lấy một địch ba, cùng ba cái đại hán vạm vỡ chiến tại một chỗ. Giết nha. Một trận tiếng la giết đống nhiên vang lên, vô số lính tôm tướng cua từ trong mây đen nhảy đến sóng biết đầm bên trên, lập tức thẳng hướng Vạn Thánh Long cung một phương lính tôm tướng cua. Giết a. Vạn Thánh Long cung một phương lính tôm tướng cua thấy thế cũng không có lùi bước, nắm chặt binh khí trong tay liền thẳng hướng Hắc Long một phương lính tôm tướng cua. Cầm Vạn Thánh Long cung nhiều tiền như vậy, ta nếu như không ra tay là Vạn Thánh Long cung tráng tráng uy danh, chẳng phải là có hại ta thành tín thương nhân danh dự. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý, lập tức xuất ra Cửu Thiên Lôi thần kích, một thanh nhảy đến hai quân trước trận, đối với Hắc Long một phương lính tôm tướng cua chính là một chiêu hành tạo tiên quân. Sau một khắc, vô số Cửu Thiên thần lôi từ Cửu Thiên Lôi thần trong kích bắn ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đem Hắc Long một phương lính tôm tướng cua điện đó là toàn thân đỏ bừng, hương khí bốn phía. A, thơm quá a. Đạo Ngạn Nhiên tán thưởng một câu, từ trên mặt nước nhặt lên một cái càng cua cắn một cái tươi non thịt cua. Ân, ăn ngon. Hai Long cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên lại từ trên mặt nước nhặt lên một cái tôm bự ngậm ở miệng, sau đó tay trái rút ra kim khuyết kiếm phối hợp tay phải cửu thiên lôi thần kích, đồng nhiên giết tiến lính tôm tướng của trong quân trận. Hổ vào bầy dê. Không phải. Nhất định phải hình dung, đó chính là một người cầm súng phun lửa đối với một đám con kiến hô hô phun tung tóe. Đại cô gia huy vũ. Các minh đệ, giết a. Giết a. Vạn Thánh Long cung lính tôm tướng cua vừa thấy là thuận gió cụ, lập tức lòng tin tràn đầy, đỏ hồng mắt chính là cam. A, chạy a, vừa chết một mạng lớn, thế thì còn đánh như thế nào? Rút lui, thật đáng sợ rồi. Hắn một bên điện chúng ta, một bên ăn chúng ta nhìn thấy hắn còn đánh một ợ non nê. Hắc Long một phương lính tôm tướng cua hoàn toàn là vừa chạm vào tức lui, binh bại như núi đổ. Một bên khác, cựu đầu chúng đem Nguyệt Nha sạn múa đến hổ hổ sinh phong, mặc dù lấy một địch ba, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Chớ nhìn hắn tại Đạo Ngạn Nhiên trong tay đi bất quá 10 chiêu, nhưng đánh lên ba cái tông sư cảnh sơ kỳ Hắc Long ba huynh đệ hay là dư xài. Chỉ gặp hắn một thanh quét ra đánh tới ba cái đầu thường, thuận thế một xúc xúc tại Hắc Long lão tam trên bụng, đúng là trực tiếp đem nó chặn ngang xúc đoạn. Trong lúc nhất thời, long huyết nhiễm hàn đàm, ruột rồng theo sóng đảo. Tam đệ, Hắc Long lão nhị một tiếng kinh hô, lập tức sợ vỡ mật, lập tức quay người liền muốn chạy, ai ngờ một giây sau, Cửu Thiên Lôi thần kích nhanh chóng mà đến, đem nó một kích chém đầu. Trong chốc lát, cổ rồng tuôn ra nhiệt huyết, long hồn về địa phủ. Nhị đệ, tam đệ, Hắc Long lão đại cực kỳ bi thương, làm sao cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái Vạn Thánh Long cung vậy mà cất giấu một cái tông sư cảnh trung kỳ, một cái tông sư cảnh hậu kỳ. Đây không phải thỏa thỏa giả heo ăn thịt hổ, đào hố sâu liền đợi đến đồ đần nhảy vào tới sao? Ha 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 ha, dám lên cửa kiếm chuyện, nên các ngươi thân tử đạo tiêu, chết đi cho ta. Một tiếng gầm hét, cửu đầu trùng một cái nhảy lên, hai tay giơ cao Nguyệt Nha sạn hung hăng đánh tới hướng Hắc Long lão đại. A! Một tiếng hét thảm, Hắc Long thương bị nện đoạn, ngay sau đó Hắc Long lão đại bị nện đến xương đầu vỡ vụn, óc nát nhừ, lập tức một mệnh ô hô. Quả nhiên là máu tươi trong đầm hồng thủy hiện, thi tung bay sóng bên trên bại bại phủ. Tốt, 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 ha 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 ha, ha 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 ha, Vạn Thánh Long Vương ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, một mặt đắc ý đi đến Đạo Ngạn Nhiên cùng cựu đầu trùng trước mặt, ta Vạn Thánh Long cũng có hai vị hiển tế tại, gối cao không lo vậy. Chỉ là ba đầu giã long, không đáng nhắc đến. Cựu đầu trùng nạo kiều cái cầm vừa nhất, đừng đề cập có bao nhiêu đắc ý, bất quá dư quang liếc thấy Đạo Ngạn Nhiên một mặt lạnh nhạt, liền lập tức thu liễm tính tình, không dám ở trước mặt hắn tự biên tự diễn. Đạo Ngạn Nhiên thu cựu thiên lôi thần kích, nhìn một chút ba bộ long thi, lạnh nhạt nói, chém xuống đầu rồng, treo ở trên cột cờ, cũng tốt gọi thế lực khác biết lợi hại. Tiết kiệm ba ngày hai đầu tìm tới cửa, quấy rầy chúng ta nha hứng. Hiền tế nói cực phải. Vạn Thánh Long Vương nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian nhìn về phía lính tôm tướng cua, còn thất thần sứ gì? Tranh thủ thời gian đứng lên cột cờ, phủ lên đầu rồng. Là. Cùng nhau lên tiếng, lính tôm tướng cua bọn họ cao hứng bừng bừng đứng lên cột cờ, phủ lên đầu rồng, thuận tiện đem thân rồng phân mà ăn chi. Trở về uống rượu, trở về uống rượu. Vạn Thánh Long Vương một tay lôi kéo Đạo Ngạn Nhiên, một tay lôi kéo cựu đầu trùng, quay người trở về Vạn Thánh Long cung, tiếp tục uống rượu làm vui. Vong ưu các Vạn Thánh Long mẫu, Ngao Bích, Ngao Hà đang uống trà nói chuyện phiếm, một cái con trai tinh bước nhanh mà đến, chủ mẫu, hai vị công chúa. Hai vị cô gia thật bản lãnh, đem ba đầu tông sư cảnh giã long chém giết, còn đem đầu rồng treo ở trên cột cờ đấy. Vạn Thánh Long mẫu nghe vậy hài lòng cười một tiếng, nhìn một chút Ngao Bích cùng Ngao Hà, ôn nhu nói, hai người các ngươi xem như gả đúng người. Về sau có đại nữ tế ở trên thiên đình mà bọc, hai nữ con rể tại Vạn Thánh Long cung để lấy, xem ai còn dám coi thường ta Vạn Thánh Long cung. Chương 434, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay một chương 434, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay một chiếc thuyền hoa chạy tại đám mây, chậm rãi hướng Đại Cản Kinh sư phương hướng mà đi. Đầu thuyền, Đạo Ngạn Nhiên ngồi dựa vào ghế bành méo méo mặt mình, tại Vạn Thánh Long cung ở hơn nửa tháng, mỗi ngày thì cá, ăn no ăn nê, ta có phải hay không ngậm. Bá Ba Nhi chạy nghe chút cười hắc hắc, cô ra một chút không có béo, hay là như thế anh tuấn tiêu sái, thần võ bất phàm. Buôn ba mà bá vội vàng nhẹ gật đầu, cô ra mị lực bắn ra bốn phía, không có cô nương nào có thể chống cự cô ra mị lực. Bá Ba Nhi chạy cầm trong tay bát trà dâng lên, cô ra, 600 tên long tử long tôn chọn lựa hoàn tất, đã tại sóng biếc đầm chờ lệnh. Chỉ chờ cô ra Bạch Nhật Phi thăng thời điểm mang lên thiên đỉnh. Buôn ba mà bá tiện tiện cười một tiếng, Long Vương gặp cô ra ưa thích bạn tình xoa bóp, cố ý chọn lựa 10 tên tay nghề thành thạo bạn tình. Chỉ chờ cô ra Bạch Nhật Phi thăng thời điểm mang lên thiên đỉnh. Ngược lại là có lòng, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy bát trà uống một ngụm, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Kinh thành Vạn Phúc đường phố, đầu ngọn cửa hàng lão bản, cho ta cầm vài bao mức hoa quả trái cây. Được, xin chờ một chút. Nhìn xem lão bản xoay người đi xưng mức hoa quả trái cây, Linh Tam Nhị vui vẻ cười một tiếng, lấy xuống bên hông túi tiền liền bắt đầu cầm bạc vụn chuẩn bị trả tiền. U, tốt tuấn cô đương, gương mặt này, tư thái này, không sai, không tệ a. Một đạo khinh bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái tuổi trẻ công tử ca mang theo hai cái gia đình đi vào cửa hàng, đối với Linh Tam Nhị một trận nhíu mày làm mắt. Linh Tam Nhị lường công tử trẻ tuổi ca một chút, thối lui mấy bước không có ý định để ý tới, trong lòng tràn đầy ghét bỏ. Ở kinh thành, loại này miệng ba hoa tuổi trẻ công tử ca không có 10000 cũng có 8000, giống cất chó thối một dạng khắp nơi làm người buồn nôn, hay là cách xa một chút tốt. Nếu là đều muốn tiến lên so đo, sớm bị làm tức chết. Tiểu cô nương thật là không có lễ phép, ta đánh với ngươi chào hỏi, ngươi làm sao không để ý tới ta nha. Công tử trẻ tuổi ca lại là cũng không dự định thu tay lại, hướng Linh Tam Nhị bên người ních lại gần, còn cầm cái mũi dùng sức ngửi ngửi, ân. Hương, cái này mùi thơm cơ thể thật sự là mê người a. Linh Tam Nhị lần này lông mày bắt đầu nhíu chặt, không vui nói, công tử xin tự trọng. ta là Cần Võ Hầu phủ người, không muốn gây phiền toái lời nói, tranh thủ thời gian tối lui. Công tử trẻ tuổi ca nghe chút, không khỏi nết miệng cười một tiếng, Cần Võ Hầu phủ. Cần Võ Hầu phủ thì thế nào? Ngươi cũng không phải người ta Cần Võ Hầu tam thê tứ thiếp, bất quá là tên nha hoàn nô tỳ mà thôi. Ta thế nhưng là An Lạc Hầu thế tử. Hướng hắn đòi hỏi một đứa nha hoàn nô tỳ, hắn còn có thể không cho ta mặt mũi này. Linh Tam Nhị nắm đấm nắm chặt, có chút tức giận, có bản lĩnh ngươi đi muốn a. Nhìn ngươi có thể đi hay không tiến Cần Võ Hầu phủ cửa lớn. Cứt cho thối, suối quẩy. Trắng công tử trẻ tuổi ca một chút, Linh Tam Nhị xoay người rời đi, lại là ngay cả mức hoa quả trái cây đều không có ý định mua. Công tử trẻ tuổi ca thấy thế lập tức đuổi theo ra cửa hàng, một thanh ngăn ở Linh Tam Nhị trước mặt, ngươi tốt gan to, ngay cả ta cũng dám mắng. Ta có nói để cho ngươi đi rồi sao? Linh Tam Nhị trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngươi muốn như thế nào? Hắc hắc, công tử trẻ tuổi ca trong mắt tràn đầy dâm tà, chỉ muốn cô nương thổi tiêu cho ta nghe, tốt nhất còn có thể ngâm sướng một đoạn, coi như là cho ta bồi tội. Ta người này ưa âm nhạc, càng thêm ưa thích nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Linh Tam Nhị cả giận nói, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, ngươi như vậy hành vi, liền không sợ cho An Lạc Hầu phủ mất mặt sao? Nói chuyện, Linh Tam Nhị bỗng nhiên lớn tiếng kêu la, mọi người mau đến xem nhìn a. An Lạc Hầu thế tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi. Thiên tử nọ dưới chân có còn vương pháp hay không rồi? Sau một khắc, trên đường bách tính quả nhiên bị hấp dẫn tới, nhao nhao ngừng chân vây xem, thấp giọng nghị luận. An Lạc Hầu thế tử, đây không phải nổi danh kinh thành ăn chơi thiếu gia sao? Ai? Lại có tiểu cô nương phải gặp tội đi, thế tử này, liền ưa thích làm đường phố cưỡng cầu dân nữ. Vương pháp, hắn là đương kim hoàng đế cháu trai, hắn chính là vương pháp, ai dám quản hắn? Linh Tam Nhị gặp bách tính vây xem, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, cứt chó thối, nhiều người nhìn như vậy, ngươi dám phạm nhiều người tức giận sao? Im ngay, cho thể diện mà không cần đồ vật, chờ ta đưa ngươi trói trở về, ngươi sẽ biết tay. Công tử trẻ tuổi ca có chút thẹn quá hóa giận, nhìn một chút bên cạnh hai cái gia đình, bên trên, đem nàng cho ta trói hồi phủ đi. Là, hai cái gia đình lên tiếng, lập tức phóng tới Linh Tam Nhị. Còn dám động thủ? Linh Tam Nhị đối mặt hai cái gia đình không chút nào hoảng, ta quyền lưỡng cước liền đem hai cái gia đình đánh ngao ngao thét lên. Ta còn cũng không tin không thu thập được ngươi một tiểu nha hoàn. Công tử trẻ tuổi ca gặp hai cái gia đình chậm chạp bắt không được Linh Tam Nhị, đông cảm giác mặt mũi mất hết, không khỏi lòng sinh lệ khí, rút ra bên hông dùng để khoe khoang xa hoa chủy thủ liền phóng tới Linh Tam Nhị. Hừ. Linh Tam Nhị thấy thế hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, đột nhiên từ trong nạp trong túi móc ra một thanh liên truy, đột nhiên nện ở công tử trẻ tuổi ca trên đầu. A, đánh chết người rồi. Đánh chết người rồi. Đi mau đi mau. Đây chính là An Lạc Hầu thế tử, tiểu cô nương này ra tay thật đen, tai họa rồi. Ta nghe được đỉnh đầu vỡ vụn răng rắc âm thanh. Nhìn thấy công tử trẻ tuổi ca đầu đầy máu tươi nằm rạp trên mặt đất không nhúc đích, dân chúng vây xem không còn dám vây xem, sợ sệt tự rước lấy họa, nhao nhao chạy tứ tán. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi đang đổ tử này đáng chết. Còn dám động dao, đánh giết ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Những năm qua nhẹ công tử ca trên thi thể lại dùng lực đá lên một cước, Linh Tam Nhị lập tức hướng Cần Võ Hầu phụ chạy tới. Một cái gia đình thăm dò công tử trẻ tuổi ca hơi thở, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, công tử chết rồi. Công tử chết rồi. Mau trở về bẩm báo hầu gia, đi mau. Nói chuyện, hai cái gia đình liều mạng hướng An Lạc Hầu phụ chạy tới. Thuyền Hoa vừa mới tại Cần Võ Hầu phụ hạ xuống, Đạo Ngạn Nhiên mới vừa đi xuống thuyền hoa, Linh Linh nhất mặt mũi tràn đầy lo lắng bước nhanh mà đến, hầu gia, xảy ra chuyện lớn, Linh Tam Nhị đánh chết một người, hiện tại người kia gia thuộc yêu cầu chúng ta hầu phụ giao ra Linh Tam Nhị. Linh Tam Nhị? A, giả ấu linh đúng không? Chuyện gì xảy ra? Nói rõ chi tiết nói đi. Đạo Ngạn Nhiên một mặt lạnh nhạt, hướng đình nghỉ mát mà đi. Linh Linh nhất đuổi theo sát, vừa đi vừa nói, Linh Tam Nhị đi trên đường mua sắm trong phủ cần dùng mức hoa quả trái cây, kết quả gặp được một cái đang đồ tử, đối với nàng động thủ độc ước. Linh Tam Nhị vì bảo trụ trong sạch của mình, xuất ra liên truy tiến hành phòng vệ. Hầu gia ngươi cũng biết, Linh Tam Nhị xuất thân liên đệ cửa, nàng liên truy mặc dù so với nàng sư minh đệ điểm nhỏ, nhưng cũng có to như nắm tay. Một chiêu bí đỏ kích đỉnh, trực tiếp đem đăng đồ tử kia đỉnh đầu đánh nát, bị mất mạng tại chỗ. Đạo Ngạn Nhiên hướng trong lương đình ngồi xuống, nếp miệng, phòng vệ chính đáng, không có tâm bệnh, làm tốt lắm. Linh Linh nhất thở dài một hơi, đăng đồ tử kia thân phận không tầm thường. Phụ thân là An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu, mẫu thân là Hoa Lạc công chúa Vũ Thành Hoa, bệ hạ muội muội. Bọn hắn đem đăng đồ tử kia thi thể nhấc đi hình bộ, yêu cầu Linh Tam Nhị đền mạng. Vừa dứt lời, chỉ gặp canh cổng thị vệ chạy tới, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, hầu gia, An Lạc Hầu cùng Hoa Lạc công chúa dẫn người hình bộ ở ngoài cửa kêu gào, nói lại không giao ra Linh Tam Nhị liền muốn xông phủ bắt người. Xông phủ bắt người? Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, coi ta Cần Võ Hầu phủ dễ bắt nạt phải không? Đi xem một chút. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên hướng cửa chính mà đi. Chương 435, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay hai. Chương 435, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay hai. Cần Võ Hầu phủ, cửa chính An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu cùng Hoa Lạc công chúa Vũ Thành Hoa dẫn một đám người hình bộ chính hướng về phía Cần Võ Hầu phủ thị vệ trợn mắt nhìn. Các ngươi tranh thủ thời gian cho bản hầu tránh ra, còn dám ngăn cản bản hầu bắt lấy hung thủ giết người, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ bắt. An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu mặc áo gấm hoa phục, ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, hầu ra khí thế nắm đến xít sao. U, khẩu khí thật lớn a. Tới tới tới, ngươi đến bắt một cái thử một chút. Đỗ Bì một cái khinh miệt ánh mắt ném cho Triệu Chính Hữu, trong tay nắm lưng đen khuê một lang hết sức phối hợp một trận nhe răng trợn mắt, như muốn nhắm người mà phệ. Năm đầu lưng đen khuê một lang đã dài đến như con ngẽ lớn nhỏ, một mực nuôi dưỡng ở Cần Võ Hầu phủ khán gia hộ viện, hiện tại có người muốn xuống phủ, Đỗ Bị đem năm đầu lưng đen khuê một lang cùng một chỗ dắt đi ra. Chính là, khẩu khí thật lớn, thử một chút. Cần Võ Hầu phụ thị vệ toàn bộ xuất thân nổ ma tư, cái nào không phải kiệt ngạo không bị trói buộc hàng người, bọn hắn ngạo kiều ánh mắt vẩy một cái, ngạo kiều cằm nhỏ vừa nhấc, cùng nhau móc ra thuần cương suý côn răng rắc một chút hất ra. Động tác đều nhịp, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là đẹp trai. Về phần thuần cương suý côn từ đâu tới, tự nhiên là phá cảo thẻ xuất phẩm. Lên cho ta. Bắt người. Triệu Chính Hưu thấy thế một tiếng gầm thét, sau đó trở lấy người hình bộ độc thủ. Có vẻ như đánh không lại ta cái gì đều không có nghe thấy, lỗ tai ong ong rung động. Ngươi là hầu, người ta cũng là hầu, ngươi để cho ta người hình bộ bên trên. Cho ngươi bậy đứng liền đủ nể mặt ngươi, đối phương cứng rắn như thế, chúng ta cũng không có biện pháp tha người hình bộ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sửng sốt hai cũng không nói lời nào, ai cũng không động tác, tràn diện một lần lặng ngắt như tờ, hết sức khó xử. Gặp người hình bộ mặc sát chính mình, Triệu Chính Hưu tức giận đến mặt đều tím, nhất thời có chút xuống đài không được. Bản cung là Hoa Lạc công chúa Vũ Thành Hoa, ta lệnh cho các ngươi đem đường tránh ra. Vũ Thành Hoa thấy mình trượng phu bất lực, đành phải chuyển ra thân phận của mình, hy vọng trấn nhiếp Cần Võ Hầu phủ thị vệ. Cắt. Đỗ Bị cùng Cần Võ Hầu phủ thị vệ cùng nhau lật ra một cái liếc mắt, sau đó cùng nhau dựng thẳng lên một ngón giữa, căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Các ngươi. Vũ Thành Hoa tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên, nói đều nói không lưu loát. Nàng ngày bình thường tại An Lạc Hầu phủ nói 102, nào có bị nhiều người như vậy xem thường qua. Mặc dù xem không hiểu đối phương tại sao muốn giơ ngón tay giữa lên, bất quá phối hợp cái kia khiêu khích biểu lộ, nàng biết động tác này tám thành cùng mắng chửi người có quan hệ. Muốn đuổi nghịch công chúa uy phong. Vậy ngươi An Lạc Hầu phủ đóng cửa lại đến đuổi nghịch. Chạy đến ta Cần Võ Hầu phủ cửa chính ra lệnh cho ta nhà thị vệ. Ngươi tốt lớn mặt mũi. Mũi leo bên trong cắm hành tây, giả trang cái gì tượng. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên hai tay chắp sau lưng, đi ra cửa chính. Hầu ra. Cần Võ Hầu thị vệ thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức cung kính thi lễ. Đạo Ngạn Nhiên, ngươi tới vội vặn. Nhà ngươi nha hoàn đánh chết con của ta, ngươi nhất định phải đưa nàng giao cho chúng ta xử trí. Thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, Vũ Thành Hoa trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Đạo Ngạn Nhiên lý đều không có để ý Vũ Thành Hoa, mà là nhìn về phía An Lạc Hầu Triệu Chính Hưu, lạnh nhạt nói, hình bộ lúc nào khai đường thẩm tra xử lý án này, ta sẽ đích thân tiến về, đến lúc đó lại nói dốc ra cái đúng sai đến. Hiện tại ngươi muốn xông phủ bắt người, liền sợ ngươi cái này một thân xương cốt còn chưa đủ cứng rắn. Đều cút cho ta, còn dám hung hăng càn quấy chắn ta cửa phủ, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu cái gì thể diện. Lan, cút nhanh lên. Cần Võ Hầu thị vệ gặp Đạo Ngạn Nhiên đều lên tiếng, thế là không còn bảo trì khắc chế, cùng nhau tiến về phía trước một bước, cầm trong tay thuần cương suy côn giơ lên, đã làm tốt đập nát đối phương cả người xương cốt chuẩn bị. Na na na, cấp độ kia hình bộ khai đường thẩm tra xử lý án này, ta lại đến thông chi hầu gia, cáo tử cáo tử. Người hình bộ tranh thủ thời gian chắp tay, mang người quay người liền trượt. Việc này không xong. Triệu Chính Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay háo một cái, kéo Vũ Thành Hoa liền đi. Người kéo ta làm gì? Hắn thật đúng là dám động thủ phải không? Vũ Thành Hoa không nguyện ý đi, tức giận đến đối với Triệu Chính Hữu một trận quyền đấm cước đá. Ha 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 ha, nguyên lai đường đường An Lạc Hầu phu cương bất chấn, sợ sẽ sư tử Hà Đông giống a. Đỗ Bị thấy thế bỗng nhiên cười lên ha hả, đối với Triệu Chính Hữu chỉ trỏ, nhìn xem cái này sợ dạng này. Ha 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 ha, chính là, cái này tiến vào phòng ngủ sợ là liền phải quỳ liếm ngón chân đi. Nam nhân sỉ nhục a. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Dạng này hầu phủ có thể giáo dưỡng ra cái gì tốt nhi nữ? Hẳn là một tổ nam đạo nữ sư u. Nhi tử này là cái bên đường phi lễ nhà lành thiếu nữ đang độ tử. Nữ nhi này sợ là cái âm thầm tặng tiểu với nhau dã nam nhân cửa ngầm con đi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Cần Võ Hầu phụ thị vệ đều là đứa bé lanh lợi, gặp Đỗ quản gia mượn cơ hội phát huy đâm đao, lập tức hiểu ngay lập tức, nhao nhao miệng lưỡi hóa đao kiếm, thẳng hướng An Lạc Hầu cả nhà trái tim bên trên đâm đao. Các ngươi. Xoay người lại Triệu Chính Hữu đối với Cần Võ Hầu phụ đám người trợn mắt tròn xoe. Mặt của hắn tức giận đến do đỏ biến tím, lại từ tím biến thành đen, sau đó bỗng nhiên một ngụm lao huyết phun ra, mắt tối sầm lại, ngất đi. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vô Đỗ Bị bà bay. Nhỏ giọng nói, làm tốt lắm. Viết xong tiểu tác văn, Quảng Nhi cáo chi. Đỗ Bị cười hắc hắc, cái kia nhất định, dám động Cần Võ Hầu phủ người, nhất định phải để bọn hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên mở, lời đồn đại cũng là như thế, một khi bắt đầu truyền bá liền không cầm được các nơi nở hoa. Bất quá 2-3 ngày công phu, An Lạc Hầu chi tử bên đường phi lễ nhà lành thiếu nữ bị phản sát An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu ưa thích quỳ liếm hoa thành công chúa ngón chân hoa thành công chúa là một cái sư tử Hà Đông An Lạc Hầu phủ giáo dưỡng ra một tổ nam đạo nữ sướng. Chờ chút mấy lời đồn đại nhảm nhí này liền trở thành kinh thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, đồng thời cấp tốc hướng cả nước quyết tán. An Lạc Hầu phủ mặt như giấy kim, An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, "Nước, ta muốn uống nước hầu ra." Người rốt cuộc tỉnh. Một bên một cái lao ma ma vui đến phát khóc, tranh thủ thời gian rót một chén nước, đút cho Triệu Chính Hữu. Triệu Chính Hữu uống nước xong, cảm giác dễ chịu một chút, "Ta hôn mê mấy ngày." Lao ma ma xoa xoa nước mắt, "Hầu ra hôn mê 3 ngày, ròng ra 3 ngày." 3 ngày Triệu Chính Hữu nhắm mắt lại chậm một hồi. Cần Võ Hầu phủ bên kia phải trang đối với ta An Lạc Hầu phủ tiến hành toàn phương vị bôi đen. Hầu gia hay là an tâm dưỡng bệnh đi, lão ma ma có chút ta đúng, nàng sợ nói ra những lưu ngôn phỉ ngữ kia, trực tiếp để An Lạc Hầu nguyên địa qua đời. Nói, đều chuyên cái gì? Khu khu cụ, khu khu cụ cụ Triệu Chính Hữu quỳ lên, đông nhiên kịch liệt ho khan. Tốt, ta nói, Hầu gia ngươi đừng nội. Lao ma ma thấy thế đành phải chậm rãi kể lại, Cần Võ Hầu phủ truyền ra nhị công tử là Đăng Đồ Tử, hầu gia là thê Quảng Nghiêm, công chúa là Sư Tử Hà Đông lời đồn đại, sau đó liền không có cái gì động tác. Chỉ là bách tính ở giữa truyền liền bắt đầu càng ngày càng không hợp thói thường, hoàn toàn là thêm mắm thêm muối, còn đem An Lạc Hầu phủ những người khác cuốn vào. Ai? An Lạc Hầu phủ về sau còn thế nào ở kinh thành đặt chân a, không nghĩ tới cái này Cần Võ Hầu phủ như vậy không nể tình, vì chỉ là một đứa nha hoàn đúng là muốn làm cho ta An Lạc Hầu phủ vào chỗ chết. Triệu Chính Hưu con mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, hắn biết mình xong, An Lạc Hầu phủ cũng xong rồi, về sau chính mình là một cái bị đồng liêu khinh bỉ, bị thuộc hạ cười nhạo trò cười. Một cái không có mặt mũi hầu ra, còn thế nào ở trong quan trường lăn lộn a. Chương 436, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay ba. Chương 436, An Lạc Hầu phủ xoay cổ tay ba a. Không tốt rồi, tiểu thư treo cổ rồi. Một tiếng kinh hô đông nhiên vang lên, đem Triệu Chính Hữu hồn kéo lại, hắn một thanh từ trên giường bỏ lên liền chạy hướng nữ nhi khuê phòng. Các loại Triệu Chính Hữu chạy đến nữ nhi Triệu Tư Duy khuê phòng, Triệu Tư Duy đã bị bọn nha hoàn ba chân bốn cẳng cứu lại. Triệu Tư Duy thấy một lần Triệu Chính Hữu, lập tức khóc ròng ròng, bên ngoài đem ta truyền thành là ai cũng có thể làm chồng cửa ngầm con, ngay cả khuê mật đều chế giễu ta, đối với ta tránh không kịp. Tương lai ta còn thế nào gả người trong sạch? Ta sống còn có cái gì ý tứ? Triệu Chính Hữu thật sâu thở dài một hơi, nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào an ủi. Hầu gia tỉnh rồi. Vũ Thành Hoa vội vàng chạy vào nữ nhi khuê phòng, một trận nghiến răng nghiến lợi, cái này Cần Võ Hầu thật sự là quá phận, vì chỉ là một tiểu nha hoàn, hắn vậy mà thực có can đảm xé An Lạc Hầu phủ mặt mũi. Triệu Chính Hữu nhìn một chút Vũ Thành Hoa, lại là thở dài một hơi, ngươi là công chúa, trong nhà tùy ngươi làm sao đối với ta chảo phúng đánh chửi đều có thể. Thế nhưng là ở bên ngoài, ngươi liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi sao? Ngươi ở trước mặt người ngoài xé mặt của ta, không phải tương đương với xé An Lạc Hầu phủ mặt mũi. Lớn như vậy một cái chỗ bẩn, lần này hình bộ thượng thư vị trí là không tới phiên ta. Ta đây không phải tức bất tỉnh đầu. Nhất thời quên Vũ Thành Hoa khó được khí thế yếu đi một chút, cũng biết cái này trò cười là chính mình tự tay đưa cho Cần Võ Hầu phủ. Hay là ngấp lại làm sao mau chóng lắng lại lưu ngôn phỉ ngữ đi. Lại như thế lưu truyền xuống dưới, nữ nhi không cần làm người Triệu Tư Duy nói chuyện, lau nước mắt, trong lòng cứ gọi là một cái bị khuất, ca ca chọn lửa, dựa vào cái gì đốt tới trên người của ta. Vũ Thành Hoa khẽ cắn môi, ta đi cầu kiến bệ hạ, mời hắn là An Lạc Hầu phủ chủ cầm công đạo. Triệu Chính Hưu lắc đầu, vô dụng, nếu như Cần Võ Hầu phủ quyết tâm vì một đứa nha hoàn muốn cùng An Lạc Hầu phủ đòn khiêng đến cùng. Vậy cái này 3 ngày thời gian bọn hắn nhất định đã lấy được ngày đó dân chúng vây xem lời khai. Đạo này trang nghiêm hiện tại ước gì quan tướng tư đánh tới ngự tiền, đến thời gian chỉ cần ngồi vững An Lạc Hầu thế tử là cái bên đường phi lễ nhà lành thiếu nữ đang đồ tử. Cái kia thiên hạ bách tính liền sẽ cho là tất cả lưu ngôn phỉ ngữ đều là thật, ta An Lạc Hầu phủ sẽ vạn kiếp bất phục. Nhi tử chết, không có khả năng truy cứu tiếp nữa, nhất định phải ngay lập tức đi hình bộ rút lui án, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không truy cứu nữa. Vũ Thành Hoa lập tức sắc mặt trắng bệnh, kém chút đặt mông ở trên mặt đất đi, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta Đường Đường Hoa Lạc công chúa con ép không chết hắn Cần Võ Hầu phủ một đứa nha hoàn. Chưa bao giờ thấy qua như vậy bao che khuyết điểm người, bất quá là một đứa nha hoàn mà thôi a. Triệu Chính Hưu không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, hắn sở dĩ dám chắn Cần Võ Hầu phủ cửa lớn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình bất quá là hướng đối phương đòi hỏi một đứa nha hoàn mà thôi. Một đứa nha hoàn mà thôi, bất luận cái gì một tòa hầu phủ cũng sẽ không vì chỉ là một đứa nha hoàn đi cùng một tòa khác hầu phủ lẫn nhau xé. Chỉ là hắn tuyệt đối không ngờ rằng Cần Võ Hầu phủ chính là như vậy một cái hiếm thấy, còn liền vì chỉ là một đứa nha hoàn, liền muốn giẫm chết một tòa hầu phủ. Triệu Hầu gia. Triệu Hầu gia lại là tỉnh. Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, Ngụy Công Công mang theo mấy cái thị vệ trực tiếp bước vào bậc cửa, đi đến Triệu Chính Hữu cùng Vũ Thành Hoa trước mặt, chắp tay thi lễ, gặp qua công chúa, gặp qua hầu gia. Triệu Chính Hữu thấy một lần Ngụy Công Công, trong lòng giật mình, đối với Ngụy Công Công chắp tay đáp lễ, nguyên lai là Ngụy Công Công, không biết Ngụy Công Công đến trong phủ ta cần làm chuyện gì. Ngụy Công Công trầm giọng nói, Cần Võ Hầu đến trước mặt bệ hạ đem An Lạc Hầu thế tử cho cáo. Đô sát viện thẩm tá Hưng cùng thẩm Lưu Thịnh liên danh lên sổ con đem An Lạc Hầu phủ mắng một chó máu xối đầu. Bệ hạ để chúng ta xin mời hai vị vào cùng một chuyến. Cái gì? Triệu Chính Hữu một trận trời đất quay cuồng, cảm thấy thấu xương lạnh bớt. Chúng ta đều đã nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa, hắn làm sao còn không dung tha, quả nhiên là đáng giận. Vũ Thành Hoa hỏa khí lại nổi lên, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Hai vị, đừng để bệ hạ đợi lâu, hay là mời đi. Ngụy Công Công lườm Vũ Thành Hoa một chút, quay người dẫn đường, thầm nghĩ trong lòng, thật là một cái ngu xuẩn, Cần Võ Hầu phủ như là đã lựa kiếm, cái kia không đem An Lạc Hầu phủ giẫm lên chết, há lại sẽ tùy tiện thu tay lại. Triệu Chính Hưu cùng Vũ Thành Hoa lẫn nhau nhìn thoáng qua, đành phải tùy theo mà đi. Từ thân hoàng cung trường tần cung Triệu Chính Hưu cùng Vũ Thành Hoa đi vào trong điện, đối với Vũ Phong Khải cung kính thi lễ, bái kiến bệ hạ. Vũ Phong Khải ngồi tại trên long ỷ, ngẩng đầu nhìn hai người, đem một chồng tấu chương trực tiếp ném tới hai người trước mặt, chính mình nhìn, sau khi xem chính mình nói, chấm hẳn là xử trí như thế nào. Một câu nói xong, Vũ Phong Khải cầm lấy khác tấu chương nhìn lại, không tiếp tục để ý hai người. Là Triệu Chính Hữu mồ hôi lạnh trên trán bá một chút đi ra, hắn run run rẩy rẩy xoay người nhặt lên một bản tấu chương, từ từ mở ra. Sau một lát, Triệu Chính Hữu hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ tới trên mặt đất, khóc ròng ròng, thần có tội. Vũ Thành Hoa thấy thế hơi nghi hoặc một chút, cũng nhặt lên một bản tấu chương mở ra nhìn kỹ. Sau một lát, nàng đặt mông ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Vũ Phong Khải nhóm xong một bản tấu chương, để bút xuống, trầm giọng nói, An Lạc Hầu thế tử, tại Kinh Giao Sơn trang xây địa lao, tù trăm tên thiếu nữ thờ nó dâm nhạc. Nổ Ma Tư càng là tại sơn trang một chỗ giếng cạn bên trong đào ra 56 cỗ thiếu nữ bạch cốt. Thật sự là không cha không biết, cha một cái ngay cả chấm giật này mình. Triệu Chính Hưu cùng Vũ Thành Hoa đối mặt Long Nhan giận dữ, trong lúc nhất thời bị dọa đến toàn thân đều ngăn không được phát run. Vũ Phong Khải nhìn một chút hai người, tiếp tục nói, "Triệu Chính Hưu, ngươi làm một cái phụ thân, không biết dạy con. Ngươi làm hình bộ thị lang, ngồi không ăn bám. Ngươi đến cùng còn mặt mũi nào gặp người? Hình bộ thị lang ngươi đừng làm, An Lạc Hầu tước vị cũng cùng nhau thu hồi, từ giờ trở đi, biếm thành thứ dân." Vũ Thành Hoa, ngươi làm một cái mẫu thân, giáo dưỡng ra như thế một cái thiên lý nan dung đồ vật, khó từ tội lỗi. Ngươi làm một cái công chúa, ở trước mặt người ngoài tùy ý đánh chửi cho mình, rất không đơn thuần là ngươi người một nhà mặt mũi của hoàng gia cũng bị ngươi mất hết. Từ giờ trở đi, cũng biếm thành thứ dân. Hai người các ngươi, lui ra đi. Tạ bệ hạ. Triệu Chính Hưu cùng Vũ Thành Hoa hai người giống như là bị rút mất cuộc sống, toàn thân đều mềm nhũn, dập đầu tạ ơn đằng sau lại là ngay cả đứng đều không đứng dậy nổi. Ngụy Công Công hướng đám tiểu thái giám nháy mắt, kéo ra ngoài. Là. Đám tiểu thái giám nhỏ giọng ứng một chút, đem đã từng An Lạc Hầu Triệu Chính Hữu cùng đã từng Hoa Lạc công chúa Vũ Thành Hoa giống kéo chó chết một dạng kéo đi, sau đó một thanh ném ra ngoài điện. Triệu Chính Hữu nằm rạp trên mặt đất, con mắt đông nhiên trợn tròn lên, trong miệng đông nhiên nôn ra máu không chỉ, bất quá thời gian qua một lát liền tắt thở, chết không nhắm mắt. Phu quân, phu quân. Vũ Thành Hoa đưa tay thăm dò Triệu Chính Hữu hơi thở, phát hiện khí tức hoàn toàn không có, lập tức một trận khóc trời lập đất. Ngụy Công Công trắng Vũ Thành Hoa một chút, đừng gào rồi. Nhao nhao đến bệ hạ ngươi ngay cả thứ dân đều không có được làm, Tả Hữu, đem nàng ném ra cửa cung. Là trông coi cửa điện thị vệ cùng nhau lên tiếng, kéo lên Vũ Thành Hoa cùng Triệu Chính Hữu thi thể liền đi, cũng giống kéo chó chết một dạng. Chương 437, Bạch Nhật Phi thăng thông thần cảnh một chương 437, Bạch Nhật Phi thăng thông thần cảnh một cần võ hầu phủ bên hồ đình nghỉ mát đạo ngạn nhiên ngồi dựa vào ghế bành, tay cầm một cái lớn bằng hạt vừng bánh, chính mình gặm một cái nhai lấy, lại bẻ một khối ném vào trong hồ, dẫn tới vô số cá chép tranh nhau chen lấn bơi lại tranh ăn. Vườn hồ như giang bích mênh mông, cá chép du lịch dương trục lãng bên trong, chữ nhìn 3 tháng mùa xuân yên thủy ấm, tốt xem nhảy lên hóa thần rồng. Nhìn xem trong hồ cá chép, đạo ngạn nhiên không khỏi biểu lộ cảm xúc, ngâm một câu thơ. Trước kia còn tưởng rằng hầu gia sẽ chỉ chém chém giết giết, không nghĩ tới hay là như vậy tài văn chương nổi bật. Thoại âm rơi xuống, Linh Tam Nhị bưng quả trà điểm tâm đi vào đạo ngạn nhiên bên người, vì cảm tạ hầu gia giúp ta cần hai, thay ta chỗ dựa, đặc biệt làm quả trà điểm tâm đến cho hầu gia nếm thử. Đạo ngạn nhiên nhìn một chút quả trà điểm tâm, nhãn tình sáng lên, ăn ngon không? Cái kia nhất định phải ăn ngon, tay người này là khi còn bé mẹ ta dạy, nàng chính là dùng trà quả bắt được cha ta tâm, nếm thử. Nói chuyện, Linh Tam Nhị cầm lấy một cái quả trà đút tới đạo ngạn nhiên bên miệng. Đạo ngạn nhiên cắn một cái quả trà nhai mấy lần, hài lòng nhẹ gật đầu, đem trong tay lớn bằng hạt vừng bánh một thanh ném cho cá chép, sau đó tiếp nhận cả cuộn quả trà nhâm nhi thưởng thức, ân, không sai, ăn thật ngon. Linh Tam Nhị sán lạn cười một tiếng, nằm mơ đều không có nghĩ đến, hầu ra vì ta một cái chỉ là nha hoàn, đúng là đem An Lạc Hầu phủ nổ tận gốc. Đạo ngạn nhiên buồn cười nói, chỉ có thể nói là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu hai tòa hầu phủ muốn bịn xoay cổ tay, ta tự nhiên muốn đem An Lạc Hầu phủ tra cái út sấp, ý đồ tìm kiếm ra bọn hắn ác tha. An Lạc Hầu thế tử làm sằng làm bậy, khí diễm phách lối, tất nhiên có không thể lộ ra ngoài ánh sáng ác tha, thế là ta liền trọng điểm điều tra hắn, mò tới hắn Kinh Giao Sơn Trang, tuyệt đối không nghĩ tới Kinh Giao Sơn Trang bên trong thế mà ẩn giấu dạng này một cái thiên đại lôi, một cái đủ để tạc bằng cả tòa An Lạc Hầu phủ lôi, này mới khiến ta dễ dàng thu thập bọn hắn. Linh Tam Nhị mím môi một cái, không có việc gì lời nói, vậy ta đi xuống trước bận rộn. Đi thôi. Đạo ngạn nhiên phất phất tay, cầm lấy một cái quả trà ném vào trong hồ, các ngươi cũng nếm thử có ăn ngon hay không, hắc hắc thật là một cái đáng yêu nam nhân. Linh Tam Nhị nhìn nói trang nghiêm, có chút ngượng ngùng quay người rời đi. Một bàn quả trà điểm tâm, người ăn một nửa, cả ăn một nửa. Đem đĩa không hướng trên bàn vừa để xuống, đạo ngạn nhiên trực tiếp đi mất thất, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra 3 tấm phá cào thẻ. Nhìn xem tuần lễ này phá cào thẻ có cho hay không lực. Thầm thì trong miệng một câu, đạo ngạn nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thông thần nhất giai 4 chữ, phá cào thẻ biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào nó thể nội. Đạo ngạn nhiên hưởng thụ nhắm mắt lại, một thân thực lực từ tông sư cựu giai tăng lên tới thông thần nhất giai. Hắc hắc, chính là như thế thường thường không có gì lạ, phương châm chính chính là một cái điệu thấp, thoải mái. Khoe miệng có chút dương lên, đạo ngạn nhiên một mặt lạnh nhạt dùng móng tay nhẹ nhàng phá mở tấm thứ hai phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thông thần nhị giai 4 chữ, phá cào thẻ biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào nó thể nội. Đạo ngạn nhiên mặt mày vẩy một cái, hít một hơi linh khí. Một thân thực lực đã từ thông thần nhất giai tăng lên tới thông thần nhị giai, xuất liên tục 2 tấm cảnh giới thẻ, chẳng lẽ hôm nay phá cào thẻ lại phải ra tam liên? Kích động tâm, tay run rẩy, đạo ngạn nhiên dùng móng tay nhẹ nhàng phá mở tấm thứ 3 phá cào thẻ, cho thêm chút sức à? Không phải vậy làm sao thượng tiên tán gái? Sau một khắc, màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thông thần tam giai 4 chữ, phá cào thẻ biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào nó thể nội. Đạo ngạn nhiên hít một hơi thật sâu, một thân thực lực từ thông thần nhị giai tăng lên tới thông thần tam giai, xem ra là thời điểm bạch nhật phi thăng. Thầm thì trong miệng một câu. Đạo ngạn nhiên ra mật thất, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hưu một chút phá không mà đi. Xích Phong phủ vùng ngoại ô thôn trang nhỏ, đạo ngạn nhiên đứng tại một gian phòng cổ tranh trước, đưa tay sờ sờ trên cửa chính cái kia hai hàng có thể thấy rõ ràng dấu răng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy ra căn này phòng cổ tranh cửa lớn, đi vào. Phòng cổ tranh bên trong trải rộng cho bụi, đã sớm không người ở lại, thành rán chuột nhạc biên. Tàn muôn gỉ khóa lâu không ra, đùi gạch đường mòn che rêu xanh, vô danh cỏ khô xâm cả vườn, một cố lòng chua xót vào cổ họng đến, Hoang Vu A Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem trong phòng hết thảy, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Là Đạo Ngạn Nhiên sao? Ngươi trở về rồi. Vừa rồi nhìn thấy ngươi, ta đều nhất thời không có nhận ra ngươi đến. Một giọng dàn mua vang lên, một cái lao hầu tóc trắng chủ quả trượng, đứng tại cửa ra vào nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên xoay người lại nhìn xem lão hầu tóc trắng, cười nhạt một tiếng, nguyên lai là Lưu Nãi Nãi, ta căn phòng này cho Vương lão đầu ở tạm, hắn đi nơi nào? Lão hầu tóc trắng thở dài một hơi, hắn đi, đầu năm nay đi, người trong thôn hỗ trợ đặt lên núi. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, một mặt lạnh nhạt, thì ra là thế, đi còn an tưởng. Lão hầu tóc trắng trầm mặc một lát, dấu hết đèn tắt, nhắm mắt mà đi, chỉ là trước khi chết lẩm bẩm hắn cháu gái vì cái gì không tới gặp hắn một lần cuối. Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi, có lẽ tiếp sau có thể lần nữa trở thành thân nhân đi. Lão hầu tóc trắng nhếch miệng cười một tiếng. Nhà ta cháu trai lập tức liền muốn thành hôn, cái này nhà mình phòng ở không đủ ở, vẫn muốn hỏi một chút ngươi phòng này bán hay không. Nhà chúng ta muốn mua xuống căn này phòng cỏ tranh, tu sửa thu thập một chút khi phòng cưới dùng. Thế nhưng là ngươi tại phía xa kinh thành, thực sự không có cách nào tìm ngươi. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bán. Dù sao ta cũng không cần đến, giá thị trường là 6 lượng bạc. Xem ở cùng một cái thôn phân thượng, ngươi cho 5 lượng bạc liền thành. Lão hầu tóc trắng nhãn tình sáng lên, được được được. Ta cái này đi lấy tiền, chúng ta một tay giao tiền một tay giao khế nhà. Nói chuyện, lão hầu tóc trắng vải trượng con ra, nhanh như chớp chạy về nhà, sau đó lại nhanh như chớp chạy về đến, sợ đối phương đổi ý, đây chính là tiện nghi một lượng bạc a. Cho. Đạo Ngạn Nhiên không nói hai lời, từ vòng tay không gian bên trong lấy ra một tờ phát vàng khế nhà giao cho lão hầu tóc trắng. Lão hầu tóc trắng vui vẻ cười một tiếng, tiếp nhận khế nhà, đưa trong tay 5 lượng bạc cho Đạo Ngạn Nhiên. Ai, về sau sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Tung tung trong tay 5 lượng bạc, Đạo Ngạn Nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua phòng cỏ tranh, sau đó xoay người rời đi. Xích Phong nổ ma tư thiên hộ làm việc phòng Lưu Thiết Dân ngồi dựa vào trên ghế bành, gãi gãi huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, cái này Xích Phong phụ trị an thật sự là càng ngày càng kém. Hiện tại ta cũng cùng mặt khác nổ ma tư thiên hộ một dạng, mỗi ngày mệt mỏi thành chó. Hồi lâu không thấy rồi, Lưu Thiên Hộ. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên một mặt cười yếu ớt đi tới thiên hộ làm việc phòng. Lưu Thiết Dân thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, nhãn tình sáng lên, Đạo Ngạn Nhiên, ngươi làm sao về Xích Phong phủ? Đạo Ngạn Nhiên khẽ thở dài một cái, ta ít ngày nữa liền muốn đi chỗ rất xa, cho nên trở về Xích Phong phủ nhìn xem, thuận tiện tìm ngươi uống chút rượu. Ta cũng đúng lúc muốn mượn rượu giải sầu, đi đi đi, quán rượu đi lên. Nói chuyện, Lưu Thiết Dân kéo Đạo Ngạn Nhiên tìm một cái quán rượu. Xích Phong phủ có nhà tiểu quán địa điểm cũ nên đón tiểu quán Lưu Thiết Dân nhấp bên trên một ngụm ôn lao rượu, ngay lên một bông hoa gạo sống, nhìn nói trang nghiêm, kinh thành đã là đỉnh lấy ngày, ngươi còn muốn đi đâu? Đạo Ngạn Nhiên uống một ngụm ôn lao rượu, cười đáp ý, phá thiên, bạch nhật phi thăng, đứng hàng tiên ban hôn tiên đỉnh. Khu cụ Lưu Thiết Dân một ngụm lão tiểu sập đến, sau đó chính là mời. Không không không, cái không tin, không có khoác lác. Đạo Ngạn Nhiên nghiêm túc nói, không có, muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không theo ta lên tiên giới. Lưu Thiết Dân do dự hồi lâu, cuối cùng Lưu Thiết Dân cũng không có cùng Đạo Ngạn Nhiên đi, có lẽ là không bỏ xuống được Xích Phong phủ bất tính, cũng có lẽ là không bỏ xuống được trong nhà thân nhân. Đạo Ngạn Nhiên cũng không có kỹ càng hỏi, ăn uống no đủ đằng sau liền rời đi Xích Phong phủ. Chương 438, Bạch Nhật Phi thăng thông thần cảnh 2. Chương 438, Bạch Nhật Phi thăng thông thần cảnh 2. Chú Kiếm Sơn Trang Diễn Dung tay cầm Long Tức kiếm ngay tại Đào Lâm mua kiếm, đã thấy nàng nhảy chuyển xê dịch, kiếm ra như rồng, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đạo Ngạn Nhiên từ Đào Lâm cửa vào đi tới, nâng lên trường, múa đến không sai, rất có tinh tiến. Diễn Dung nghe vậy nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, sau đó một mặt ngạc nhiên chạy đến trước mặt hắn, ngươi nghĩ như thế nào đến xem ta? Bạch Nhật Phi thăng sắp đến cùng ngươi nói cá biệt. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, đem thông thần cảnh khí thế chậm rãi phát ra. Tráng, Bạch Nhật Phi thăng. Diễn Dung mở to hai mắt nhìn, hít một hơi lãnh khí, ngươi thế mà tu luyện đến thông thần cảnh. Đạo Ngạn Nhiên thu lại khí thế, đem Hàn Xương kiếm lấy ra đưa cho Diễn Dung, ngươi ta bởi vì kiếm này kết duyên, hôm nay ta đem kiếm này trả lại cho ngươi, cũng coi là chấm dứt đoạn duyên phận này. Diễn Dung nhìn xem Hàn Xương kiếm, sờ lên vỏ kiếm, lắc đầu, ta không nghĩ kết đoạn duyên phận này. Ta muốn đi theo ngươi, ta có thể bỏ xuống hết thể đi theo ngươi. Ta không phải Trương Ngọc Mai, ta là Diễn Dung, nàng đối với ngươi yêu có chỗ giữ lại, ta đối với ngươi yêu không giữ lại. Mang ta cùng đi đi. Ban ngươi nói chuyện, Diễn Dung nắm chắc Đạo Ngạn Nhiên ống tay áo. Ai thở dài một tiếng vang lên, chỉ gặp Diễn Thế Long từ một bên đi tới, con gái lớn không dùng được, lưu đến lưu đi ở thành thủ. Đạo Ngạn Nhiên, ngươi đem nàng mang đi đi, về sau hảo hảo đợi nàng. Diễn Dung nghe chút lập tức đại hỉ, cha ngươi đồng ý rồi. Ngươi không phải một mực kiên quyết phản đối ta cho đạo ca khi thị thiếp. Diễn Thế Long chắp hai tay sau lưng, khoe miệng nổi lên mỉm cười, cho một vị Bạch Nhật Phi thăng người khi thị thiếp, không tính mất mặt, sẽ chỉ bị đám người hâm mộ. Diễn Dung khuôn mặt vui vẻ nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, ngươi nhìn, cha ta hắn đều đồng ý rồi, vậy ta coi như không giả mồm. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, đem Hàn Xương kiếm thả lại vòng tay không gian, lập tức đối với Diễn Thế Long chắp tay thi lễ, Diễn Trang chủ không bằng cũng theo ta đi thiên giới, nhảy ra luân hồi, chẳng phải sung sướng? Ha 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 ha, ha 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 ha. Diễn Thế Long ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, vuốt ve râu ria, liền đợi đến ngươi câu nói này đâu, như vậy trăm ngàn năm khó gặp cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Sau 3 tháng, các ngươi thu thập xong hết thảy chạy đến kinh thành, ta chờ đám các ngươi. Ta còn muốn lại đi tìm một chút người nhập bọn, trước hết cáo tử. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, thiêu một chút phá không mà đi. Ngọc Xuyên cung tu hoa huyền một gốc to lớn dưới cây hoa đào, Nam Cung Ánh Nguyệt nằm nghiêng tại giường êm, nghe đàn, uống rượu, được không nhàn nhã. Ngọc Xuyên cung nữ đệ tử đánh đàn, nhảy múa, đem Nam Cung Ánh Nguyệt hầu hạ đến thư thư phục phục. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, rơi vào Tu Hoa Huyện, Đạo Ngạn Nhiên từ trong kiếm quang hiện ra thân hình, tản ra kinh thiên khí thế. Không tốt, địch tập, cung chủ coi chừng. Một đám Ngọc Xuyên cung nữ đệ tử kinh hãi, nhao nhao rút kiếm đối mặt. Đi, vội cái gì? Là quý khách lâm môn. Nam Cung Ánh Nguyệt phất phất tay, đem một đám đệ tử quát lui. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ta đã đột phá đến thông thần cảnh, Bạch Nhật Phi Thăng sắp đến, không biết Nam Cung A Di có hứng thú hay không nhập cái băng. Thông thần cảnh, nhân gian tu sĩ bên trong rốt cục lại tu ra một tôn thần kỳ. Nam Cung Ánh Nguyệt đứng dậy, đối với Đạo Ngạn Nhiên cung kính thi lễ, vạn phần vinh hạnh. Sau 3 tháng, ngươi thu thập xong hết thể chạy đến kinh thành, ta chờ ngươi. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, hưu một chút phá không mà đi. Thanh Tâm Tĩnh Trai Tĩnh Tâm Đỉnh Sư Y Điển ngưng ngồi tại bàn trước, tay trái bám lấy cái cằm, tay phải nắm bút lông, ngay tại phát giáng đốc. Cựu nạn sư Thái chậm rãi đi vào Tĩnh Tâm Đỉnh, đột nhiên thở dài một hơi, theo ngưng, Đạo Ngạn Nhiên tới Thanh Tâm Tĩnh Trai. Đạo Ngạn Nhiên. Sư Y Điển ngưng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên đứng dậy, bất quá sau đó nàng lại nhếch miệng, đặt mông ngồi xuống lại, hắn tới làm gì? Cây ngô đồng bên cạnh cây ngô đồng, không nở hoa quả không đáng đỏ, hai cây cũng không phải là liền cảnh dễ, người ta nở hoa tất cả khác biệt. Đây là hắn cho ta đáp án, hắn đột phá đến thông thần cảnh, sắp Bạch Nhật Phi Thăng, nhu cầu cấp bách giúp đỡ, hỏi ngươi có nguyện ý hay không làm hắn thiên binh. Cựu nạn sư Thái nhìn xem Sư Y Điển ngưng, nhảy ra luân hồi, cực lạc vĩnh sinh, to lớn như thế cơ duyên, vi sư không có khả năng giấu giếm ngươi, nếu không ngươi sẽ hận vi sư cả một đời. Sư Y Điển ngưng hít một hơi lãnh khí, Bạch Nhật Phi Thăng, nhảy ra luân hồi. Hắn đã đứng ở độ cao như thế. Cựu nạn sư Thái nhẹ gật đầu, ngươi muốn theo hắn đi, liền đi đi, lần này vi sư không ngăn ngươi. Sư Y Điển ngưng suy nghĩ một lát, đứng dậy đối với cựu nạn sư Thái cung kính thi lễ, đa tạ sư phụ, ta muốn cùng hắn đi. Hắn chờ ở cửa, ngươi đi đi. Cựu nạn sư Thái có chút không bỏ, mong muốn con thành lòng, nhìn nữ thành phượng, như vậy cơ duyên, nàng cũng chỉ có thể đem cái này không bỏ chém tới. Ta cái này liền đi tìm hắn. Sư Y Điển ngưng sán lạng cười một tiếng, đi ra Tinh Tâm Đỉnh, sau đó bước nhanh hướng cửa chính chạy tới, ha ha, bị thịt châu kho tàu. Cựu nạn sư Thái lắc đầu, ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn đồ đệ, sửng sốt bị một bát mì thịt trâu kho tàu cho lửa gạt chạy. Đằng sau một đoạn thời gian, Đạo Ngạn Nhiên ngự kiếm phi hành nhân gian giới, đối với người quen từng cái tới cửa bái phòng, mời thượng tiên. Cuối cùng thu nạp nhân viên 600 người, lại thêm vạn thánh long cung 600 long tử long tôn, tổng cộng 1200 chúng. Sau 3 tháng ngoại ô kinh thành, Đại Minh Hồ bạn Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem tề tụ một đường 1200 chúng, hăng hái, các vị, theo ta đi nhìn xem thiên giới phong cảnh. Tốt, tốt, tốt. 1200 chúng cùng nhau lớn tiếng la lên, hưng phấn dị thường. Lại nhìn ta phá vỡ thiên môn này. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức rút ra kim khuyết kiếm chậm rãi giơ cao đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trên người hắn khí thế bắt đầu cực tốc kéo lên. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, chim thú chạy trốn, một tôn cao tới vài trăm mét pháp tướng tại Đạo Ngạn Nhiên sau lưng chậm rãi hiện hiện, chính là Đạo Ngạn Nhiên bộ dáng. Thiên địa bản tướng trong tay nắm chặt to lớn thần kiếm. Trong mắt chín quả câu ngọc ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn. Sau lưng đầu ánh sáng công đức vòng cùng khuất bóng công đức vòng tản ra sáng chói thần quang. Một bên xem lễ đạo chí thánh thấy thế khỏe miệng có chút run rẩy mấy lần, làm sao có thể, thông thần cảnh tam giai. Còn có viên quang công đức vòng giá trị. Vũ Phong Khải chắp hai tay sau lưng, không khỏi cảm khái một câu, không nghĩ tới, thực lực của hắn đã hơn xa ngươi, không biết thái sư khi nào phi thăng thiên giới. Đạo chí thánh điều chỉnh một chút hô hấp, khi nào Bạch Nhật phi thăng, lão thần cũng không biết, có thể là sau một khắc liền đột phá đến thông thần cảnh, cũng có thể là chết giả đều kẹt tại cuối cùng nửa bước. Vũ Phong Khải nhẹ gật đầu, về sau hy vọng hắn có thể nhiều hơn chiếu khán đại càn đế quốc, nhiều một ít ngũ cốc được mùa, ít một chút thai ách nạn đói. Đạo chí thánh nhẹ gật đầu, bệ hạ yên tâm, ta có nhắc nhở hắn. A. Đạo Ngạn Nhiên bản tướng phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng la, lập tức bỗng nhiên vung lên kiếm, đem tầng mây trên trời một phân thành hai. Sau một khắc, vô tận hào quang vung xuống, bao phủ lại Đạo Ngạn Nhiên, cũng bao phủ lại 1200 chúng, đem bọn hắn chậm rãi hút vào thiên giới. Một kiếm mở thiên môn. Đây chính là một kiếm mở thiên môn. Phương Đình Mãn nhìn xem phi thăng thiên giới Đạo Ngạn Nhiên, không khỏi một mặt rung động. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ một đao phá thương cùng, đạo huynh, chờ lấy ta. Phương Hi nghĩa cảm xúc bành trướng, hạ quyết tâm. Tỷ tỷ, gặp lại. Vũ Ngọc Du nhìn xem trong hào quang Vũ Ngọc Thấm, không khỏi lệ rơi đầy mặt, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Thiên giới, Nam Thiên Môn Kim Quang Vạn Đạo Lan Hồng Nghê, điềm lành rực rỡ phiếm tử sương mù, tiên hạc lượng xí dương tiếng thở khó khẻ, thiên mã lao nhanh áng mây ở giữa. Quả nhiên là tốt một phái tiên gia phong cảnh. Chỉ gặp Nam Thiên Môn lưu ly tạo nền, bảo ngọc chân thành, hai bên mười mấy kim giáp thiên tướng, cầm tiện nắm giữ mao, chấp kích treo roi, uy phong lẫm liệt. Nam Thiên Môn phía sau đứng vững mấy cây đại trụ, trên trụ quấn quanh lấy kim lân diệu nhật dâu đỏ rồng. Lại phía sau chính là vài tòa trường tiểu, trên cầu lượn vòng lấy thải vũ lăng không đan đế vượng. Hoa, đây chính là thiên giới a. Đây cũng quá đẹp đi đáng giá, quá đáng giá, từ bỏ nhân gian, phi thăng thiên giới, là đời ta làm nhất quyết định anh minh, không có cái thứ hai. Đêm nay để cho ta ngủ ở nơi này đi. 1200 chúng nhất thời cảm giác con mắt không đủ dùng, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là thiên giới, quả nhiên không tầm thường. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn bốn phía, cũng không khỏi tâm tình kích động. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, đột phá thông thần, phi thăng thiên giới. Thoại âm rơi xuống, một hạt phát đồng nhan, đạo phong tiên cốt dâu dài lao ông từ Nam Thiên môn bên trong bước nhanh mà đến, đối với đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh, đến đây nên đón đạo hữu. Chương 439, Võ Khúc Tinh Quân ta mua một chương 439, Võ Khúc Tinh Quân ta mua một nguyên lai là Thái Bạch Kim Tinh, tại hạ đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên lập tức chắp tay đáp lễ, không dám thất lễ, thầm nghĩ trong lòng, vị này chính là thiên đình người dẫn đường, mới lên thiên giới người có thể ở trên thiên đình là cái gì quan đều là hắn cho Ngọc Đế đề nghị. Mà lại Ngọc Đế bình thường còn sẽ không phản bác, tuyệt đối không thể đắc tội hắn, không phải vậy cho cái bật mạ ôn, bật kê ôn, bật ngư ôn cái gì không có phẩm cấp chức quan, đây chính là muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Kẻ này dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, lại như vậy nho nhã lễ độ, trầm ổn cơ trí. Tốt, tương đương bất phàm, nó phong thái đúng là không kém cái kia nhị lang hiển thánh chân quân. Thái Bạch Kim Tinh đánh giá đạo Ngạn Nhiên, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, nguyên lai là đạo tiểu hữu, mời theo ta nhập Văn Hoa Điện tuyển quan. Vậy thì phiền toái. Đạo Ngạn Nhiên trên mặt vui mừng, thầm nghĩ, đừng nhìn đạo hữu cùng đạo tiểu hữu liền có thêm một cái nhỏ chữ, đây quan hệ lại là kéo vào một màn lớn, xem ra sơ bộ ấn tượng không tệ. Xin mời. Thái Bạch Kim Tinh lắc lắc trong tay ngọc trôi phất trần khoác lên cánh tay trái, quay người dẫn đường. Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian chạy đến Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh, đem một cái trăm nạp túi nhét vào trong ống tay áo của hắn, nhỏ giọng nói, nho nhỏ tâm ý không thành kinh ý, mong rằng vui vẻ nhận. Thái Bạch Kim Tinh ôm ống tay áo, nhuận miệng cười, đạo tiểu hữu làm cái gì vậy? Cái này nhiều không có ý tứ a. Vừa mới gặp mặt liền để ngươi tốn kém. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, về sau tất cả mọi người là đồng liêu, người ta thân cận hơn một chút, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường thôi. Nói hay lắm. Nói hay lắm. Liên đưa thích nhân tộc đồng liêu, hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không giống những cái kia xúc vật phi thăng, một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, ta là phiền nhất bọn chúng. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng vui vẻ, đi Văn Hoa Điện bước chân đều tăng nhanh mấy phần. Đạo Ngạn Nhiên không nói nữa, một mực cùng đi theo là được. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn Đạo Ngạn Nhiên tiến vào Văn Hoa Điện. Thái Bạch Kim Tinh chỉ trong điện chỗ ngồi, đạo tiểu hữu tọa hạ chờ một lát, ta cái này đi lấy trống chỗ danh sách, phía trên chức quan tùy người chọn tuyển. Làm phiền ngài. Đạo Ngạn Nhiên lên tiếng, đi đến chỗ ngồi trước ngoan ngoãn ngồi xuống. Thái Bạch Kim Tinh đi đến một cái giá sách trước, chỉ thấy phía trên thả 6 bản trống chỗ danh sách. Nhân tộc nhất là không dễ lừa gạt, kẻ này xem xét liền có khéo, hay là không hồ hắn. Vừa nghĩ đến đây, Thái Bạch Kim Tinh ngón tay xẹt qua tạp dịch danh sách, thiên binh danh sách, thiên tướng danh sách, cuối cùng cầm lấy nguyên soái danh sách đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, đạo tiểu hữu lật qua nhìn bên trong chức quan, nhìn xem ưa thích cái nào. Kỳ thật thiên đồng nguyên soái chức quan này hay là rất không tệ, vừa vặn để trống. Ta nhìn kỹ một chút. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận nguyên soái danh sách tùy tiện lật một chút, liền lại khép lại, hắn nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh nhàn nhạt cười một tiếng. Nhỏ giọng nói, những chức quan này thật sự là không có một cái ưa thích, không biết có thể hay không lại để cho ta xem một chút khác. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra 10 cái trăm nạp túi nhét vào Thái Bạch Kim Tinh trong ngực. Thái Bạch Kim Tinh bất động thanh xác nhận lấy 10 cái trăm nạp túi, nhưng lại không nhúc đích, không nói một lời. Đây là chê ta không cho đủ a. Thật hắn mẹ đắt vô cùng trong lòng đang dỉ máu, Đạo Ngạn Nhiên khẽ cắn môi, lại lấy ra 10 cái trăm nạp túi nhét vào Thái Bạch Kim Tinh trong ngực. Đi. Vậy liền nhìn lại khác. Thái Bạch Kim Tinh lại bất động thanh xác nhận lấy 10 cái trăm nạp túi, lúc này mới một lần nữa đi đến trước kệ sách, tương tinh quân danh sách cầm tới Đạo Ngạn Nhiên trước mặt. Đa tạ. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận tinh quân danh sách, khóe miệng nổi lên mỉm cười, cẩn thận lật xem. Sau một hồi lâu, Đạo Ngạn Nhiên tương tinh quân danh sách khép lại, còn cho Thái Bạch Kim Tinh, ta đối với võ khúc tinh quân chức quan này rất là ưa thích. Tốt, mời theo ta đi bái kiến Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh tương tinh quân danh sách ném thư trả lời đỡ, quay người liền hướng Lăng Tiêu Điện mà đi. Làm phiền. Đạo Ngạn Nhiên đuổi theo sát phía sau. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh liền dẫn Đạo Ngạn Nhiên tiến vào Lăng Tiêu Điện. Thái Bạch Kim Tinh đối với Ngọc Đế chắp tay thi lễ, bệ hạ, tu sĩ nhân tộc Đạo Ngạn Nhiên đột phá thông thần, phi thăng tiên giới. Một câu nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đi đến Ngọc Đế bên cạnh, nghiêm túc mà đứng, nhìn không chớp mắt. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút ngồi tại trên long ỷ Ngọc Đế, lại nhìn một chút ngồi tại trên giường phượng Vương Mẫu, chắp tay thi lễ, Đạo Ngạn Nhiên, gặp qua Ngọc Đế, gặp qua Vương Mẫu. Ân, miễn lễ. Ngọc Đế trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, không sai, khí vũ hiên ngang, không kiêu ngạo không tự ti. Vương Mẫu cũng là hài lòng cười một tiếng, hôm nay đỉnh chính là muốn nhiều một ít tu sĩ nhân tộc mới tốt, nhìn xem thư thái. Cả ngày nhìn những cái kia hình thù kỳ quái đồ vật, khó tránh khỏi buồn nôn. Đông Phương Thất Túc kinh ngạc, ta mẹ nó. Cái gì gọi là nhân tộc nhìn xem thư thái, hình thù kỳ quái khó tránh khỏi buồn nôn. Cái này thỏa thỏa là ở bên trong hàm ta Đông Phương Thất Túc ca. Chúng ta sừng một dao, cang kim long, để thổ hạng, phòng ngày thỏ, tâm nguyện hồ, vi hỏa hồ, cơ thủy báo, không cần mặt mũi sao. Phương Nam Thất Túc nổi giận, rõ ràng chính là chỉ vào hòa thượng mắng con lửa cho ca. Chúng ta giếng một ngạn, quỷ kim dê, liễu thổ trường, tinh ngày ngựa, trương nguyệt lộc, cánh hòa xà, trần nước dẫn, không vui rồi. Phương Tây Thất Túc chua, coi như chúng ta là xúc vật đắc đạo. Nhưng chúng ta khuê một sói, lâu kim cầu, dạ dày đất trĩ, bao ngày gà, tất nguyệt ô, tuy hỏa hầu, tham gia thủy biên, đó cũng là đường đường tình quân a. Phương Bắc Thất Túc khóc, quá khi dễ thú, chúng ta là thú nhân. Nhưng chúng ta đấu một giải, ngưu kim châu, nữ đất rơi, hư nhật chuột, nguy nguyệt yến, thất lựa heo, vách tường nước đều có một viên lòng thích cái đẹp a. Giờ này khắc này, Ngọc Đế lại là không biết 28 tình tú nội tâm bị Vương Mẫu một câu đánh ra 100.000 điểm bạo kích, hắn nhìn một chút Thái Bạch Kim Tinh, âm thầm xoa xoa đôi bàn tay chỉ đưa tiền sao. Thái Bạch Kim Tinh âm thầm giơ ngón tay cái lên cho. Ngọc Đế sờ soạn ba lần lông mày tuyển cái gì chức quan. Thái Bạch Kim Tinh âm thầm mở ra năm ngón tay lung lay, lại dựng lên cái A quyển thứ 5 chống chỗ danh sách, cái thứ 2 chức quan. Ngọc Đế hoạt động một chút cổ.
Biết.
Khu khu Ngọc Đế háng giọng một cái, đã tính trước, đạo ái khanh tại nhân gian tu luyện đến thông thần cảnh, thật sự là khó được nhân tài, vậy liền phong làm võ khúc tình quân đi.
Tạ Ngọc Đế.
Đạo Ngạn Nhiên vui vẻ cười một tiếng, cung kính thi lễ. Lăng Tiêu Điện bên trong một đám thần tiên thấy thế, trong lòng gọi thẳng một cái, ngoại hảo.
Thủ hảo a.
Vừa đến đã lấy tới một cái tinh quân vị trí, đây chính là không rẻ a.
Không hổ là nhân tộc, chính là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhớ năm đó ta tỉnh tỉnh mê mê không cho chỗ tốt, đường đường thông thần cảnh a.
Sửng sốt cho ta một cái thiên binh liền cho đuổi, biết ta từ trên trời binh leo đến tinh quân bỏ ra bao nhiêu năm tháng sao? Đánh bao nhiêu trận đánh ác liệt sao?
Gia hỏa này, thiếu đi bao nhiêu năm đường quanh co a.
Thủ hảo, chúng ta có thể làm bằng hữu sao?
Ngọc Đế nhìn một chút Thái Bạch Kim Tinh, ngươi mang võ khúc tinh quân đi phủ đệ của hắn đi, người ta mới đến, ngươi dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh.
Là.
Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng, dẫn đạo Ngạn Nhiên ra Lăng Tiêu Điện.
Chương 440, võ khúc tinh quân ta mua 2 chương 440, võ khúc tinh quân ta mua 2 Lăng Tiêu Điện bên ngoài Thái Bạch Kim Tinh xuất ra một khối ngọc bài đưa cho đạo Ngạn Nhiên, võ khúc tinh quân thuộc về bắt đầu bảy nguyên một trong, cư trú ở Lục Trọng Thiên Khai Dương Cung.
Cái này tinh quân ngọc bài trên có địa đồ, ngươi dẫn ngươi 1200 chúng chính mình đi thôi.
Ta cùng người khác hẹn xong trả mặt trước, ba thiếu một chờ ta sẽ không tốt.
Ta đi trước, nếu là lạc đường liền tùy tiện kéo cái tiếng Nga, lực sĩ cái gì hỏi một chút là được.
Nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh hưu một chút liền bay mất.
Thật sự là, mò cá cao thủ, chúng ta mẫu mực.
Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, nhìn một chút tinh quân ngọc bài, đem treo ở bên hông, trực tiếp đi về phía Nam Thiên Môn mà đi.
Tinh quân tốt.
Trên nửa đường, hai cái tiên Nga nhìn thấy Đạo Ngạn Nhiên đi ngang qua, cùng nhau cùng kính hành lễ.
Các ngươi cũng tốt.
Đạo Ngạn Nhiên cười yếu ớt lấy gật đầu ra hiệu, bất quá cũng không dừng bước lại, một lòng muốn đi Khai Dương cùng nó.
Vị này tinh quân rất đẹp nha.
Nếu là có thể tới anh em một phen tiểu lãng đệ tử, hắn là tinh quân, có thể coi trọng ngươi một cái nho nhỏ tiên Nga.
Nằm mơ đâu?
Ngẫm lại không được sao?
Ngẫm lại không đáng thiên điều.
Đi rồi hai cái tiên Nga nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên đi xa, cười đùa chạy đi.
Trên trời này tiên Nga thật sự là không có một cái xấu, từng cái băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp như hoa.
Đạo Ngạn Nhiên trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, tiếp tục đi về phía Nam Thiên Môn mà đi.
Nam Thiên Môn rất nhanh liền đến, hôm nay đang làm nhiệm vụ tăng trưởng tiên vương Ma Lễ Thanh thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên bên hông bên trên ngọc bài, lập tức có chút không phục, một thanh ngăn ở nó trước mặt, mới đến an vị bên trên tinh quân vị trí, lại không biết thực lực là không xứng đôi cao vị.
Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, sau tóc dài so trước dáng dấp lông mày dài, tăng trưởng thiên vương nhìn thấy bản tinh quân, không cần hành lễ sao?
Gặp qua võ khúc tinh quân,
Ma Lễ Thanh đành phải chắp tay thi lễ, bất quá trong lòng chính là không phục, bố ta tứ đại thiên vương chấn thủ Nam Thiên Môn vô số tuế nguyệt, nhưng thủy chung không thể ngồi bên trên tinh quân vị trí. Bây giờ để một cái lời trẻ con leo đến trên đầu, quả nhiên là khó chịu miễn lễ.
Đạo Ngạn Nhiên nhàn nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng liền muốn đi.
Ma Lễ Thanh cái cầm vừa nhấc, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, "Tinh quân, xin dừng bước."
Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy kém chút một cái lảo đảo, mà mẹ nó,
may mắn không phải, "Đạo hữu, xin dừng bước."
Làm ta sợ kêu to một tiếng, Ma Lễ Thanh gặp Đạo Ngạn Nhiên đường đều đi bất ổn, không khỏi trong lòng càng thêm khinh miệt mấy phần, tại cái này Nam Thiên Môn đang làm nhiệm vụ, rất là nhàm chán, không như sao quân so với ta thử một phen, có dám?
Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, xoay người lại, "Có gì không dám?
Vậy liền tỉ thí một phen đi."
"Tốt."
Ma Lễ Thanh nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ trong lòng, còn tưởng rằng đối phương sẽ không dám ứng chiến, ta lại không thể vô tội ẩu đả một vị tinh quân, đó là phạm thiên điều.
Bây giờ đối phương đáp ứng tỉ thí, vậy liền.
Ha 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 ha.
Tùy tiện tỉ thí một chút là được, thiên điệu bản tướng cũng đừng có mở, vạn nhất đem Nam Thiên Môn phá hủy, nhưng là muốn bồi thường tiền.
Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra kim khuyết kiếm, từ từ triển khai tư thế, tay phải chậm rãi khoác lên kim khuyết kiếm trên chuôi kiếm.
Luận võ luận bản, tự nhiên không có khả năng làm thật.
Ma Lễ Thanh khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, xuất ra thanh phong kiếm, cũng chậm chậm triển khai tư thế, tay phải chậm rãi khoác lên thanh phong kiếm trên chuôi kiếm. Thầm nghĩ trong lòng, nhiều nhất đưa ngươi đánh cho mặt mũi bầm dập, nằm trên giường nửa tháng, hung hăng xé ra da mặt của ngươi thôi.
Gió lốc kiếm cương chém,
rút kiếm chạm thiên thuật.
Cơ hồ cùng một thời gian, Ma Lễ Thanh cùng Đạo Ngạn Nhiên hai người bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, chém về phía đối phương.
Sau một khắc, tranh một tiếng song kiếm cùng băng lên, gió lốc cùng kiếm khí hướng bốn phương tám hướng cuồng bạo dũng mãnh lao tới, đem một đám vây xem thiên binh tiên tướng thổi đến liên tiếp lui về phía sau, hơi chút dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất.
Lợi hại a,
không hổ là thông thần cảnh.
Mỗi 10 năm, cho ta một lần khiêu chiến cơ hội.
Thế thì còn đánh như thế nào?
Phu quân quả nhiên không tầm thường.
Gió lốc cùng kiếm khí chớp mắt là qua, Đạo Ngạn Nhiên một bước đã lui, đứng tại chỗ.
Ma Lễ Thanh cũng là bị cường đại lực đạo đẩy lui, đứng tại 5 bước bên ngoài.
Ta nói qua, sau tóc dài so trước dáng dấp lông mày dài.
Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay kim khuyết kiếm sắn cái trước kiếm hoa liền chiều Ma Lễ Thanh lồng ngực đâm tới.
Lớn như vậy lực đạo, chẳng lẽ là luyện bát cửu huyền công?
Không có khả năng, cũng không phải nhị lang thần.
Bị một kiếm đẩy lui 5 bước, Ma Lễ Thanh ngay sau đó thu hồi lòng kinh thị, lập tức hết sức chăm chú đứng lên, đột nhiên một kiếm bổ về phía kim khuyết kiếm thân.
Độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức.
Đạo Ngạn Nhiên tự nhiên không chịu để cho Ma Lễ Thanh tùy tiện ngăn lại kiếm lộ của chính mình, lập tức đem trong tay kim khuyết kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, tựa như linh dương ngóc sừng, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đổi hướng Ma Lễ Thanh con mắt đâm tới.
Lực đạo cùng kỹ xảo không có kẽ hở.
Ma Lễ Thanh trong lòng hoảng hốt, lập tức chân vừa đạp, một cái diều hâu xoay người nhảy ra vài mét.
Đạo Ngạn Nhiên đắc thế không tha người, lập tức gần sát Ma Lễ Thành, trong tay kim khuyết kiếm một kiếm hóa trăm kiếm, hướng nó toàn thân yếu hại đâm tới. Gió lốc kiếm cương thuẫn. Vừa rơi xuống đất, Ma Lễ Thanh một kiếm cắm ở mặt đất, một đạo gió lốc trong chốc lát ở trước mặt hắn hình thành một cái màu xanh phong thuẫn đem trăm kiếm ngăn lại. Một kiếm xương hàn 19 châu. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay kim khuyết kiếm trăm kiếm hóa một kiếm, đột nhiên hướng Ma Lễ Thanh chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Sau một khắc, màu xanh phong thuẫn phá thành mảnh nhỏ, Ma Lễ Thanh bị chém bay trăm mét, hung hăng đâm vào Nam Tiên môn bên trên, một ngụm lao huyết nhịn không được phun ra. Hàng Long thập bát trưởng, kháng long hữu hối. Đem kim quyết kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên vận khởi toàn thân linh lực, lập tức một trưởng vô hướng Ma Lễ Thanh. Trong chốc lát, một đầu vô cùng to lớn ngũ trảo kim long đột nhiên hiện hiện, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời đằng sau một đầu vọt tới Ma Lễ Thanh. Tinh quân hạ thủ lưu tình. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng một cái nhảy lên nhảy đến Ma Lễ Thanh trước mặt, một thanh trống ra trong tay Hỗn Nguyên Chân Châu rủ. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, ngũ trảo kim long hung hăng đâm vào Hỗn Nguyên Chân Châu rủ trên mặt rủ. Thật là khủng khiếp lực đạo. Ma Lễ Hồng trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian cắn chặt răng, liều mạng đem Hỗn Nguyên Chân Châu rủ chống đỡ. Sau một lát, ngũ trảo kim long mới tiêu tán, Ma Lễ Hồng một ngụm lao huyết nhịn không được phun ra, đã bị nội thương. Đạo Ngạn Nhiên đem kim khuyết kiếm thu vào vòng tay không gian, tỉ thí dừng ở đây, ta còn muốn về Khai Dương cung thu thập một chút, đi trước một bước. Ma Lễ Thanh cùng Ma Lễ Hồng tranh thủ thời gian đứng thẳng người, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, tinh quân xin cứ tự nhiên. Ân. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, quay người đi đến 1200 chúng trước mặt, ta đã là Ngọc Đế sắc phong vo khúc tinh quân. Mọi người theo ta đi lục trọng thiên Khai Dương cung dàn xếp một chút, đêm nay không say không nghỉ. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên đằng không mà lên, bay hướng lục trọng thiên. Tốt. 1200 chúng cùng nhau hét lớn một tiếng, cũng đằng không mà lên, đi theo Đạo Ngạn Nhiên phía sau bay. Đang Vân Giá Vũ giống như thành bọn hắn bản năng, tự học. Thật là lợi hại, đồng dạng là thông thần cảnh tiền kỳ, hắn hoàn toàn là tại nghiền ép ta. Nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên bóng lưng rời đi, Ma Lễ Thanh lao đi khỏe miệng vết máu, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ma Lễ Hồng thu Hỗn Nguyên Chân Châu rủ, hít sâu một hơi, đại ca, ngươi ra cái gì đâu? Chúng ta chỉ cần im lặng xem kịch liền thành. Hắn dùng tiền mua xuống võ khúc tinh quân vị trí, mặt khác 6 vị bắt đầu 7 nguyên tinh quân nhất định sẽ không tán thành hắn, tự nhiên sẽ xuất thủ làm có hắn, xa lánh hắn. Chương 441, võ khúc tinh quân ta mua 3 chương 441, võ khúc tinh quân ta mua 3 lục trọng thiên Khai Dương cung trong cung kiến trúc khí thế rộng rãi, tráng lệ, chu tường hoàn hóa, sáng lòa. Vũ Ngộ thấm ở không trung nhìn xuống cả tòa Khai Dương cung, đúng là có chút trông không đến đầu, trời ạ. Tốt một tòa Khai Dương cung, diện tích rộng hoàn toàn chính là một tòa đại thành a. Đình đài lầu các, hiện tại hành lang phảng đều là lộng lẫy. So Tử Thần Hoàng cung còn tốt hơn nghìn lần, vạn lần. Đạo Ngạn Nhiên phi đến Vũ Ngộng Thấm bên người, ôm bờ eo của nàng, thích không? Về sau chúng ta liền ở nơi này, ở đến Thiên Hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Vũ Ngộng Thấm hung hăng hôn Đạo Ngạn Nhiên một chút, ưa thích lê gớm. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra võ khúc tinh quân ngọc bài giải khai Khai Dương cung cấm chế, chỉ một chút trong đó một tòa cỡ lớn cung điện, ngươi là chính thể, tòa này dáng tử cung đẹp mắt nhất, cũng xa hoa nhất, thuộc về ngươi, đi thôi. Dạ phu quân. Vũ Ngộng Thấm sán lạn cười một tiếng, lập tức bay về phía dáng tử cung. Công chúa chờ ta một chút. Phượng Đề thân vệ mau cùng bên trên. Tiêu Ngọc Bình hô một tiếng, lập tức mang theo 100 tên Phượng Đề thân vệ theo sát Vũ Ngộng Thấm mà đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút hậu phương, Phong Linh, tới. Đỗ Phong Linh bay đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, nhìn xuống cả tòa Khai Dương cung, nhất thời thêu hoa mắt. Đạo Ngạn Nhiên chỉ một chút trong đó một tòa cỡ lớn cung điện, ngươi là bình thê, tòa này vĩnh ngang cùng, thuộc về ngươi, đi thôi. Ân, quả nhiên hiểu ta thích gì, ta đi xem một chút, tạ phu quân. Đỗ Phong Linh nhuyễn miệng cười, lập tức bay về phía vĩnh ngang cùng. Nguyên Bảo lôi kéo thanh dao, huyết vi bay đến Đạo Ngạn Nhiên bên người. Ta, Thanh Giao, Huyết Vi muốn cùng Phong Linh tỷ tỷ ở cùng nhau. Thương lượng xong, Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, được chưa? Dù sao một tòa cung điện ở lại trăm người đều lộ ra quận cung é, đi thôi. Phong Linh tỷ tỷ chờ chúng ta một chút. Hô một câu, Nguyên Bảo lôi kéo Thanh Giao, Huyết Vi đuổi kịp Đỗ Phong Linh, tiến vào Vĩnh An cung. Đạo Ngạn Nhiên mỉm cười, Kim Liên tỷ, tới. Kim Liên dẫn Loan Khuynh Thành cùng Phượng Thiên Linh bay đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, vui vẻ cười một tiếng. Xem ra ba người các ngươi là định ở cùng một chỗ. Đạo Ngạn Nhiên chỉ một chút trong đó một tòa cỡ lớn cung điện. Tòa này Phúc Ninh cung liền cho các ngươi ở, đi xem một chút có thích hay không. Tốt. Kim Liên nhẹ gật đầu, dẫn Loan Khuynh Thành cùng Phượng Tiên Linh bay đi Phúc Ninh cung. Đạo Ngạn Nhiên quay đầu nhìn một chút Vũ Lạc Trần, mau tới đây nhìn xem. Vũ Lạc Trần yên nhiên cười một tiếng, lôi kéo Thẩm Liên Thành, Chu Định Dung bay đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, dự định để cho ta ở cái nào. Đạo Ngạn Nhiên chỉ một chút trong đó một tòa cỡ trung cung điện, tòa này điện dưỡng tâm không sai, thích không? Vũ Lạc Trần nhìn xuống cả tòa điện dưỡng tâm, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, ưa thích, liền ở nơi này đi. Nói xong, Vũ Lạc Trần lôi kéo Thẩm Liên Thành, Chu Định Dung bay đi điện dưỡng tâm. Đạo Ngạn Nhiên phi đến Diện Dung, Lục Châu, Việt Quất bọn người trước mặt, chỉ một chút trong đó một tòa cỡ lớn cung điện, còn lại thị thiếp đều ở tại Cẩm Thốc Uyển. Là, một đám thị thiếp nhẹ gật đầu, hướng Cẩm Thốc Uyển bay đi. Đạo Ngạn Nhiên vừa nhìn về phía 40 tên động phòng nha hoàn, các ngươi trước kia phụ trách hầu hạ ai, sau này ý nguyên hầu hạ ai, riêng phần mình đi thôi. Là, 40 tên động phòng nha hoàn vạn phúc thi lễ, tứ tán bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Tỉnh Thượng Chí Lang, phong ngươi làm cửa Đông Tiên tướng, lĩnh 150 tên Long Tử Long Tôn trấn thủ Khai Dương cung đông môn. Là, Tỉnh Thượng Chí Lang ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn 150 tên Long Tử Long Tôn hướng Khai Dương cung đông môn bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Tạ Hoa Chi, phong ngươi làm cửa Nam Thiên tướng, lĩnh 150 tên Long Tử Long Tôn trấn thủ Khai Dương cung Nam môn.
Là.
Tạ Hoa Chi ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn 150 tên Long Tử Long Tôn hướng Khai Dương cung Nam môn bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía hoàng thượng, phong ngươi làm Tây môn tiên đem, lĩnh 150 tên Long Tử Long Tôn trấn thủ Khai Dương cung Tây môn.
Là.
Hoàng thượng nhẹ gật đầu, lập tức dẫn 150 tên Long Tử Long Tôn hướng Khai Dương cung Tây môn bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Hồng Bản Nguyên, phong ngươi làm cửa Bắc Thiên tướng, lĩnh 150 tên Long Tử Long Tôn trấn thủ Khai Dương cung Bắc môn.
Là.
Hồng Bản Nguyên ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn 150 tên Long Tử Long Tôn hướng Khai Dương cung Tây môn bay đi. Từ khi nữ nhi Hồng Vòng gia nhập Hồng Trần tiểu đội, hắn liền trở về tái ngoại ẩn cư, khi bị Đạo Ngạn Nhiên tới cửa mời, hắn không chút do dự đáp ứng đi theo. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Đồng Đầu cùng Diễn Thế Long, phong Đồng Đầu thúc là thần binh thiên tướng, phong Diễn Thế Long là thần binh phó tướng, Linh Đúc Kiếm Sơn trang toàn thể nhân viên đóng giữ thần binh các, chế tạo thần binh lợi khí.
Là.
Đồng Đầu cùng Diễn Thế Long ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn 200 tên Đúc Kiếm Sơn trang đệ tử hướng thần binh các bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Nam Cung Ánh Nguyệt, phong Nam Cung Ánh Nguyệt là thần giáp phó tướng, Lĩnh Ngọc Xuyên cung toàn thể nhân viên đóng giữ thần giáp các, chế tạo kim giáp nón trụ màu bạc.
Là.
Nam Cung Ánh Nguyệt ôm quyền thi lễ, lập tức dẫn 150 danh Ngọc Xuyên cung đệ tử hướng thần giáp các bay đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Ân Tú Mẫn cùng Đỗ Bỉ, phong hai người các ngươi là tuần tra phó tướng, chờ các ngươi hai người đột phá đến tông sư cảnh, lại thêm phong làm tuần tra thiên tướng. Ân Tú Mẫn linh thiên binh nhị thập ngũ chúng đóng giữ Ưng Thị Cát, Lão Đỗ linh thiên binh nhị thập ngũ chúng đóng giữ Lang Cố Cát, phụ trách tuần tra cả tòa Khai Dương cung, phòng ngừa từ bên ngoài đến uy hiếp chui vào.
Là.
Ân Tú Mẫn cùng Đỗ Bỉ ôm quyền thi lễ, lập tức riêng phần mình dẫn thiên binh nhị thập ngũ chúng hướng Ưng Thị Cát cùng Lang Cố Cát bay đi.
Hô.
Rốt cục an bài hoàn tất. Đạo Ngạn Nhiên giáng nhẹ một hơi, nếp miệng, bất quá thế lực quá yếu, mới năm cái thiên tướng, mười mấy cái thiên binh, mặt khác đều là tạp dịch áo tím từ túi linh sủng bên trong nhảy ra, do linh hồ hóa thành nhân hình, nhìn xuống cả tòa Khai Dương cung, chủ nhân, ngươi có phải hay không quên ta đi? Ngao Bích từ túi linh sủng bên trong chui ra, do xích long hóa thành nhân hình, kéo Đạo Ngạn Nhiên cánh tay, còn có ta nha. Người ta cũng muốn cung điện thôi chủ nhân. Một âm thanh êm ái từ mảy ngải trong tiểu kiếm truyền ra, một thân cung trang mảy ngải hiện ra, khuôn mặt tươi cười huyền chuyển nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên vỗ trán một cái, chỉ ba tòa cỡ trung cung điện, Ngao Bích ở Lưu Vân điện, Áo Tím ở Chuế Hà điện, Nga Mi ở Tiên Du điện.
Là.
Ba nữ sán lạn cười một tiếng, quay người hướng riêng phần mình cung điện bay đi. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên người đã không có mưa ai, không khỏi mặt mày vẩy một cái, hắc hắc, có chút chuyện xấu cũng nên làm một lần. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên hướng Khai Dương chính điện bay đi. Khai Dương chính điện là Khai Dương cung cao nhất kiến trúc, từ trước là Vũ Khúc tinh quân giường nằm chỗ, tự nhiên không ai chiếm tòa đại điện này. Đạo Ngạn Nhiên đạp mạnh tiếng cửa điện, Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá lập tức tiến lên đón.
Cô gia, người đã đưa đến phòng ngủ.
Cô gia, nữ nhân này rất liệt, một mực dãy rủa, may mắn dùng gân châu dây thừng trói chặt. Đạo Ngạn Nhiên phất phất tay, các ngươi đi xuống đi.
Là.
Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá tiện tiện cười một tiếng, rời khỏi Khai Dương chính điện. Chương 442, Võ Khúc tinh quân ta mua 4 chương 442, Võ Khúc tinh quân ta mua 4 thời gian qua một lát, Đạo Ngạn Nhiên nhàn đỉnh dạo chơi đi vào Khai Dương chính điện phòng ngủ, đi vào giường trước, đưa tay đem trên giường ẩn thân áo choàng xốc lên, lập tức một cái toàn thân cột gân châu dây thừng nữ nhân xuất hiện trên giường.
Hắc hắc,
nhất định phải ta cứng rắn đoạn. Nhếch miệng cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đưa tay đem trên mặt nữ nhân thần dạ du mặt nạ lấy xuống, dưới mặt nạ lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ, trên trán có anh khí mặt. Không phải Trương Ngọc Mai lại là người nào?
No, no, no.
Trương Ngọc Mai thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức muốn mắng hắn, đáng tiếc trong miệng lấp ma hải đảo, căn bản nói không ra lời. Ngươi có phải hay không muốn mắng ta là rùa đen vương bắt đạn? Đạo Ngạn Nhiên đối với Trương Ngọc Mai nhếch miệng cười một tiếng, ngươi mới là rùa đen vương bắt đạn.
No, no, no.
Trương Ngọc Mai trợn mắt tròn xoe, trong lòng cả giận nói, nếu không phải tay chân bị gân châu dây thừng cột, nhất định phải một quyền đâm chết tên hỗn đản này không thể. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, ngươi gật đầu thừa nhận ngươi là rùa đen vương bắt đản, ta liền giúp ngươi đem ma hạch đảo lấy ra.
Nô.
Nô. Trương Ngọc Mai con mắt trừng thật to, sau đó hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế đưa tay đem Trương Ngọc Mai trong miệng ma hạch đảo cởi xuống. Trương Ngọc Mai hoạt động một chút miệng, Đạo Ngạn Nhiên, ngươi con rùa đen vương bắt đản này, ngươi có bệnh có phải hay không a? Ta nói ta không lên tiên giới, ngươi đánh mất xỉu ta nâng lên liền đi, ngươi chính là một cái cường đạo. Đạo Ngạn Nhiên đem trong tay ma hạch đảo ném tới trên bàn, ngươi mới có bệnh nặng. Ngươi không trở về nhà kết hôn sinh con, chạy tới biên quan làm trinh sát. Nếu là ta chậm thêm đến một chút như vậy, ngươi liền bị mấy trăm đại hoàng kỵ binh dẫm thành thịt nát. Tên nào giật dây ngươi đi biên quan tham quân? Ta đi đốt đi nhà hắn phòng ở. Sống chết của ta, liên quan gì đến ngươi? Trương Ngọc Mai trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, chép miệng, bất quá trong lòng lại là có chút ngọt ngào, con hàng này là tại quan tâm ta sao? Đạo Ngạn Nhiên đem Trương Ngọc Mai trên người gân châu dây thường giải khai, lập tức một tay lấy nó đè lên giường, ngươi không muốn làm ta thị thiếp, lại không thể quên được ta, cho nên liền chạy đi biên quan liều mạng, nghĩ đến chết sớm sớm siêu sinh có phải hay không? Trương Ngọc Mai vùng vây mấy lần, phát hiện không dùng, không khỏi cả giận nói, đúng thì thế nào? Ta là tiện, làm sao đều không thể quên được ngươi? Ta không tin một bát mạnh bà thang uống xong, ta còn không thể quên được ngươi. Đạo Ngạn Nhiên cầm mặt dán Trương Ngọc Mai mặt, thở ra một cỗ nhiệt khí, ta phải ngủ ngươi, ta muốn ngươi coi ta thị thiếp. Trương Ngọc Mai đem đầu chuyển tới một bên, ta không nguyện ý, ta không coi ngươi thị thiếp. Đạo Ngạn Nhiên một trận nghiến răng nghiến lợi, ta phải ngủ ngươi, ta chính là muốn ngươi coi ta thị thiếp.
Trương Ngọc Mai có chút hô hấp dồn dập, ta không nguyện ý, ta chính là không coi người thị thiếp. Đạo Ngạn Nhiên hung hăng hôn một cái Trương Ngọc Mai khuôn mặt, chúng ta dạng này rằng có không xong cũng không phải một chuyện. Nếu không chúng ta đã kéo bài, ba cục hai thắng, ta thắng, ngươi cho ta ngủ, cho ta làm thị thiếp. Trương Ngọc Mai mím môi một cái, vậy ngươi nếu bị thua đâu? Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ta thắng chắc, bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta ba lần đều ra bố. Trương Ngọc Mai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi người này, làm sao bá đạo như vậy? Đạo Ngạn Nhiên buông ra Trương Ngọc Mai, ngồi dậy, bá đạo một lần làm sao rồi? Không thể so với ngươi bá đạo một chút, làm sao chinh phục ngươi thất liệt mã này? Tốt, đã kéo bài, ba cục hai thắng, nhìn ngươi tại sao thua. Trương Ngọc Mai ngồi dậy, giơ tay lên, bắt đầu. Một giây sau, Trương Ngọc Mai ra cái kéo, Đạo Ngạn Nhiên ra bố. Ngươi, ngươi thật ra bố a? Trương Ngọc Mai trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lại đến. Đạo Ngạn Nhiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu lại ra bố. Trương Ngọc Mai lập tức ngây ngẩn cả người, giơ lên tay chậm chạp không thấy rơi xuống, đầu óc tại vừa đi vừa về lắc lư, là ra cái kéo hay là ra quyền đầu? Cái kéo hay là nắm đấm? Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, một tay lấy Trương Ngọc Mai lại đè ngã ở trên giường, ngươi do dự, ta thắng. Vừa dứt lời, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp ngăn chặn Trương Ngọc Mai môi. Lưu manh, vô lại, vương bắt đạn. Trong lòng mắng thầm, Trương Ngọc Mai cầm tiểu quyền quyền đả Đạo Ngạn Nhiên mấy lần, bất quá sau đó lực đạo càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng dứt khoát ôm Đạo Ngạn Nhiên cổ. Một trận sốc này, eo có chút chua. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, khẳng định không phải là đang nói ta luyện cửu chuyển huyền công, eo làm sao lại chua. Sau một canh giờ nơi này là thiên giới, mọi việc trên thế gian nhân quả đều không liên quan gì đến chúng ta, về sau hảo hảo theo giúp ta sinh hoạt, được không? Đạo Ngạn Nhiên ôm Trương Ngọc Mai thân thể, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đem mặt chôn ở trong tóc của nàng. Tốt, đều tùy ngươi là được. Trương Ngọc Mai đã liền nói chuyện khí lực cũng bị mất, hai mắt nhắm lại, ngủ thật say. Ngủ cái gì mà ngủ, đứng lên uống đại tiểu đi, tham quan nhà mới, nói xong muốn chúc mừng một phen, không say không nghỉ. Đạo Ngạn Nhiên một thanh nhảy xuống giường đi, kéo Trương Ngọc Mai liền đi. Cho ăn ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta thật mệt mỏi rồi. Trương Ngọc Mai một trận bất đắc dĩ, bất quá đành phải bị lôi kéo đi. Rượu tiệc lễ tại trong một tòa hoa viên cử hành, trên bàn bày đầy sơn chân hải vị, Đạo Ngạn Nhiên cùng 1200 chúng một người một vò rượu lớn, ô uống. Diễn Dung nhìn một chút bên cạnh Trương Ngọc Mai, cầm bả vai đụng đụng nàng, buồn cười nói, ngoài miệng nói không cần, thân thể rất thành thật thôi, đi đường đều tung bay, cùng phu quân đơn đả độc đấu rồi. Trương Ngọc Mai ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nói lời nào, ôm lấy đại tiểu đàn rầm rầm chính là uống. Diễn Dung nhếch miệng, chuyển đến cùng ta ở cùng nhau đi. Về sau chúng ta liên thủ, miễn cho chân ngươi mềm. Khu cụ Trương Ngọc Mai buông xuống đại tiểu đàn, trắng Diễn Dung một chút, tranh thủ thời gian ăn uống, nhiều như vậy rượu ngon món ngon còn không chặn nổi miệng của ngươi. Nói chuyện, Trương Ngọc Mai cầm lấy một cái giò liền nhét vào Diễn Dung trong miệng. Đạo Ngạn Nhiên uống say gừng, say khướt dẫn theo vào rượu, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, thi hương đại phát, quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển không còn bề. Quân không thấy, cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Trung cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không muốn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Trần Vương tích lúc yến bình lặng, đấu rượu 10.000 tứ vui mừng ước. Chủ nhân như thế nào nói bao nhiêu tiền, kính cần cô lấy đối với quân rót. Ngũ hoa ngựa, thiên kim cầu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. 1200 chúng từ đầu tới đuôi nghe xong cùng nhau say bài này thiên cổ bảy nói ca hành, nhao nhao vỗ tay gọi tốt, sau đó nâng lên lại tiểu đàn chính là uống, tựa như muốn say chết tại rượu tiệc lễ bên trên. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng, trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới vị này tân tấn vũ khúc tinh quân tài văn chương đúng là không thua tại ta cái này văn khúc tinh quân. Người bạn này, ta giao định. Khai Dương cung bên ngoài, sáu bóng người bên trong, văn khúc tinh quân sắc mặt ửng hồng, tràn đầy kích động, đúng là bị một bài cùng nhau say cho chinh phục. Chương 443, võ khúc tinh quân ta mua năm chương 443, võ khúc tinh quân ta mua năm sáu bóng người bên trong, cửa lớn tinh quân miết miệng, chúng ta lên cửa không phải đến gây chuyện sao? Nếu là vị này tân tấn võ khúc tinh quân thực lực không đủ, vậy làm sao cũng muốn xé ra da mặt của hắn, để hắn về sau cụp đôi là người. Phá quân tinh quân lườm văn khúc tinh quân một chút, chính là, ngươi cái tên này cũng quá dễ nói chuyện đi. Một bài từ liền để ngươi cảm mến rồi. Các ngươi dung tục. Bực này rượu tiệc lễ nên ngâm thi tác đối, nâng cốc luôn hoan. Động đao động thương quả thực là phá hư phong cảnh. Hôm nay ta muốn kết giao vị này võ khúc tinh quân, các ngươi muốn kiếm cớ ngày khác trở lại. Nếu là hại ta giao không thành vị bằng hữu này, ta và các ngươi trở mặt. Nói chuyện, văn khúc tinh quân trắng còn lại 5 vị tinh quân một chút, sau đó bay đến Khai Dương cung cửa chính, chắp hai tay sau lưng, thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói văn khúc tinh quân đến đây bái phòng. Văn khúc tinh quân, nam. Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá nhìn trước mắt vị này so mỹ nhân tuyệt thế còn muốn đẹp hơn 3 phần văn khúc tinh quân không khỏi sửng sở, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải đối phương có hầu kết, nôn giọng nam. Ta còn tưởng rằng lại là cô gia phong lưu nợ tới cửa đòi nợ tới. Ân. Nam sinh nữ tướng văn khúc tinh quân xinh đẹp lông mày nhíu một cái, đối với cái này hai đầu ngốc ngơ ngác canh cổng ngư yêu có chút không vui, thầm nghĩ trong lòng, ngạc nhiên, tướng mạo cha mẹ cho, so nữ nhân dung mạo xinh đẹp, ta cũng không có biện pháp nha. Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá thấy một lần văn khúc tinh quân nhíu mày, lập tức bánh kinh, song song lấy lại tinh thần. Bá Ba Nhi chạy lập tức cười rạng rỡ,
đối với Văn Khúc Tinh Quân túi đầu không lưng, nguyên lai là quý khách tới cửa, ta cái này đi bẩm báo nhà ta Tinh Quân, phiền phức chờ một lát. Nói dứt lời, bá Ba Nhi chạy quay người liền hướng trong môn chạy. Buôn Ba Nhi bá cũng là một trận túi đầu không lưng, Tinh Quân chờ một lát. Khai Dương cung bên ngoài, Tham Lang Tinh Quân, Cửa Lớn Tinh Quân, Lộc Tồn Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, năm vị Tinh Quân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không còn gì để nói. Cửa Lớn Tinh Quân hơi nhướng mày, cái này Văn Khúc Tinh Quân làm sao đống nhiên làm phản rồi? Này làm sao làm? Tham Lang Tinh Quân vỗ chán một cái, ta chợt nhớ tới, Văn Khúc Tinh cùng Võ Khúc Tinh mệnh cách thân cận, nếu là liên thủ giết địch, thực lực gấp bội. Chúng ta không sợ đắc tội Võ Khúc Tinh Quân, có thể cái này Văn Khúc Tinh Quân sợ là không nguyện ý đắc tội Võ Khúc Tinh Quân. Lộc Tồn Tinh Quân hít một hơi lãnh khí, dựa vào Võ Khúc Tinh Quân vị trí chống chỗ quá lâu, chúng ta đều không có nhớ tới điểm này đến. Liêm Trinh Tinh Quân thở dài một hơi, mệnh cách thân cận, một khi liên thủ, tựa như Thất Sát Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, Tham Lang Tinh Quân tạo thành sát phá lang chiến trận, thực lực gấp bội. Văn Khúc Tinh Quân nếu là đắc tội Võ Khúc Tinh Quân, vậy tương đương là tự đoạn một tay, hắn không giúp Võ Khúc Tinh Quân mới là lạ chứ. Phá Quân Tinh Quân bay đến đều tới, cũng không thể quay đầu liền đi, hay là đi vào lấy chén rượu uống, thuận tiện quan sát một chút Võ Khúc Tinh Quân thực lực. Nếu là miễn miễn cưỡng cưỡng chịu đựng, chúng ta liền kết giao, nếu là thực sự khó coi, chúng ta quay đầu liền đi chính là. Có đạo lý. Còn lại bốn vị tinh quân liên tục gật đầu, sau đó cùng một chỗ bay đến Khai Dương cung cửa chính. Tham Lang Tinh Quân chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Buôn Ba Nhi bá, lạnh nhạt nói, "Thỉnh cầu thông báo một tiếng." Liền nói Tham Lang Tinh Quân, Cửa Lớn Tinh Quân, Lộc Tồn Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân cũng đến đây bái phỏng. Bắt đầu bảy nguyên tinh quân đều tới. Buôn Ba Nhi bá hít một hơi lãnh khí, "Các vị chờ một lát, ta lập tức bẩm báo." Nói dứt lời, Buôn Ba Nhi bá lập tức quay người liền hướng trong môn chạy. Rượu tiệc lễ phía trên, Đạo Ngạn Nhiên cùng 1200 chúng uống rượu say sưa, bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá cùng một chỗ chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, "Tinh Quân, mặt khác 6 vị bắt đầu bảy nguyên tinh quân thượng cửa bái phỏng." Đạo Ngạn Nhiên cười ha ha một tiếng, tranh thủ thời gian mời tiền đến, uống rượu với nhau ăn thịt. Là bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi bá lên tiếng, lại cùng nhau chạy về cửa chính. Sau một lát, Tham Lang Tinh Quân, Cửa Lớn Tinh Quân, Lộc Tồn Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân 6 người cùng nhau đi vào rượu tiệc lễ, ôm quyền thi lễ, Võ Khúc Tinh Quân tới cửa làm phiền. Đạo Ngạn Nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, cũng là ôm quyền thi lễ, chỗ đó, quý khách Lâm Môn, Đồng Tất Sinh Huy, mau mời nhập tọa. 6 cái chỗ ngồi đã sớm đăng tốt, 6 vị bắt đầu bảy nguyên tinh quân hướng bàn trước ngồi xuống, lập tức liền có tạp dịch đem rượu ngon món ngon mang lên. Đạo Ngạn Nhiên ôm lấy đại tử đàn, hô to một tiếng, "Uống, hôm nay không say không về." Ngược lại là một cái phóng đãng không bị trói buộc tính tình. 6 vị bắt đầu bảy nguyên tinh quân mỉm cười, nhao nhao ôm lấy đại tử đàn chính là uống. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Văn Khúc Tinh Quân buông xuống vỏ rượu, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, "Võ Khúc Tinh Quân có biết ngồi lên tinh quân vị trí, muốn làm gì sao?" Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy sửng sở, sau đó lắc đầu, "Cái này vậy mà không biết, ta ở nhân gian tu luyện, chỉ muốn bạch nhật phi thăng, ngày ra luân hồi. Lên làm Võ Khúc Tinh Quân đằng sau, vậy quá Bạch Kim Tinh cũng không có nói cho ta biết phải làm gì." Văn Khúc Tinh Quân nhàn nhạt cười một tiếng, "Cái kia không phải vậy ta đến nói cho ngươi tốt." Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, "Vậy liền phiền phức Văn Khúc Tinh Quân giải hoặc." Văn Khúc Tinh Quân ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng nói, "Hôm nay có 99 trọng, Thiên Đình chỉ chiếm 33 trọng, còn có 66 nặng tại Hỗn Độn Di Chủng, vực ngoại tiên ma, man hoang hung thú các loại chủng tộc trong tay. Tinh quân chức trách chính là lĩnh quân đánh xuống cái này 66 trọng thiên, thành lập Thiên Đình trật tự." Tham Lang Tinh Quân cười hắc hắc, "Kỳ thật chính là đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, cướp người miệng." Phá Quân Tinh Quân uống một ngụm rượu, lau miệng, "Có chút tinh quân thực lực yếu, trong tay này thế lực càng đánh càng nhỏ. Có chút tinh quân thực lực mạnh, trong tay này thế lực càng đánh càng lớn. Cho nên không phải ngồi lên tinh quân vị trí chẳng khác nào gối cao không lo, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, cướp người miệng, lớn mạnh chính mình thế lực, đây không phải chư hầu một phương sao?" Đạo Ngạn Nhiên con ngươi đảo một vòng, lập tức trong lòng vui mừng, "Hoa ha ha, muốn làm gì thì làm, muốn làm gì thì làm a." Cửa Lớn Tinh Quân cười ha ha một tiếng, "Không sai, chính là chư hầu một phương, chúng ta bắt đầu bảy nguyên tinh quân luôn luôn liên thủ đồng tiến, đồng ký liên chi. Chỉ là Võ Khúc Tinh Quân chính là Tần Tấn, chúng ta lại là không biết phải làm thế nào hợp tác." Đạo Ngạn Nhiên chỗ nào nghe không ra ý ở ngoài lời, vỗ vô bộ ngực, "Các vị nhìn tốt ta, chờ ta đánh trước kế tiếp thật to địa bàn, lại đến xin mời 6 vị uống rượu. Chúng ta rửa mắt mà đợi." 6 vị tinh quân cười ha ha một tiếng, nâng lên đại tiểu đàn lại là một trận uống. Một trận rượu tiệc lễ ăn uống 3 ngày 3 đêm, Khai Dương cung 1200 chúng lần lượt ra khỏi hội trường. Cuối cùng Tham Lang Tinh Quân, Cửa Lớn Tinh Quân, Lộc Tồn Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Phá Quân Tinh Quân, 5 vị tinh quân cũng cáo từ rời đi Khai Dương cung. Duy chỉ có Văn Khúc Tinh Quân lưu lại, nhất thời không có cáo từ rời đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem cái này so mỹ nhân tuyệt sắc còn muốn đẹp hơn 3 phần Văn Khúc Tinh Quân, nhếch miệng cười một tiếng, "Tinh quân đơn độc lưu lại, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng." Văn Khúc Tinh Quân nhẹ gật đầu, "Hay là không cần tinh quân đều, ta gọi Tưởng Nam Chấp." Đạo Ngạn Nhiên cười yếu đất lấy, "Vậy ta về sau liền gọi Tưởng Minh, tại hạ Đạo Ngạn Nhiên." Tưởng Nam Chấp uống một ngụm tình rượu trà, "Vậy ta về sau liền bảo ngươi Đạo Minh." Văn Khúc Tinh cùng Võ Khúc Tinh mệnh cách thân cận, mang theo tinh quân ngọc bài tạo thành văn võ 2 cánh chiến trận, có thể để ngươi và ta thực lực gấp bội. Có thể nói ngươi ta chính là tự nhiên minh hữu. Thứ không dám dâu dếm, từ khi đời trước Võ Khúc Tinh quân chiến tử trùng tu, thế lực của ta phát triển liền bắt đầu đình trệ. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau trình chiến 66 trọng thiên thời điểm, có thể kêu lên ta, lấy được lợi ích phân chia 5, 5, như thế nào? Đạo Ngạn Nhiên vô bàn một cái, "Tốt, quyết định như vậy đi. Ở trên Thiên Đình có cái gì chỗ bất tiện, cứ tới đệ tứ trọng Thiên Thiên quyền cùng tìm ta, khả năng giúp đỡ nhất định rút, ta cáo từ trước." Một câu nói xong, Tưởng Nam chấp từ trên chỗ ngồi đứng dậy, quay người rời đi. Chương 444, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên một chương 444, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên một xuất linh thiên quân vạn mã, chinh chiến Chư Thiên vạn giới, đích thật là nam nhân đỉnh cấp lãng mạn. Đạo Ngạn Nhiên trong miệng tự lẩm bẩm, đáng tiếc ta hiện tại đem bất quá năm, binh không hơn trăm, thế lực này lại là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ. Vũ Ngộng Thấm bưng canh giải rượu đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, cười nhạt một tiếng, vạn sự khởi đầu nan, trọng yếu nhất chính là có lòng tin phóng ra bước đầu tiên. Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu, đánh trước kế tiếp thôn, lại đánh hạ một huyện, sau đó là một cái phủ, một châu, một cái quốc, thậm chí nhất trọng thiên. Vô luận ngươi đánh tới chỗ nào, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi, tựa như mẹ ta sau một mực bồi tiếp phụ hoàng ta một dạng. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận canh giải rượu, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đối với ngươi nói đúng. Mọi thứ chỉ cần bước ra bước đầu tiên, cũng đã thành công hơn phân nửa, còn lại đơn giản chính là vượt mọi chông gai thôi. Người ta lão Chu bắt đầu một cái chén bể đều có thể đánh xuống vạn lý Hà Sơn, ta bắt đầu một tòa khai dương cung cộng thêm 1200 chúng, không có lý do không hạ được nhất trọng thiên. Ngày mai, ta liền bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vũ Ngộng Thấm sán lạng cười một tiếng, uống 3 ngày 3 đêm rượu, vẫn là đi ta Giáng Tử cung nghỉ ngơi một đêm đi. Tốt, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bắt đầu, đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân. Đạo Ngạn Nhiên đem canh giải rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng dậy, một thanh nâng lên Vũ Ngộng Thấm liền đi. Vũ Ngộng Thấm đánh Đạo Ngạn Nhiên phía sau lưng một chút, nổi giận nói, cũng làm bên trên tinh quân, hay là như vậy không có chính hình. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, ta vui lòng. Hai vợ chồng thuộc về Giáng Tử cung, không thể thiếu một trận anh em, gắn bó như môi với răng, nghiên cứu thảo luận người làm sao sinh. Khuê Trung chi nhạc, không đủ là ngoại nhân nói cũng. Gà trống một hát thiên hạ trắng, một ngày mới lại bắt đầu. Đạo Ngạn Nhiên tại một đám nha hoàn hầu hạ bán phát mặc quần áo, thu thập lợi tác đằng sau liền ra khai dương cung đi về phía Nam Thiên Môn mà đi. Nam Thiên Môn tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ thanh tay cầm thanh phong bảo kiếm nghiêm túc mà đứng, chăm chú đang làm nhiệm vụ, thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên tới, lập tức chắp tay thi lễ, gặp qua tinh quân. Đang làm nhiệm vụ đâu, làm rất tốt. Đạo Ngạn Nhiên vô vô Ma Lễ thanh bả vai, sau đó trực tiếp tiến vào Nam Thiên Môn. Ma Lễ thanh có chút im lặng, bất quá đối phương hiện tại quan hàm so với hắn lớn, thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng coi là chịu phục, không còn dám tìm đối phương phiền phức. Tiến vào Nam Thiên Môn, Đạo Ngạn Nhiên dựa theo tinh quân ngọc bài lý địa đồ đi tới vạn tượng các. Vạn tượng trong các khách đến như mây, phi thường náo nhiệt, Đạo Ngạn Nhiên không khỏi bị bên trong thần binh lợi khí, tinh mỹ áo giáp hấp dẫn. Vị này tinh quân, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Một vị tiên nga vừa thấy được Đạo Ngạn Nhiên, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tới đón. Nàng thích nhất tiếp đại tinh quân, bởi vì tinh quân mỗi một cái đều là tổ tài chủ, vì trang bị dưới tay thiên binh thiên tướng, vậy cũng là hào ném thiên kim, con mắt đều không mang theo nháy. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn một phía, ta muốn mua sắm một nhóm binh khí áo giáp, dùng để chờ chuẩn bị thiên binh thiên tướng, chinh chiến 66 trọng thiên. Không có vấn đề, cam đoan hàng đẹp giá rẻ, xin mời đi theo ta. Thiên Nga yên nhiên cười một tiếng, quay người dẫn đường. Sau một lát, Thiên Nga đem Đạo Ngạn Nhiên đưa đến áo giáp cũ, nàng đi vào một bộ giáp màu bạc bên cạnh, ôn nhu nói, bộ này áo giáp bảy bạc, là trước mắt tốt nhất thiên binh áo giáp. Do nón trụ màu bạc, hộ hạng, hộ cánh tay, che ngực, gương đồng, chiến bảo, váy chiến, giày chiến tạo thành, có thể đem thiên binh từ đầu bảo hộ đến chân, chất lượng tuyệt đối có bảo hộ. Rất nhiều sao quân đều lựa chọn bộ này áo giáp bảy bạc trang bị chính mình thiên binh. Mỗi bộ giá bán chỉ cần 9.999 lượng bạc, ngay cả một vạn lượng cũng chưa tới nha. Nói chuyện, Tiên Nga cầm lấy một bên một thanh bảo kiếm đối với áo giáp vậy bạc loảng xoảng chính là một trận bổ, sau đó thở hồng hộc nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, tinh quân ngài nhìn, một chút vết cắt cũng sẽ không có. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này áo giáp vậy bạc có thể giảm giá sao? Tiên Nga buông xuống bảo kiếm, nhàn nhạt cười một tiếng, đã là giá thấp nhất, Ngọc Đế vì duy trì các vị tinh quân chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, không cho phép vạn tượng các mở giá cao, nhiều nhất kiếm chút tiền nhân công mà thôi. Ân. Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cái cằm, trước cho ta đến 1000 bộ. Không có vấn đề. Tiên Nga lại đi đến một bộ áo giáp màu vàng bên cạnh, ôn nhu nói, bộ này kim lân áo giáp là trước mắt tốt nhất thiên tướng áo giáp. Mỗi bộ giá bán chỉ cần 99.999 lượng bạc, ngay cả 100.000 lượng cũng chưa tới nhà. Chất lượng tuyệt đối đi, đi, đến 100 bộ. Đạo Ngạn Nhiên lười nhắc nghe, trực tiếp chốt đơn. Tinh quân đối với mình cấp dưới thật sự là tốt, chuyên chọn đắt nhất. Tiên Nga lại đi đến một bộ càng thêm hoa lệ màu ám kim áo giáp bên cạnh, ôn nhu nói, bộ này trời ngự áo giáp là trước mắt tốt nhất thiên vương áo giáp. Tứ đại thiên vương đều thích mặc nó, mỗi bộ giá bán chỉ cần không cần. Tay ta dưới đáy tạm thời còn không có thiên vương. Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, trực tiếp từ chối. Về sau nhất định sẽ có, đến lúc đó lại mua cũng không muộn. Tiên Nga rất là khéo hiểu lòng người, lập tức lại đi đến một bộ khác phi thường hoa lệ màu ám kim áo giáp bên cạnh, ôn nhu nói, bộ này thiên tinh áo giáp là trước mắt tốt nhất tinh quân áo giáp. Mỗi bộ giá bán chỉ cần 9.999.999 lượng bạc, ngay cả 10 triệu lượng cũng chưa tới nhà. Càng quan trọng hơn là áo giáp nhan sắc có thể định chế. T. Đạo Ngạn Nhiên hít một hơi linh khí, sau đó cắn răng, bởi vì cái gọi là Phật dựa vào mạ vàng, người dựa vào ăn mặc, đến một bộ. Tốt. Sau đó chúng ta đi binh khí khu xem một chút đi. Tiên Nga đầy nhiệt tình lại đem Đạo Ngạn Nhiên dẫn tới binh khí khu, nàng đi vào một thanh trường thương màu bạc bên cạnh, ôn nhu nói, thanh này ngân lân trường thương là trước mắt tốt nhất thiên binh chế thức vũ khí. Mỗi bộ giá bán chỉ cần Đạo Ngạn Nhiên cái cầm vừa nhất, mua. Đến 1000 đem. Tiên Nga lại đi tới một thanh trường thương màu vàng bên cạnh, ôn nhu nói, thanh này kim lân trường thương là trước mắt tốt nhất thiên tướng chế thức vũ khí. Đạo Ngạn Nhiên không nói hai lời, đến 100 thanh. Thiên Vương cùng tinh quân chế thức vũ khí cũng không muốn rồi, ta có vũ khí của mình.
Tốt,
xin hỏi còn phải xem nhìn cung nọ sao? Tiên Nga dáng tươi cười chân thành, một mặt ân cần nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, không bỏ được hải tử, không cột được sói, mua, đều mua.
Tốt.
Tiên Nga một thanh kéo lên Đạo Ngạn Nhiên cánh tay liền đem hắn mang đến cung nô khu, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là một vị phi thường có tiềm lực chất lượng tốt tinh quân, nhất định phải một mực nắm ở trong tay. Về sau có thể hay không trích phần trăm nắm bắt tới tay mềm liền toàn bộ nhờ hắn rồi. Sau một canh giờ, Đạo Ngạn Nhiên từ vạn tượng các đi ra, lại đi ngự mã giám mà đi. Ngự mã giám nội nhân đầu nhốn náo, cũng rất náo nhiệt. Đạo Ngạn Nhiên một bước vào cửa hạng, một cái lực sĩ liền tới đón, vị này tinh quân, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài? Đạo Ngạn Nhiên cũng không nói nhảm, tốt nhất long mã, đến 1000 tốt.
Tốt.
Lập tức an bài. Lực sĩ nhếch miệng cười một tiếng, lập tức xoay người đi chọn lựa tốt nhất long mã. Hắn là tuyệt đối không dám lấy lần hàng gái, đắc tội một vị tinh quân, ha ha. Đó là muốn bị trực tiếp ném Chu Tiên Đài. Chương 445, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên 2. Chương 445, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên 2. Sau nửa canh giờ, Đạo Ngạn Nhiên từ ngự mã giám đi ra, đã thấy Chư Cát Đại Lực cầm cả một đầu hiệu nướng chất gặm, vừa vặn từ trước mặt hắn đi ngang qua. Chư Cát Đại Lực. Đạo Ngạn Nhiên hét lớn một tiếng, lập tức chạy tới một thanh nắm ở Chư Cát Đại Lực bà bay. Đạo Ngạn Nhiên. Chư Cát Đại Lực giật nảy mình, quan sát tỉ mỉ một chút Đạo Ngạn Nhiên, sau đó chấn kinh, ta đi. Ngươi chừng nào thì trở thành vũ khúc tinh quân rồi? Ta có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Mời ngươi ăn rượu, Phiêu Hương Các đi lên. Đạo Ngạn Nhiên không nói hai lời, nắm cả Chư Cát Đại Lực liền hướng Phiêu Hương Các mà đi. Chư Cát Đại Lực hung hăng méo một cái khuôn mặt của mình, tê. Đau quá, không phải nằm mơ, đó chính là thế giới này điên rồi Phiêu Hương Các, vị trí cạnh cửa sổ ngoài cửa sổ là tường vân tiên hạc, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trong cửa sổ là Đạo Ngạn Nhiên cùng Chư Cát Đại Lực ngồi đối diện nhau. Chư Cát Đại Lực đang tiếp thụ Đạo Ngạn Nhiên trở thành vũ khúc tinh quân sự thật đằng sau, ở tại trước mặt trở nên sợ hãi rụt rè, tất cung tất kính. Một cái thiên tướng đối mặt một vị tinh quân, ở giữa thế nhưng là cách một cái thiên vương chênh lệch. Đạo Ngạn Nhiên cho Chư Cát Đại Lực rót đầy chén rượu, nhếch miệng cười một tiếng, đừng lấy ta làm tinh quân, ta thế nhưng là lấy ngươi làm bằng hữu. Toàn bộ thiên đình, ta liền nhận biết ngươi như thế một người quen. Ha ha, Chư Cát Đại Lực ngượng ngùng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, ta tin ngươi cái quỷ a. Ta không lấy ngươi làm tinh quân, vạn nhất ngươi trở tay một cái báo cáo, chịu phạt thế nhưng là ta nha. Ai? Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên thở dài một hơi, ta vừa mới phi thăng thiên giới, cái này nhân sinh không quân a. Muốn minh hữu không có minh hữu, muốn cấp dưới không có cấp dưới. Khó a. Thiên tướng mới 5 cái, thiên binh mới 10 mấy cái, thủ vệ Khai Dương cung đều là giật gấu và bay, cái này bảo ta làm sao chinh chiến Chư Thiên, Khai Cương Thác Thổ a. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên một mặt cười đùa đánh giá đến Chư Cát Đại Lực.
Ân.
Chư Cát Đại Lực lập tức hai tay che ngực, đừng đánh chủ ta ý a. Ta thế nhưng là Tam Đàn Hải sẽ đại thần lệ thuộc trực tiếp thiên tướng. Đạo Ngạn Nhiên thu hồi ánh mắt, ngươi ở trên thiên đỉnh lẫn vào lâu, nói cho ta biết chỗ nào có thể chiêu mộ đến thiên binh thiên tướng. Chư Cát Đại Lực nhếch miệng, đi địa phủ đi. Nhân gian giới tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh sau khi chết đưa về địa phủ, là thiên binh thiên tướng trọng yếu nơi phát ra. Nếu không liền đi 66 trọng thiên bắt tù binh, cũng là thiên binh thiên tướng trọng yếu nơi phát ra. Đạo Ngạn Nhiên cho mày, đi địa phủ dễ dàng chiêu mộ đến thiên binh thiên tướng sao? Đương nhiên là, không quá dễ dàng chiêu mộ. Chư Cát Đại Lực coi chừng cầm chén rượu lên uống một ngụm, tinh quân, chân quân, đế quân, đều tại 66 trọng thiên chinh chiến, bốn chỗ khai cương thác thổ, đối với thiên binh thiên tướng nhu cầu rất lớn, bọn hắn đều nhìn chằm chằm địa phủ đâu. Một khi có tươi mới mặt hàng, lập tức phong thưởng. Đạo Ngạn Nhiên rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói cách khác muốn lớn mạnh thế lực, chỉ có thể đi 66 trọng thiên bắt tù binh đi. Chư Cát Đại Lực nhẹ gật đầu, không sai, bất quá nếu là ngươi tại địa phủ bên trong có người quen lời nói, có khả năng làm đến mấy cái thiên binh thiên tướng, hiểu. Đầu châu mặt ngựa ngược lại là còn nợ ta một món nợ ân tình, thịt mỗi cũng là thịt, ta vẫn là đi địa phủ xem một chút đi. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên con ngươi đảo một vòng, đứng dậy liền đi. Thật sự là sôi động. Chư Cát Đại Lực nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên đi xa bóng lưng, không khỏi thì thào một câu, đột nhiên nàng giống như nhớ ra cái gì đó, trên mặt quý lên, cho ăn. Tiền cơm ngươi thanh toán không có a? Không có. Phiêu Hương Các lực sĩ đi đến Chư Cát Đại Lực bên người, trịnh trọng nhắc nhở một câu. Chư Cát Đại Lực lập tức lệ rơi đầy mặt, Phiêu Hương Các một bữa cơm tương đương với ta một tháng đồng lộc a. Ta hôm nay nghỉ ngơi liền không nên đi ra ngoài. Ta không ra khỏi cửa liền sẽ không gặp được Đạo Ngạn Nhiên. Ta không gặp được Đạo Ngạn Nhiên liền sẽ không đến Phiêu Hương Các. Ta không đến Phiêu Hương Các liền sẽ không bị phá sinh. Ủy môn quan Hoàng Tuyền lộ một cái huyết nguyệt treo trên cao bầu trời, chung quanh tối như mực một mảnh, từng cái người mặc áo trắng âm hồn mặt không thay đổi đứng xếp hàng đi hướng phương xa. Đạo Ngạn Nhiên trước lạ sau quen đã là không cảm thấy kinh ngạc, hắn chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn một phía, đến cá nhân. Hỏi thăm đường a, người nào ở đây ồn ào? Một tiếng gầm thét vang lên, chỉ gặp một cái âm tướng dẫn mấy cái âm binh từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút cái kia âm tướng, lạnh nhạt một câu, ta bỏ Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt là bạn tốt, lần thứ nhất thăm bạn cũng không biết bọn hắn ở cái nào, các ngươi cho bản tinh quân mang cái đường. Âm tướng quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, thấy một lần hắn trên ngai lưng tinh quân ngọc bài, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, nguyên lai là Vũ Khúc tinh quân quang lâm địa phủ. Hoan nên, cái này mang tinh quân tiến về Phong Đô Thành. Đầu Châu đại soái cùng mặt ngựa đại soái đều ở tại Phong Đô Thành, mời tới bên này.
Thoại âm rơi xuống, âm tướng lập tức bắt đầu dẫn đường. Quỷ môn quan quỷ khí âm trầm, trang nghiêm túc mục. Hoàng tuyên lộ kéo dài tới chân trời, nhìn không thấy cuối, hai bên nở đầy đỏ tươi bờ bên kia hoa, nếu là hướng hai bên xâm nhập chính là hưởng mạng hoang nguyên, bên trong ác quỷ vô số. Vong xuyên hà nước hiện lên huyết hoàng sắc, bên trong trùng xà gắn đầy, gió tanh đập vào mặt, một khi âm hồn rơi vào bên trong, liền sẽ bị trùng xà cắn xé, vĩnh thế không được siêu sinh. Cầu nại hà gác ở vong xuyên hà phía trên, cầu phân ba tầng, thiện nhân âm hồn có thể an toàn thông qua thượng tầng cầu. Thiện ác kiêm nửa âm hồn qua ở giữa cầu, mặt cầu có trông sắt, gai ngược đinh, thông qua liền phải đập lên. Ác nhân âm hồn chỉ có thể đi dưới nhất tầng cầu, bọn hắn sẽ bị bao phủ tại ô chọc vong xuyên hà trong nước, bị trùng xà cắn xé một phen mới có thể qua cầu. Vọng hương đài phía trên có một khối đá, gọi tam sinh thạch, ghi chép một người kiếp trước kiếp này. Trải qua tam sinh thạch âm hồn sẽ tỉnh táo lại, quay đầu nhìn một chút nhân gian thân nhân, một lần cuối cùng. Lúc này có chút âm hồn muốn chạy trốn, liền sẽ bị đôi báo, miệng chim, mang cá, ong vàng, bốn vị âm soái dẫn âm binh âm tướng đánh cho tê người một trận, chói go. Mê hồn điện bên trong, mạnh bà quấy nàng độc nhất vô nhị thuốc mê, đút cho chuẩn bị vào luân hồi âm hồn. Uống thuốc mê âm hồn sẽ lại lần nữa lâm vào ngây ngốc ngơ ngác, mơ mơ màng màng trạng thái. Lục đạo luân hồi có 6 cái lô đen đang chậm rãi xoay tròn, theo thứ tự là thiên nhân đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, địa ngục đạo. Âm hồn nhập trong đó một đạo, liền có thể đầu thai chuyển thế, hoặc trở thành thiên nhân, hoặc trở thành phàm nhân, hoặc trở thành một con lợn. Âm đạo địa phủ có thập điện Diêm Vương tọa trấn, bọn hắn phân công khác biệt, chỗ phụ trách sự tình cũng không hoàn toàn giống nhau. Thập điện Diêm Vương bên trong, thế lực lớn nhất chính là điện thứ 5 Diêm La Vương, thẩm phán người tội ác tại trời, trưởng quản 18 tầng địa ngục. Hắc Bạch vô thường, đầu châu mặt ngựa, ngày đêm du lịch thần, đều là dưới đó thuộc. Phong đô quỷ thành, hưu nhàn giải trí, uống rượu đánh bạc, rửa chân xoa bóp nơi tốt. Đối với âm binh, âm tướng, âm soái, Diêm Vương tới nói, âm tào địa phủ đó là làm việc, phong đô quỷ thành mới là sinh hoạt. Rất nhiều đại năng đều dài hơn ở nơi này, tuyệt đối tàng long ngọa hổ. Chương 446, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên ba. Chương 446, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên ba đại gia. Tới chơi nha. Ta thổi tiêu vừa bạn rất tốt nghe rồi. Thanh nhạc cấp 10 đại gia. Tới chơi thôi. Ta xoa bóp có thể lợi hại rồi. Bảo đảm để đại gia toàn thân thư sướng bánh cá hầm liệt. Ăn ngon lại tiện nghi bánh cá hầm son phấn bột nước, thiên đình mỹ đại các xuất phẩm, dùng tốt không quý thịt dê nướng, thơm ngào ngạt thịt dê nướng ếch. Mười khỏa ánh trăng châu một chuỗi hắc, cho đồng bạc, công đức tệ cũng được. Phong đô quỷ thành khắp nơi đều là đèn lồng đỏ thấm treo thật cao, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đạo ngạn nhiên đi tại người người nốn nháo trên đường phố bốn chỗ loạn đi dạo, sau đó tại một cái quầy đồ nướng trước dừng bước lại. Lão bản, ngươi thịt dê nướng này là thịt dê làm sao? Không phải là thịt vịt làm a? Quầy đồ nướng lão bản trắng đạo ngạn nhiên một chút, tuyệt đối chính tông thịt dê, nếu là thịt vịt làm, cả nhà của ta chết hết sạch. Đạo ngạn nhiên nhẹ gật đầu, độc như vậy thể cũng dám phát, xem ra là đứng đắn thịt dê, tốt. Đến mười xuyên. Được. Quay đồ nướng lao bản nhếch miệng cười một tiếng, là thịt dê nướng giải lên cây thì là đưa cho đạo ngạn nhiên. Cho ngươi tiền. Đạo ngạn nhiên xuất ra một chuỗi đồng tiền cho quay đồ nướng lao bản, sau đó tiếp nhận thịt dê nướng, một bên ăn vừa đi. Nhìn xem đạo ngạn nhiên đi xa, quay đồ nướng lao bản cười hắc hắc, thịt dê nướng, thơm ngào ngạt thịt dê nướng ếch. Mười khỏa ánh trăng châu một chuỗi hắc, cho đồng bạc, công đức tệ cũng được. Nhi tử, thịt vị sử dụng hết, nhanh đi mua chút trở về. Nhiều mua chút. Gần nhất kinh doanh thuận lợi. Thoại âm rơi xuống, quay đồ nướng lao bản phụ mẫu từ sau chủ đi ra. Cái gì thịt vị? Làm sao không nhớ lâu? Thịt dê, chính tông thịt dê. Quay đồ nướng lao bản trắng mẫu thân mình một chút, vừa nhìn về phía vợ của mình, ngươi qua đây nhìn một chút, ta đi nhập hàng. Quay đồ nướng bà chủ đem trong ngực hải tử giao cho bà, đi đến quầy đồ nướng trước, được chưa, ngươi đi nhanh về nhanh, nhớ về mang cho ta một hộp son phấn. Nhi tử, ta cũng muốn. Mang cho ta đốt thuốc kia, nhanh hút xong. Biết, biết, một ngày kiếm lời còn chưa đủ toàn ra chi tiêu. Quay đồ nướng lao bản không nhịn được phàn nàn một câu, quay người hướng bán con vịt sạp hàng đi đến. Quay đồ nướng bà chủ cầm quạt hương bổ quạt lửa than, gặp có người đi ngang qua, nhếch miệng cười một tiếng, tới lao đệ mà. Đạo ngạn nhiên ăn tên là thịt dê nướng kỳ thực thịt vịt chuối sâu nướng đi đến một chỗ trước phủ đệ, đối với canh cổng âm binh cười nhạt một tiếng, giúp ta thông báo một tiếng, liền nói võ khúc tinh quân đến nhà, để đầu trâu mặt ngựa ra lên tiếp. Đúng đúng đúng. Canh cổng âm binh thấy một lần tinh quân ngọc bài, không dám thất lễ, đội vàng chạy vào trong. Sau một lát, đầu trâu mặt ngựa chạy đến cửa chính. Đạo ngạn nhiên, ngươi chừng nào thì trở thành võ khúc tinh quân rồi? Đầu trâu kém chút ngoác mồm kinh ngạc, bất quá tinh quân ngọc bài ngay tại đạo ngạn nhiên trên ngai lưng treo, lại là để hắn không thể không tin. Thật sự là khó có thể tin, tu sĩ nhân tộc này quả thật không nói đạo lý, lập tức quan hàm so với chúng ta đều cao. Mặt ngựa cũng là cảm thán liên tục, nhìn xem tinh quân ngọc bài dùng sức dụi mắt một cái. Đạo ngạn nhiên cười hắc hắc, không mời ta đi vào sao? Xin mời, xin mời, xin mời. Đầu trâu mặt ngựa nhếch miệng cười một tiếng, nhanh lên đem đạo ngạn nhiên mời đến phủ đệ. Đợi ba người tại trong lương đình tòa hạ, đạo ngạn nhiên đem một khối một mặt khắc lấy đầu trâu, một mặt khắc khắc lấy mặt ngựa ngọc đội bỏ lên trên bàn. Ta đã là Ngọc Đế sắc phong võ khúc tinh quân, chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ thành chức trách của ta. Đáng tiếc ta hiện tại binh vi tướng quả, thật sự là làm khó không bột đấu gột nên hổ. Hai vị giúp ta chiêu mộ một chút binh tướng, ngươi và ta nhân quả như vậy chấm dứt. Đầu trâu gãi ra đầu một cái, một mặt khó xử, cái này không dễ chơi a. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm âm tạo địa phủ mộ binh chỗ. Bọn hắn đều muốn chiêu mộ binh tướng, dù sao ai sẽ ghét bỏ binh nhiều tướng mạnh đâu. Mặt ngựa suy nghĩ một lát,
đem ngọc bội thu vào trong lòng, việc này tuy khó, thế nhưng cũng không thể thao tác. 18 tầng địa ngục trung quan lấy rất nhiều kiệt ngạo bất tuần tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh, nếu là tinh quân có thể đem bọn hắn thu phục, người thiên binh này thiên tướng không thì có. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút đầu trâu mặt ngựa, khẽ to mày, 18 tầng địa ngục bên trong những cái kia tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh sợ là không tốt thu phục đi. Bằng không còn có thể đến thiên ta. Mặt ngựa ngượng ngùng cười một tiếng, ta bỏ Nhật Bản đầu chỉ có thể giúp tinh quân đến nơi đây, thật không có biện pháp khác, âm tào địa phủ mộ binh chỗ đó là sư nhiều cháu y ta. Được chưa, lại khó cũng muốn thử một lần, hiện tại liền đi 18 tầng địa ngục nó. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên lập tức đứng dậy. Đầu Châu chặn lại nói, tinh quân đừng nội, 18 tầng địa ngục chìa khóa tại Diêm Vương trong tay, hắn hiện tại tan việc, muốn đi cũng phải đợi đến ngày mai. Thì ra là thế, vậy ta sáng sớm ngày mai tại cửa chính chờ các ngươi, cáo từ trước. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên quay người liền ra Đầu Châu mặt ngựa phủ đệ. Tinh quân đi thong thả. Đầu Châu mặt ngựa cùng nhau chắp tay thi lễ, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Tùy tiện tại Phong Đô Quỷ Thành tìm một nhà khách sạn ở lại, Đạo Ngạn Nhiên đóng cửa lại đến, nằm mình xuống giường, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra ba tấm phá cả thẻ. Diêm Vương gọi người canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Cũng không biết vị này Diêm Vương hình dạng thế nào, là nam hay là nữ, sẽ không phải là vị chân dài ngự tỷ đi. Có chút ít chờ mong thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện tuyệt thế thần khí thẻ thăng cấp 10 cái tám chữ, phá cào thẻ sau đó biến thành 10 cái tấm thẻ. Đồ tốt ta. Theo thực lực tăng trưởng, ta có chút kiếm đã theo không kịp bước chân của ta, vừa bạn có thể thăng cấp một chút. Hai lòng cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên ngồi dậy, từ vòng tay không gian bên trong lấy ra hàn sương, bên trên tốt, yêu hoàng, đuôi phượng, lửa lân, lưới rồng, sen công, ỷ thiên, tám thanh tuyệt thế hảo kiếm, đem từng cái bày ở trên giường, sau đó liền đem tuyệt thế thần khí thẻ thăng cấp từng cái dán tại tám thanh tuyệt thế hảo kiếm trên thân kiếm. Sau một khắc, tuyệt thế thần khí thẻ thăng cấp phát ra một vệt kim quang, nhanh chóng dung nhập trong thân kiếm, đem tám thanh tuyệt thế hảo kiếm tăng lên tới tuyệt thế thần kiếm. Thoải mái, cười hắc hắc, Đạo Ngạn Nhiên đem tám thanh tuyệt thế thần kiếm thu hồi vòng tay không gian, sau đó lại dùng móng tay nhẹ nhàng phá mở tấm thứ hai phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện tuyệt thế thần khí thẻ thăng cấp 10 cái tám chữ, phá cào thẻ sau đó biến thành 10 cái tấm thẻ. Lại tới, càng nhiều càng tốt, có thể đem thuộc hạ binh khí cũng thăng cấp một chút. Hai Long cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem 12 tấm tuyệt thế thần khí thẻ thăng cấp cẩn thận từng ly từng tí thu vào vòng tay không gian. Cuối cùng một tấm. Đây cõi lòng chờ mong, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay nhẹ nhàng phá mở tấm thứ 3 phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện khăn tay một nhà kho năm chữ, phá cào thẻ sau đó bay vào vòng tay không gian biến thành một nhà kho khăn tay. Xem ra ta hẳn là ở trên Thiên Đình mua gian cửa hàng bán một chút khăn tay cái gì, kiếm chút tiền tiền. Muốn lớn mạnh thế lực, không có tiền thế nhưng là tuyệt đối không được, không thể ngồi ăn núi không. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên nằm lịch xuống giường, ngủ thật say. Chương 447, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên 4 chương 447, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến Chư Thiên 4 huyết nguyệt y nguyên treo trên cao bầu trời, vĩnh hằng bất biến, nơi này nhưng không có húc nhật đông thăng. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Đạo Ngạn Nhiên mắt nhắm lại vừa mở, đã là sau 3 canh giờ. Hắn tuân theo đồng hồ sinh học đúng giờ thanh tỉnh, từ trên giường đứng dậy xuống tới, hướng Đầu Châu mặt ngựa phủ đệ mà đi. Đầu Châu mặt ngựa sớm tại nhà mình cửa chính chờ lấy, để một vị tinh quân chờ bọn hắn, nhưng cũng không dám. Đầu Châu, mặt ngựa, Diêm Vương đi làm sao? Ta thế nhưng là có chút không thể chờ đợi. Đạo Ngạn Nhiên chào hỏi một tiếng, đi đến Đầu Châu mặt ngựa trước người. Đi làm, chúng ta bây giờ liền đi âm tạo địa phủ gặp Diêm Vương. Theo chúng ta đến, muốn vào 18 tầng địa ngục, muốn cùng Diêm Vương lên tiếng kêu gọi. Đầu Châu mặt ngựa cười rạng rỡ, đội vàng đem Đạo Ngạn Nhiên mang đến Diêm La điện. Sau nửa ngày, Diêm La điện đã đến, một tòa đen như mực cung điện, bất quá địa phủ đều là luận điệu này, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Đạo Ngạn Nhiên một cước bước vào trong điện, lập tức năm ánh mắt liền nhìn chừng chừng đi qua. Đạo Ngạn Nhiên, ta đi, ngươi chừng nào thì lên làm đại quan rồi? Tinh quân cùng Diêm Vương thế nhưng là bình khởi bình toạn. Tiểu Lõ Lý Hắc vô thường nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên trên ngai lưng tinh quân ngọc bài, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, xong, bóp mặt mối thủ chỉ có thể tính như vậy thế này thì quá mức rồi. Lúc này mới mấy năm, võ khúc tinh quân đều lăn lộn đến. Tiểu Thái Chính Bạch vô thường gắt gao bóp lấy người của mình bên trong, sợ chính mình chấn kinh đến ngất. Thần Dạ Du nhìn từ trên xuống dưới Đạo Ngạn Nhiên, trong mắt hoa si càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tuấn ca ca, ngươi quả nhiên không phải vật trong ao. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn a. Tối nay tới nhà ta, hai ta không say không nghỉ. Nhật Du thần hung hăng bấm một cái Thần Dạ Du bên hông thịt mềm, một trận nghiến răng nghiến lợi, không cho phép hướng trong nhà lĩnh nam nhân. Thần Dạ Du chép miệng, ngươi không cần ngăn cản ta tìm kiếm tình yêu thôi. Không phải vậy tỷ muội đều không có được làm, tuyệt giao. Nhật Du thần trắng Thần Dạ Du một chút, ngươi có tiền dọn ra ngoài phòng trò thuê sao? Thần Dạ Du, ngươi chính là Diêm La Vương. Nhìn xem ngồi tại trên bảo tọa Diêm La Vương, Đạo Ngạn Nhiên chấn kinh, triệt để chấn kinh. Hắn đoán qua thần hoàng thế giới Diêm La Vương có thể là cái bụng vệ, miệng đầy râu mép đại hán trung niên, cũng có thể là cái da trắng mỹ mạo, 1m2 đại chân dài tuyệt mỹ ngự tỷ, còn có thể là cái hào hoa phong nhã, thanh nhã lạnh nhạt thanh niên thư sinh. Đáng tiếc hắn đều đoán sai, sai không hợp thói thường. Chỉ gặp thập điện Diêm Vương bên trong, thế lực lớn nhất điện thứ 5 Diêm La Vương đúng là một người mặc bìm giấy, trong miệng ngậm đúng vũ cao su hài đồng. Khuôn mặt nhỏ kia phấn nộn bóng loáng, tay nhỏ kia chân nhỏ đơn giản đáng yêu đến bạo. Hài đồng Diêm Vương khẽ to mày, rút ra trong miệng đúng vũ cao su, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, ngại thanh mãi khi nói ta chính là điện thứ 5 Diêm La Vương. Võ khúc tinh quân quang lâm âm tạo địa phủ, không biết có gì muốn làm. Là ta cách cục nhỏ trong lòng lẩm bẩm một câu, Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, chậm một hồi, lúc này mới đối lấy Hải Đồng Diêm Vương chắp tay thi lễ, là ta Ngạn Nhiên, Diêm Quân chớ trách, chớ trách. Ta tới đây là muốn chiêu mộ vài ngày binh thiên tướng, dùng tốt đến chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ. Hải Đồng Diêm Vương nghe vậy nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, nguyên lai là đến chiêu mộ binh tướng, vậy tinh quân trực tiếp đi mộ binh chỗ liền có thể, không cần chuyên môn chạy tới ta chỗ này nhưng không có dư thừa binh tướng. Đầu châu mặt ngựa lẫn nhau nhìn thoáng qua, bước nhanh chạy đến Hải Đồng Diêm Vương hai bên, tới gần hắn dị thai một phen. Đi 18 tầng địa ngục thu phục đám kia kiệt ngạo bất tuần hạng người. Thầm thì trong miệng một câu, Hải Đồng Diêm Vương nhìn một chút đầu châu mặt ngựa, trong mắt đổi tới đổi lui. Đám kia kiệt ngạo bất tuần hạng người chính là gân gà, không muốn làm việc cho ta, giữ lại cũng vô dụng. Đúng vậy a. Nếu như không để cho Võ Khúc Tinh Quân đi thử một lần, vô luận thành công hay không, ta bỏ Nhật Bản đầu cũng coi như chấm dứt đoạn nhân quả này. Một câu nói xong, đầu châu mặt ngựa trừng mắt ánh mắt như nước long lanh, một mặt cầu khẩn nhìn xem Hải Đồng Diêm Vương. A, các ngươi đừng với ta dạng ngây thơ. Hải Đồng Diêm Vương run rẩy một chút, tốt a tốt a. Các ngươi mang Võ Khúc Tinh Quân tiến 18 tầng địa ngục. Nói chuyện, Hải Đồng Diêm Vương từ bìm giấy bên trong móc ra một chiếc chìa khóa ném cho đầu châu, nhanh đi nhanh đi. Dạ Diêm Vương. Đầu châu mặt ngựa được chìa khóa, lập tức vui vẻ ra mặt dẫn Đạo Ngạn Nhiên tiến về 18 tầng địa ngục. Hải Đồng Diêm Vương nhìn một chút Hắc Bạch Vô Thường, ngày đêm du lịch thần, mai thanh mại khí nói chúng ta tiếp lấy họ, mới vừa nói đến cái nào. Tiểu Lõ Lý Hắc Vô Thường nghĩ nghĩ, mới vừa nói đến Cao Lợi Thải có thể hay không thiếu thu một chút lợi tức để tài thảo luận. Hải Đồng Diêm Vương nhìn một chút Tiểu Lõ Lý Hắc Vô Thường, lại nhìn một chút Thần Dạ Du, nhếch miệng, không được. Kế tiếp để tài thảo luận. Thần Dạ Du, Tiểu Lõ Lý Hắc Vô Thường một trận nghiến răng nghiến lợi, vậy liền nói một chút có thể hay không tăng lương để tài thảo luận. Hải Đồng Diêm Vương đem núm vũ cao su điều cãi lại bên trong toát mấy lần, không có khả năng. Kế tiếp để tài thảo luận. Cái này cũng không được, vậy cũng không thể. Cái này phá sẽ không có cách nào mở rồi. Mở cái giám a. Tiểu Lõ Lý Hắc Vô Thường trợn mắt tròn xoe, hai tay chống nạnh, trực tiếp bắt đầu báo nổi. Hải Đồng Diêm Vương yên lặng từ bìm giấy bên trong móc ra một thanh vẽ lấy 100 tê cán dài đại hắc truy gánh tại trên vai, bản Diêm Quân cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tiểu Lõ Lý Hắc Vô Thường sắc mặt chấp nhận, hai tay vẫn ôm trước ngực, thử lạnh một tiếng, thử. Lại tới đây bộ. Vậy liên thảo luận một chút như thế nào gia tăng làm việc hiệu suất để tài thảo luận. Hải Đồng Diêm Vương hài lòng cười một tiếng, đem cán dài đại hắc truy yên lặng nhét về bìm giấy, ngôn ngữ tổ chức không sai, vậy hôm nay liền trọng điểm thảo luận một chút đề tài này, như thế nào gia tăng làm việc hiệu suất. Thời gian qua một lát, Đạo Ngạn Nhiên tại đầu châu mặt ngựa dẫn đầu xuống đi tới 18 tầng địa ngục cửa chính. Đầu châu dùng chìa khóa đem cửa bên trên thanh đồng khóa mở ra gỡ xuống, sau đó cùng mặt ngựa cùng một chỗ đem hai phiến cửa đồng lớn chậm rãi đẩy ra. A a. Sau một khắc, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương liền từ cửa đồng lớn bên trong truyền ra. Đây là tầng thứ nhất rút lưới địa ngục, Tinh Quân xin mời. Đầu châu nhếch miệng cười một tiếng, nói một tiếng liền cùng mặt ngựa cùng đi vào. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt đi theo đi vào. Chỉ gặp rút lưới địa ngục trần nhà rủ xuống vô số móc sắt. Từng cái mặt xanh nhanh vàng âm binh bắt lấy từng cái toàn thân trần trụi âm hồn, sau đó lôi ra đầu lưỡi của bọn hắn dùng móc sắt câu xuyên, để bọn hắn treo ở móc sắt phía trên. Những âm hồn này đau hai tay loạn vũ, hai chân loạn đạp, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát móc sắt. T. Thật thê thảm. Đạo Ngạn Nhiên chỉ nhìn một chút, liền cảm giác mình đầu lưỡi đều có chút run lên. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên tại đầu châu mặt ngựa dẫn đầu xuống đi vào một cái đầu bậc thang. Từ nơi này xuống dưới chính là tầng thứ hai địa ngục giao kéo. Giới thiệu một câu, đầu châu mặt ngựa từng bước xuống. Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, đi theo từng bước xuống. Chỉ gặp địa ngục giao kéo bên trong, từng cái mặt xanh nhanh vàng âm binh bắt lấy từng cái toàn thân trần trụi âm hồn, sau đó dùng cái kéo đem bọn hắn 10 ngón tay một cây cắt xong. Những âm hồn này đau đến tê tâm liệt phế, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ địa ngục giao kéo. Các loại âm hồn 10 ngón tay toàn bộ bị cắt xong, miệng vết thương lại sẽ một lần nữa mọc ra 10 ngón tay, âm binh sẽ tiếp tục kéo, vòng đi vòng lại. Chương 448, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên năm. Chương 448, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên năm. Một đường hướng phía dưới, đem mỗi một tầng địa ngục toàn bộ đi thăm một lần. Đạo Ngạn Nhiên tại đầu châu mặt ngựa dẫn đầu xuống rốt cục đi tới tầng thứ 18 đao cơ địa ngục. Chỉ gặp đao cơ trong địa ngục, từng cái mặt xanh nhanh vàng âm binh bắt lấy từng cái toàn thân trần trụi âm hồn, sau đó đem bọn hắn hiện lên lớn chứa hình cột vào trên mặt có gỗ, ngay sau đó dùng cái cưa đem bọn hắn cưa thành một đoạn một đoạn. Những âm hồn này đau đến lớn tiếng kêu la, nhao nhao cầu xin, đáng tiếc âm binh căn bản mắt điếc hai ngơ, một mực làm việc. Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn một phía, khẽ cau mày, tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh đâu? Cái này 18 tầng địa ngục bên trong tất cả đều là phàm nhân âm hồn, các ngươi đang gạt ta. Đầu châu ngượng ngùng cười một tiếng. Tại 18 tầng địa ngục bên trong làm việc âm binh đều thuộc về hậu thiên cảnh tạp dịch, căn bản không phải tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh đối thủ. Âm binh tới tra tấn bọn hắn, sợ là sẽ phải bị bọn hắn trái lại tra tấn. Đến lúc đó rút lưỡi trong địa ngục treo chính là âm binh, đao cưa trong địa ngục bị trói ở trên cọc gỗ cưa chính là âm binh, cái kia chẳng phải triệt để lộn xộn, làm cho hề cho thiên hạ sao? Mặt ngựa cười hắc hắc, cho nên Diêm Vương hạ lệnh tại 18 tầng địa ngục phía dưới lại đào một tầng địa ngục, tên là Khang Khít địa ngục. Tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh liền cầm tù tại Khang Khít trong địa ngục, cũng không gây mải. Thường xuyên còn phải đưa đi một chút ăn uống trái cây trấn an bọn hắn, miễn cho bọn hắn náo đứng lên quấy đến 18 tầng địa ngục không được an bình. Đạo Ngạn Nhiên buồn cười một tiếng, thật sự là thực lực cường hãn, đi đến cái nào đều là ăn ngon uống sướng, cái kia tranh thủ thời gian mang ta đi Khang Khít địa ngục. Cửa vào ngay tại chúng ta dưới chân. Cái này là Tinh Quân mở ra. Đầu châu mặt ngựa nói cùng nhau một trưởng bỗ trên mặt đất. Sau một khắc, trên mặt đất xuất hiện một cái đen như mực độc sâu. Ngược lại muốn xem đám gia hỏa này như thế nào kiệt ngạo bất tuần. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên dẫn đầu nhảy xuống. Đi. Đầu trâu mặt ngựa tùy theo cũng nhảy xuống. Tầng 19 khang khít địa ngục, hoàn cảnh một mảnh đen kịt, chỉ có từng chiếc ngọn đèn cung cấp một chút yếu ớt qua mình. Một ngọn đèn dầu phía dưới chính là một cái lồng sắt, có chút lồng sắt trống không, có chút trong lồng sắt giam giữ một cái bị vài gốc xích sắt khóa lại âm hồn. Những âm hồn này trên thân đều không ngoại lệ đều tản ra khí thế kinh khủng, có tiên thiên cảnh, cũng có tông sư cảnh. Đạo Ngạn Nhiên đi đến một cái lồng sắt trước, nhìn kỹ một chút bên trong đại hán, nếp miệng cười một tiếng, cho ăn, tên cứ gọi là gì? Trong lồng sắt đại hán lườm Đạo Ngạn Nhiên một chút, đại gia ngươi, có chút ý tứ, xem ra chúng ta cần xâm nhập trao đổi một chút, mới có thể lẫn nhau mở rộng cửa lòng. Đạo Ngạn Nhiên sán lạn cười một tiếng, mở ra lồng sắt đi vào. Sau đó, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ khang khít địa ngục. Sau nửa ngày, Đạo Ngạn Nhiên khoanh chân ngồi tại đại hán trước mặt, cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm rượu ngon, giãn nhẹ một hơi, tên cứ gọi là gì? Đại hán nằm trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, đại gia ngươi. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười khổ nói, quả nhiên kiệt ngạo bất tuần, đánh một trận vô dụng, vậy liền nói một chút ngươi muốn cái gì đi, quyền lợi, tiền tài, mỹ nhân. Đại hán cười ha ha, ngươi muốn thu phục ta, để cho ta trở thành thiên binh thiên tướng vì ngươi xông pha chiến đấu, có phải thế không? Đạo Ngạn Nhiên dội lên một ngụm rượu ngon, hô nói nhảm. Bằng không bản tinh quân rảnh đến nhức cả trứng, chạy đến khang khít địa ngục tới tìm các ngươi nói chuyện phiếm. Đại hán từ dưới đất ngồi dậy, trầm giọng nói, coi ngươi thuộc hạ cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể tại ta mạnh nhất trong lĩnh vực đánh bại ta, ta liền cam nguyện thần phục ngươi. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi mạnh nhất lĩnh vực là cái gì? Đại hán cười hắc hắc, đứng dậy đi đến lồng sắt nơi hẻo lánh chuyển đến một bàn cờ vây, bên dưới thắng ta liền thần phục ngươi. Bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, đã có trên trăm cái chạy tới mời chào người ở trước mặt ta xám xịt thua chạy. Cờ vây nha. Ta vẫn là sẽ như vậy ước điểm điểm. Đạo Ngạn Nhiên khoe miệng nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, 3 năm trước đây ta nếm qua một bản cờ vây vạn giải vừa vặn cần dùng đến. Vậy thì tới đi. Đại hán hét lớn một tiếng, đem hắc tử đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Thật sự là ngạo mạn, đen trước trắng sau, đây là nói ta tài đánh cờ không bằng ngươi. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, tiếp nhận hắc tử, sau đó cầm lấy một con cờ xuống đến trên bàn cờ. Sau nửa ngày, đại hán khóc đến như cái hài tử mở dạng, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta Đạo Ngạn Nhiên vô đại hán bả vai, không có chuyện, về sau luyện nhiều một chút, cuộc cờ của ngươi lực còn có chỗ tăng lên. Người ta nói xong sự tình, đại hán xoa xoa nước mắt, nửa quỳ dưới đất, ngạo mạn chi tội gặp qua chủ ta. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, ngạo mạn chi tội, đây là tên của ngươi? Ngạo mạn chi tội nhẹ gật đầu, ta nguyên bản danh tự đã sớm quên, khang khít địa ngục bạn tù đều gọi ta ngạo mạn chi tội. Tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta võ khúc tinh quân dưới trướng ngạo mạn tiên tướng. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra kim quyết kiếm, đem ngạo mạn chi tội trên người xích sắt toàn bộ chặt đứt. Ta ơn chủ ta. Ngạo mạn chi tội từ dưới đất đứng lên thân đến, hoạt động một chút cổ, một thân khí thế cường thịnh hơn mấy phần. Tiếp tục thu phục kế tiếp. Đạo Ngạn Nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó lại đi đến một cái lồng sắt trước. Ngạo mạn chi tội đi theo Đạo Ngạn Nhiên sau lưng, nhìn một chút trong lồng sắt đại mập mạp, chủ ta, con hàng này gọi bạo thực chi tội, chỉ cần có thể chinh phục hắn bị giác, hắn liền nguyện ý thần phục. Bất quá hắn miệng rất kén ăn, đến nay không người chinh phục. Chú nghệ nha, ta vẫn là sẽ như vậy. Ước điểm điểm Đạo Ngạn Nhiên khoe miệng nổi lên mỉm cười, mở ra lồng sắt, đi đến bạo thực chi tội trước mặt, từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một bát mì thịt trâu kho tàu. Tốt, thơm quá. Bạo thực chi tội gắt gao nhìn chằm chằm mì thịt trâu kho tàu, khoe miệng chảy nước miếng đều chảy ra. Ăn xong, nhận chủ. Đạo Ngạn Nhiên không nói nhảm, đem mì thịt trâu kho tàu đưa cho bạo thực chi tội. Hắc hắc, bạo thực chi tội không có khách khí, tiếp nhận mì thịt trâu kho tàu liền bắt đầu ăn. Sau một lát, đem cuối cùng một ngụm canh thịt liếm sạch sẽ, bạo thực chi tội nửa quỳ dưới đất, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mỹ thực, bạo thực chi tội gặp qua chủ ta. Tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta võ khúc tinh quân dưới trướng bạo thực tiên tướng. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên dùng kim khuyết kiếm đem bạo thực chi tội trên người xích sắt toàn bộ chặt đứt. Kế tiếp, lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên lại đi đến một cái lồng sắt trước. Bạo thực chi tội nhìn xem trong lồng sắt mỹ nhân tuyệt sắc, cười hắc hắc, chủ ta, vị mỹ nhân này gọi dâm dục chi tội, chỉ cần có thể phá mất nàng cửu mỹ tình dục hình, nàng liền nguyện ý thần phục. Huyễn trận, cái này cũng phải kiến thức một chút. Tự tin cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên mở ra lồng sắt, đi đến dâm dục chi tội trước mặt, ngươi cửu mỹ tình dục hình, ta thử một chút. Cửu mỹ tình dục hình. Dâm dục chi tội nở nụ cười xinh đẹp, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau một khắc, một cái đường kính 5 mét, hồng quang loẹt loẹt huyền diệu huyễn trận trong nháy mắt đem Đạo Ngạn Nhiên hút vào trong đó. Chương 449, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên 6. Chương 449, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu chiến chư thiên 6. Cửu mỹ tình dục Newton bên trong, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên xuất hiện tại một gian căn phòng hoa lệ bên trong. Công tử, nô gia lạnh quá, công tử đến đủ ấm nô gia thôi công tử. Nô gia vừa mới xoa son phấn bột nước, đến nghe công tử. Người ta con thật ngứa, ngươi giúp người ta cào một cào thôi công tử. Mấy đạo mềm mại thanh âm vang lên, 9 cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân liền quấn lên Đạo Ngạn Nhiên. Các nàng đều là sử dụng một đầu màu sắc rực rỡ lụa mỏng che khuất mê người thân thể, lại đem trắng non thon dài cánh tay ngọc cùng đùi ngọc bại lộ ở bên ngoài. Các nàng thần thái vũ mị như liễu rủ trong gió, tư thái thướt tha như phấn đào treo nhánh, đơn giản chính là sinh trưởng ở lòng của nam nhân khảm bên trên. Cựu truyền huyền công thêm bắt môn độ giáp, ta cũng không tin không phá được cái này cựu mỹ tình dục hình, lại nhìn ta nhất lực hàng tập hội. Hàng Long thập bát trưởng,
kháng long hữu hối. Đạo Ngạn Nhiên không nói hai lời, đột nhiên vận khởi toàn thân linh lực, lập tức một trưởng vô hướng ra phòng. Trong chốc lát, một đầu khổng lồ ngũ trảo kim long đột nhiên hiện hiện, phát ra một tiếng rồng gầm rung trời đằng sau trong phòng tàn phá bừa bãi. A! Chín cái mỹ nhân nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, bị ngũ trảo kim long thôn vệ. Sau nửa ngày, trong lồng sắt dâm dục chi tội bỗng nhiên một ngụm lao huyết phun ra, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, cái này sao có thể? Cửu Mỹ tình dục hình vậy mà ăn mòn không được hắn. Chẳng lẽ là kim cương bất hoại chi thân? Bạo thực chi tội thấy thế nhãn tình sáng lên, chủ ta lợi hại a. Đúng là để dâm dục chi tội thúc thủ vô sách, một mặt kinh hãi muốn tuyệt dáng vẻ, ngược lại là thú vị. Sau một hồi lâu, một mặt bất đắc dĩ dâm dục chi tội bình tĩnh trở lại, nàng lười biếng vung tay lên, đem Đạo Ngạn Nhiên từ Cửu Mỹ tình dục lưu toan bên trong phong xuất. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, ngạo thủ đỡ ngực, dâm dục chi tội, ngươi có thể phục. Ta phục, ta phục. Dâm dục chi tội từ từ nửa quỳ dưới đất, dâm dục chi tội gặp qua chủ ta. Tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Võ Khúc Tinh quân dưới trướng dâm dục thiên tướng. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên dùng kim khuyết kiếm đem dâm dục chi tội trên người xích sắt toàn bộ chặt đứt. Hô không ngừng cố gắng, giáng nhẹ một hơi, Đạo Ngạn Nhiên long hành hổ bộ lại tới một cái lồng sắt trước. Chỉ gặp lồng sắt này bên trong đang đóng cũng là một cái nữ nhân xinh đẹp, dung mạo cùng dâm dục chi tội giống nhau y hệt. Dâm dục chi tội nhìn xem trong lồng sắt nữ nhân, nở nụ cười xinh đẹp, chủ ta, nàng là muội muội ta, gọi Tham Lam chi tội, ưa thích thần binh lợi khí. Nếu là có thể đưa nàng một thanh tuyệt thế thần khí, liền có thể thu phục nàng. Tuyệt thế thần khí? Đi. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, cho liền cho. Khẽ cắn môi, Đạo Ngạn Nhiên quyết tâm liều mạng, đem cách một thế hệ kiếm xuất ra, tiến dần lên lồng sắt. Tham Lam chi tội tiếp nhận cách một thế hệ kiếm, đem chậm rãi rút kiếm ra vỏ, sau đó duỗi ra ngón tay khẽ vuốt cách một thế hệ thân kiếm, lập tức trong mắt thần thái sáng láng, hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm, tuyệt thế thần kiếm a. Một câu nói xong, Tham Lam chi tội dùng cách một thế hệ kiếm đem trên người mình xích sắt toàn bộ chặt đứt, lập tức đối với Đạo Ngạn Nhiên nửa quỳ dưới đất, tạ nô chủ ban thưởng. Tham Lam chi tội gặp qua chủ ta, có thể hay không xin mời chủ ta lại cho ý đồ. Quả nhiên đủ tham lam càng có động lực, ta thích. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Võ Khúc Tinh quân dưới trướng Tham Lam thiên tướng. Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một bộ kim lân áo giáp ném cho Tham Lam chi tội, theo ta chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, chỉ cần ngươi có quân công, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Dạ nô chủ. Tham Lam chi tội từ dưới đất đứng lên thần đến, ngay lập tức đem kim lân áo giáp mặc lên người, một thân tông sư cảnh khí thế cường thịnh hơn mấy phần. Khó trách thế lực khác không cách nào thu phục, vì một cái thiên tướng giận nện tuyệt thế thần khí, cũng chỉ có ta mới có thể như thế hào khí. Ai kêu ta có tuyệt thế thần khí thể thăng cấp đâu? Hahaha. Trong lòng một trận đắc ý, Đạo Ngạn Nhiên sau đó lại đi đến một cái lồng sắt trước. Chỉ gặp lồng sắt này bên trong giam giữ một cái hai mắt xích hồng đàn ông gầy gò. Ngạo Mạn chi tội đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, nhỏ giọng nói, chủ ta, cái này đàn ông gầy gò gọi phẫn nộ chi tội, cùng ghen ghét chi tội, lười biếng chi tội là tam bạc thai, hai nam một nữ. Muốn bọn hắn thần phục, nhất định phải đem bọn hắn ba cái cùng uống nằm sấp. Tiểu lượng của bọn hắn không thể khinh thường, đã có trên trăm cái chạy tới mời chào người bị ba người bọn hắn uống nằm sấp khiêng đi ra. Uống rượu. Ha ha. Ta liền không có sợ qua ai. Trong mắt hơi híp, Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra 10 cái đại tiểu đàn để xuống đất, sau đó đem phẫn nộ chi tội, ghen ghét chi tội, lười biếng chi tội tất cả đều từ trong lồng sắt phóng ra. Đến, ta uống trước một vò ý tứ. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên ôm lấy một vò rượu lớn ngực liền bắt đầu uống. Ô lạc, uống rượu chúng ta là vô địch. Không sai, ai cũng không có khả năng thắng nổi bán cô nương. Ô lạc, uống liền xong rồi. Phẫn nộ chi tội, ghen ghét chi tội, lười biếng chi tội ba người nhìn xem 10 cái đại tiểu đàn, không nói nhảm. Riêng phần mình ôm lấy một vò rượu lớn cũng ngực bắt đầu uống. Sau một cách giờ, phúc, lười biếng chi tội một ngụm rượu ngon đống nhiên phun ra, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lười nhắc uống, ta trước nghỉ một lát phun miệng đầy mùi rượu, hắn hai mắt khẽ đảo, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Phế vật điểm tâm, ngay cả nhị muội đều uống bất quá. Phẫn nộ chi tội đã lười biếng chi tội một cước, ôm lấy mới đại tiểu đàn ngực tiếp tục uống. Đại ca, lần này ta nhất định thắng ngươi. Ghen ghét chi tội đối với phẫn nộ chi tội gầm lên giận dữ, ôm lấy mới đại tiểu đàn ngực tiếp tục uống. Uống say mất một cái, còn có hai cái. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút tam bảo thai, ôm lấy mới đại tiểu đàn ngực tiếp tục uống. Lại là 20 phút đi qua. Phúc. Ghen ghét chi tội một ngụm rượu ngon đống nhiên phun ra, chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, đáng giận. Vẫn không thể nào thắng nổi đại ca. Che miệng, nàng tranh thủ thời gian chạy đến một bên luôn. Ta cũng muốn thua một lần, đáng tiếc thực lực hắn không cho phép a. Ha 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 ha, ha 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 ha. Phẫn nộ chi tội đắc ý cười to ba tiếng, lập tức ôm lấy mới đại tiểu đàn ngực tiếp tục uống. Lại uống say mất một cái, chỉ còn lại có một cái rồi, ủng hộ. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút phẫn nộ chi tội, ôm lấy mới đại tiểu đàn ngực tiếp tục uống. Lại là 10 phút đồng hồ đi qua. Phúc. Phẫn nộ chi tội một ngụm rượu ngon đống nhiên phun ra, chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng, lại cảm giác trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn nhìn một chút còn tại uống từng ngụm lớn rượu Đạo Ngạn Nhiên, trong lòng chịu phục, là kẻ hung hãn vừa nghĩ đến nơi này, hắn đống nhiên mắt tối sầm lại, trực tiếp đứt quãng. Phúc. Một giây sau, Đạo Ngạn Nhiên một ngụm rượu ngon đống nhiên phun ra, hắn cũng không chịu nổi, tranh thủ thời gian chạy đến một bên nói lên nói xuống. Lợi hại liệt, đúng là uống thắng. Vì chiêu mộ binh tướng, tinh quân là thật liệu mạng rồi. Đầu trâu mặt ngựa tranh thủ thời gian chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, đem nó tả hữu đỡ lấy.
Đạo Ngạn Nhiên mắt say lờ đờ mông lung nhìn một chút Ngạo Mạn Chi Tội, cái này khang khít trong địa ngục còn có ai? Ta muốn tiếp tục thu phục bọn hắn. Ngạo Mạn Chi Tội chắp tay thi lễ, chủ ta, bảy tông tội đã là khang khít trong địa ngục mạnh nhất tồn tại. Còn lại ra hỏa, chúng ta bảy cái sẽ liên thủ thay chủ ta thu phục, cam đoan để bọn hắn vui lòng phục tùng. Vậy liền bất vả các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên tránh thoát đầu trâu mặt ngựa nâng, nện bước say cất bộ pháp, quay người rời đi. Chương 450, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến trừ thiên bảy. Chương 450, Chỉnh Quân chuẩn bị chiến đấu chiến trừ thiên bảy. Một đoán nghịch ngợm bị ngạn hoa tại chóp mũi lúc gần lúc hiện, ngứa Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn từ từ mở mắt nhìn xem nóc giường màn che, kinh ngạc phát hiện đúng là màu hồng phấn. Tỉnh rồi, ngươi thế nhưng là ngủ 3 ngày 3 đêm đâu? Gối đầu bên cạnh vang lên một đạo mềm mại thanh âm, nhường Đường Ngạn Nhiên không khỏi đem ánh mắt rời đi qua, chỉ gặp Dạ Du thần mặc cái yếm quần lót nằm ở một bên, trong tay chính cầm đóa kiêm lịch ngậm bị ngạn hoa. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, có thể hay không nói một chút ta tại sao lại xuất hiện ở trên giường của ngươi? Còn có ta 3 ngày 3 đêm này đều đã trải qua cái gì? Dạ Du thần vui cười một tiếng, ngươi say ngã tại 18 tầng địa ngục cửa chính, ta vừa vặn đi ngang qua, liền đem ngươi nhặt về nhà ta đi. Về phần ngươi 3 ngày 3 đêm này đều đã trải qua cái gì, còn phải hỏi sao? Ta thế nhưng là có trời đồ ăn liền ăn, có thịt tươi liền gặm, nguyên tắc của ta là tuyệt không lãng phí. Ai? Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, từ trên giường ngồi dậy, gãi ra đầu một cái, lính của ta đem đâu? Một đại mỹ nhân nằm tại bên cạnh ngươi, ngươi thế mà chỉ quan tâm lính của ngươi đem, bị tổn thương lòng người à? Dạ Du thần mị nhãn như tơ, cầm bị ngạn hoa chớp chớp Đạo Ngạn Nhiên cái cằm. Đạo Ngạn Nhiên tương Dạ Du lịch thần một thanh kéo vào trong ngực, nắm cằm của nàng, cười yếu ớt nói người sẽ chỉ quan tâm không có đồ vật, nữ nhân ta còn nhiều, đương nhiên sẽ không quan tâm. Ta hiện tại thiếu chính là binh tướng, há có thể không để trong lòng? Dạ Du thần vũ mị cười một tiếng, tinh quân yên tâm, lính của ngươi đem đều an trí thỏa đáng, đều ở nhà ta đây. Ta phải nhanh một chút về Khai Dương Cung, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi 66 trọng thiên đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, cướp người miệng, cái này đều là tiền a. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên nhanh chóng từ trên giường xuống tới, mặc quần áo tử tế liền đi ra ngoài cửa. Dạ Du thần đem bị ngạn hoa tùy tiện quăng ra, che miệng, cho ăn. Ta nếu là nhớ ngươi, có thể hay không đi Mở Dương Cung tìm ngươi? Tùy ngươi, chân sinh trưởng ở trên người ngươi. Lời còn chưa dứt, Đạo Ngạn Nhiên đã ra khỏi cửa đi. Dạ Du thần trong mắt tràn đầy thưởng thức, thật là một cái có sự nghiệp tâm nam nhân. Đạo Ngạn Nhiên vừa ra cửa miệng, chỉ gặp bảy tông tội ngay tại cửa ra vào tiểu viện chờ đợi. Gặp qua chủ ta. Bảy tông tội gặp Đạo Ngạn Nhiên đi ra, tranh thủ thời gian cùng nhau chắp tay thi lễ. Ân. Đạo Ngạn Nhiên gật đầu một cái, không cần đa lễ, mau nói các ngươi làm đến bao nhiêu binh tướng. Ngạo Mạn Thiên tướng nhìn một chút 6 người khác, sau đó mở miệng nói, khang khít trong địa ngục có 210 tên tiên tiên cảnh nguyện ý đi theo chủ ta. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, 210 tên thiên binh, không sai, đánh một chút thành nhỏ là không thành vấn đề. Lập tức tập hợp đội ngũ, ta muốn đem các ngươi chính thức sắc phong làm thiên binh thiên tướng, mang về Khai Dương Cung. Là. Bảy tông tội lên tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới tập hợp đội ngũ. Thời gian qua một lát, trên diễn võ trường, 210 tên tiên tiên cảnh âm hồn đều nhịp xếp thành hàng ngũ, bảy tông tội thì là đứng tại hàng thứ nhất. Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đi đến diễn võ trường đài cao, cúi đầu nhìn về phía đám người, hài lòng cười một tiếng, ta chính là Vũ Khúc Tinh Quân, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là Bảo Trạch. Chúng ta đem kề vai chiến đấu, chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ. Thông tục điểm nói chính là các ngươi đi theo lão tử lan lộn, cam đoan các ngươi ăn ngon uống sướng. Chúng ta cùng một chỗ cầm trường thương, cưỡi tuấn mã, đi đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đoạt nữ nhân. Có được hay không? Tốt, tốt, tốt. Trên diễn võ trường lập tức tiếng la rung trời, sát khí ngút trời. Không có cách nào, mới vừa từ tầng 19 khang khít trong địa ngục bỏ ra tới đám gia hỏa kia, tuyệt không phải người lương thiện. Hiện tại bắt đầu chính thức sắc phong. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, lớn tiếng nói, phong Ngạo Mạn chi tội làm ngạo chậm thiên tướng. Phong ghen ghét chi tội là ghen ghét thiên tướng. Phong lười biếng chi tội là lười biếng thiên tướng. Phong phẫn nộ chi tội là phẫn nộ thiên tướng. Phong tham lam chi tội là tham lam thiên tướng. Phong bạo thực chi tội là bạo thực thiên tướng. Phong dâm dục chi tội là dâm dục thiên tướng. Phong 210 tên tiên thiên cảnh âm hồn là Khai Dương thiên binh. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên trên ngai lưng Vũ Khúc Tinh Quân ngọc bài lập tức thần quang đại tác, thần quang kia trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ diễn võ trường, lại đang trong nháy mắt thu liễm. Sau một khắc, bảy tông tội cùng 210 tên tiên thiên cảnh âm hồn chính thức trở thành thiên binh thiên tướng, đồng thời tại từ nơi sâu xa biết mình danh tự đã xuất hiện tại phong thần bảng phía trên. Ban thưởng Khai Dương thiên binh, áo giáp 7 bạc một bộ, ngân lân trường thương một thanh, cung nỏ tất cả một bộ, long mã một tớt. Ban thưởng bảy tông tội thiên tướng, kim lân áo giáp một bộ, kim lân trường thương một thanh, cung nỏ tất cả một bộ, long mã một tớt. Mọi người có thứ tự nhận lấy, người người có phần, không được chen ngang. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên vung tay lên, đem bỏ ra giá tiền rất lớn mới chuẩn bị xong trang bị, long mã phóng tới trên diễn võ trường. Hoa, áo giáp này xem thật kỹ. Long mã, như thế hào khí a. Xem ra là cùng đối với người rồi. Tranh thủ thời gian nhận lấy, chúng ta còn xếp đội đâu. Sau nửa ngày bảy tông tội thiên tướng cưỡi tại trên lưng long mã, người mặc kim lân áo giáp, tay cầm kim lân trường thương. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ. 210 tên Khai Dương tiên binh cưỡi tại trên lưng long mã, người mặc áo giáp bảy bạc, tay cầm ngân lân trường thương. Đó cũng là hàn mang lập lòe, đằng đằng sát khí. Đạo Ngạn Nhiên mặc vào thiên tinh áo giáp, cưỡi lên long mã, móc ra cựu thiên lôi thần kích giữ trong tay, ra lệnh một tiếng, khởi hành. Theo ta hồi thứ 6 trọng thiên, Khai Dương cung. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên khống chế long mã bay lên không.
là bảy tông tội thiên tướng cùng Khai Dương Thiên binh cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức khống chế long mã tùy theo mà đi. Thật sự là một cái khó lường nam nhân, khang khít địa ngục đám này kiệt ngạo bất tuần gia hỏa cũng có thể biến thành của mình. Dạ Du Thần nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên thân ảnh đi xa, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi đối với một người nam nhân để bụng như vậy, bất quá ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo đi làm, đừng quên ngươi còn đeo vay nặng lãi. Nhật Du Thần đi đến Dạ Du Thần bên người, đem trong tay mấy cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành kín đáo đưa cho nàng. Thiên giới, Nhược Thủy bờ sông một vị thiên tướng dẫn 10 tên thiên binh cùng trên 100 tên tạp dịch ngay tại thông lệ tuần sát, đột nhiên một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân từ đằng xa đi tới, ngăn ở thiên tướng trước mặt. Ân. Thiên tướng hơi nhướng mày, vô danh quỷ vật, dám can đảm một mình trộm nhập thiên giới, phải bị tội gì? Vô danh quỷ vật. A a a, không nghĩ tới ta trong mắt thế nhân thành một cái vô danh quỷ vật. Mỹ nhân tự giễu cười cười, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức một cước đạp hướng lên trời đem bụng dưới. Lớn mật. Thiên tướng sớm có phòng bị, thấy thế lập tức đòn lại trả đòn, một cước thở hướng mỹ nhân. Sau một khắc, vang một thanh âm vang lên, lòng bàn chân cùng lòng bàn chân bỗng nhiên đá vào cùng một chỗ. Có thể kết quả lại là làm cho người mở rộng tầm mắt, chỉ gặp mỹ nhân đứng tại chỗ một chút thí sự không có, thiên tướng kia lại là a một tiếng hét thảm, bị đạp bay ra ngoài thật xa, cuối cùng còn đem sau lưng thiên binh cùng tạp dịch cùng một chỗ đụng đổ trên mặt đất. Không biết lượng sức, mỹ nhân khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó đi đến thiên tướng trước mặt, nắm chặt đối phương cổ áo chính là một trận đánh cho tê người. Sau một lát, thiên tướng bị đánh thành đầu heo đã hôn mê, mỹ nhân lúc này mới dừng tay, đem nó ném qua một bên. Sau đó nhìn một chút trốn ở một bên run lẩy bẩy thiên binh cùng tập dịch, cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi. Nhớ kỹ tên của ta, ta gọi đắt mình ta, trở về chương 451, ta trở về hiên viên phần 1 chương 451, ta trở về hiên viên phần 1 một đường dục ngựa lao nhanh, Đạo Ngạn Nhiên dẫn binh mã rất nhanh liền trở lại đệ lục trọng thiên. Bất quá cái này Khai Dương thiên binh nhưng lại chưa tiến vào Khai Dương cung, mà là tiến vào Khai Dương đại doanh đóng quân. Khai Dương cung cùng Khai Dương đại doanh khoảng cách không xa, vừa vặn có thể lẫn nhau trợ giúp, góc cạnh tương hỗ. Thu xếp tốt Khai Dương thiên binh đằng sau, Đạo Ngạn Nhiên trực tiếp trở về Khai Dương cung. Tinh Quân. Đạo Ngạn Nhiên vừa mới bước vào Khai Dương chính điện bậc cửa, Bá Ba Nhi chạy bước nhanh chạy tới, "Tinh Quân, Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến." "Thái Bạch Kim Tinh, mau mời đi phòng khách." Đạo Ngạn Nhiên trở về một tiếng, cất bước hướng phòng khách mà đi. "Là." Bá Ba Nhi chạy chắp tay thi lễ, lập tức xoay người rời đi. Hắn hiện tại thế nhưng là Khai Dương cung canh cổng thị vệ, đối với phần công tác này, hắn cùng Bôn Ba Nhi bá đều thích vô cùng. Bởi vì có thể tìm những này thần tiên muốn ký tên chân dung, sau đó treo đầy nguyên một bức tượng. Sau một lát, Thái Bạch Kim Tinh đi vào phòng khách. Đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ, "Tinh Quân thật bản lãnh, bất quá mấy ngày liền chiêu mộ đến hơn 200 tên thiên binh thiên tướng, thật đáng mừng, thật đáng mừng." Đạo Ngạn Nhiên đứng dậy chắp tay thi lễ, cười hắc hắc, "Thái Bạch Kim Tinh nói đùa, mới một chút như thế binh tướng, ta đều xấu hổ mở miệng. Ngày đó Đồng Nguyên Soái trong tay còn có 100. Không 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 nhược thủy quân đâu, ta lúc này mới cái nào đến đâu a. Mau mời ngồi, uống một ngụm trà." "Tốt." Thái Bạch Kim Tinh hướng khách tọa hạ, cầm lấy trên bàn cực phẩm trà thơm nhấp bên trên một ngụm, "Tinh Quân không cần tự coi nhẹ mình. Cái kia tuần sát nhược thủy hà 100. Không 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 nhược thủy quân, tạp dịch chiếm 9.9 vạn, thiên binh chỉ chiếm 1.000 mà thôi. Một cái thiên binh trông coi 99 tên tạp dịch, mà lại thiên đồng nguyên soái chỉ có quyền cầm binh, cũng không quyền điều binh. Nếu không có ngọc đế điều lệnh, nhược thủy quân không có khả năng bước ra nhược thủy đại doanh một bước. Không giống tinh quân, có được Khai Dương quân quyền cầm binh cùng quyền điều binh, muốn đánh chỗ nào liền đánh chỗ nào. Chỉ đua một chút, chính là tinh quân muốn đánh bên trên Lăng Tiêu điện, cũng chính là ra lệnh một tiếng sự tình. Đạo Ngạn Nhiên ngồi trở lại chỗ ngồi, cười ha ha một tiếng, trò đùa này có thể không mở ra được, không mở ra được. Thái Bạch Kim Tinh đuốt ve râu ria, nhếch miệng cười một tiếng, "Tinh quân không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ. Na Nhị Lang hiển thánh chân quân liền đã từng xuất lĩnh Mai Sơn 6 huynh đệ, 1200 tên thảo đầu thần, mấy bạn đại quân làm qua việc này. Kết quả đánh tới Nam Thiên môn bên ngoài, Ngọc Đế cho một cái nghe điều không nghe tuyên quyền lợi mới trấn an Nhị Lang hiển thánh chân quân, để hắn dẫn binh tướng trở về rót giang khẩu đại doanh. Ở trên thiên đình lan lộn, có thực lực có thế lực, là có thể cùng Ngọc Đế có kẻ mà cả." Đạo Ngạn Nhiên nháy con mắt, một mặt trịnh trọng nói, "Thiên đình đợi ta thật dày, ta cùng thiên đình cùng tồn vong." "Ha ha ha ha, Tinh quân có tâm này, đáng quý a." Thái Bạch Kim Tinh vui mừng cười một tiếng, buông xuống bắt trà, "Ta lần này đến đây, là Ngọc Đế có một chuyện nhỏ muốn giao cho Tinh quân đi làm." Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, "Một chuyện nhỏ? Cứ nói đừng ngại." Thái Bạch Kim Tinh khẽ thở dài một cái, "Tinh quân có nghe nói qua đã kỷ?" Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, "Này làm sao có thể chưa nghe nói qua, mê đến quân vương không tạo triều hại nước hại dân, người người đến mà giấu chi. A phi, Chu Diệt. Bất quá nàng không phải đã hương tiêu ngọc vẫn sao? Hẳn là chuyện nhỏ này cùng nàng có quan hệ." Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, vuốt ve râu ria, "Năm đó phong thần lượng kiếp kết thúc, thương thượng cũng không phong đắt kỷ là thần, ngược lại hạ lệnh đưa nàng xử trảm. Nhục thể của nàng dù chết, có thể tuyệt đối không nghĩ tới nàng âm hồn lại trốn về hiên viên cổ phần bên trong tiếp tục tu luyện. Gần nhất nàng đột phá đến quỷ thần, đúng là trộm nhập thiên giới liên tiếp tập kích thiên binh thiên tướng, đem bọn hắn hết thảy đánh thành đầu heo. Hành vi như vậy đã xúc phạm thiên điều, Ngọc Đế giận dữ, hạ lệnh nhất định phải san bằng hiên viên phần không thể." Đạo Ngạn Nhiên nghĩ nghĩ, có chút lo nghĩ, quỷ thần tướng đương với thông thần cảnh, đắt kỷ làm ra một điểm động tĩnh đơn giản là muốn gây nên thiên đình chú ý, chẳng lẽ thiên đình không có ý định đem đắt kỷ chiếu ăn sao? Cái kia trụ vương đều được phong một cái chuyên ti làm dân gian gả cưới trời vui thần đâu. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, trụ vương cùng đắt kỷ năm đó đưa bao nhiêu người bên trên phong thần bảng, bao cách, hải hình, mức hình, sái buồn, chơi quá hoa,
oán hận chất chứa quá sâu rồi. Chu Vương đến cùng là vị cuối cùng nhân vương, đoàn người đều sẽ cho thượng tam phân chút tình mọn. Vậy cái này miệng ác khí xuất hiện ở trên thân ai? Chỉ có thể xuất hiện ở Đát Kỷ trên thân. Thương thượng không dám phong Đát Kỷ là thần, nữ hoa không muốn là Đát Kỷ nói chuyện, đều là không muốn phạm nhiều người tức giận. Ngươi muốn phạm nhiều người tức giận sao? Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu, không muốn, người thông minh ai muốn phạm nhiều người tức giận a? Ngươi muốn sao? Thái Bạch Kim Tinh cười hắc hắc, ta cũng không muốn. Cho nên Đát Kỷ lần này phải chết, Tinh Quân có thể hiểu. Đạo Ngạn Nhiên vô vô bộ ngực, đã hiểu, chuyện nhỏ này giao cho ta tốt. Vậy ngươi nắm chặt đi, rất nhiều tiên hữu biết Đát Kỷ không có hôi phi yên diệt, đều là hận đến nghiến răng. Ta còn có việc, cáo từ trước. Đứng dậy chắp tay thi lễ, Thái Bạch Kim Tinh quay người rời đi. Vừa vặn có thể cầm Đát Kỷ cục đá mài đao này mài mài một cái Khai Dương Quân cây đao này, Hiên Viên Phần, ha ha khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra kim quyết kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, khẽ vuốt thân kiếm. Hiên Viên cổ phần rầm rầm một trận tiếng nước vang lên. Da trắng mỹ mạo, thể mang làn gió thơm Đát Kỷ từ thang chỉ bên trong chui ra, ngồi vào vùng ven, cầm lấy một đầu khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy ướt nhẹp tóc dài. Nàng hai đầu đùi ngọc còn ngâm mình ở thang chỉ bên trong, đôi chân ngọc kia trong trắng lộ hồng, đường vòng cung ưu mỹ, để bất kỳ nam nhân nào gặp phải đều sẽ nhịn không được nâng ở trong lòng bàn tay thưởng thức một phen. Đại tỷ, ngươi nói chúng ta dạng này gây sự, vạn nhất Thiên Đình phái tới Thiên binh Thiên tướng đến thảo phạt chúng ta làm sao bây giờ? Thoại âm rơi xuống, Kỳ Mị từ thang chỉ bên trong thò đầu ra, bơi tới Đát Kỷ bên người, đưa tay nhẹ nhàng ve vuốt lên Đát Kỷ hai đầu đôi chân dài. Ngọc Khánh nghe vậy cũng bơi tới Đát Kỷ bên người, ngồi lên vùng ven. Nhị tỷ ngươi cũng đừng buồn lo vô cớ, đại tỷ hiện tại thế nhưng là quỷ thần, hai ta cũng là quỷ tiên. Ngọc Đế nhất định sẽ phái người đến chiếu an chúng ta, đến lúc đó tỷ tỷ khi nguyên soái, hai ta cùng ngày đem. Chờ ở Thiên Đình đứng bước bước chân, chúng ta liền nghĩ biện pháp câu dẫn Ngọc Đế cùng chúng ta ngày ngày hoan hảo. Dạ dạ sinh ca. Đến lúc đó toàn bộ Thiên Đình đều tùy theo chúng ta Hiên Viên Phần Ba yêu muốn làm gì thì làm, chúng ta đem hưởng hết vinh hoa phú quý. Đát Kỷ buông xuống khăn mặt, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Khương Tử Nha, ta nói qua, ta nhất định sẽ trở về lão tổ. Lão tổ không tốt rồi. Một đạo thanh âm lo lắng đông nhiên vang lên, chỉ gặp một cái ba đuôi đỏ cáo nhanh chóng chạy tới, thở hổn hển nói, lão tổ. Trời, Thiên Đình phái người tới, ngay tại ngoài động. Không, bất quá giống như kẻ đến không thiện, đằng đằng sát khí. Kẻ đến không thiện. Theo ta đi nhìn xem. Hơi nhướng mày, Đát Kỷ đứng dậy, mặc xong quần áo liền hướng ngoài động mà đi. Đi, cùng đi xem nhìn. Kỳ Mị trong mắt lóe lên một tia lo lắng, từ thang chỉ bên trong chui ra, mặc xong quần áo lập tức đuổi theo Đát Kỷ. Sợ cái gì thôi, nhất định là đến đây chiếu an thiên sứ. Ngọc Khánh lơ đễnh, bất quá vẫn là vội vàng mặc tốt quần áo, đi theo. Chương 452, ta trở về Hiên Viên phần 2. Chương 452, ta trở về Hiên Viên phần 2. Hiên Viên phần bên ngoài, Đạo Ngạn Nhiên cưỡi tại long mã phía trên, cánh tay trái quấn lấy một đầu 2 mét xích long, trong ngực ôm một cái tuyết trắng linh hồ, nhẹ nhàng vuốt ve. Phía sau hắn, bảy tông tội thiên tướng, 210 tên khai dương thiên binh, đều là cưỡi tại long mã phía trên. Bọn hắn buông xuống mặt nạ, không nói một lời nhìn chằm chằm Hiên Viên cổ phần, sát khí trên người không kiêng nể gì cả lan ra. Hô một tiếng, cửa mộ bị mở ra, một đám tay cầm trường mâu hồ yêu từ bên trong chạy đến, cùng Đạo Ngạn Nhiên hình thành giằng co. Sau một khắc, Đát Kỷ, Kỳ Mị, Ngọc Khánh từ Hiên Viên phần đi vào trong đi ra. Đát Kỷ nhìn trước mắt trận thế, không khỏi chấn động trong lòng, không ổn, thấy thế nào đều không giống đến chiếu ăn, ngược lại càng giống là đến diệt môn. Đạo Ngạn Nhiên trên dưới quan sát một chút Đát Kỷ, khóe miệng nổi lên mỉm cười, không hổ là hại nước hại dân Đát Kỷ, dáng dấp quả nhiên có cái mũi có mắt. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Đát Kỷ bên người Hỉ Mị cùng Ngọc Khánh, Cửu Vĩ Hồ Ly Tinh, Cửu Đầu Chí Kê Tinh, Ngọc Thạch Tỷ Bà Tinh. Hiên Viên phần tam yêu, một cái không kéo tất cả đều ở nơi này. A không, các ngươi yêu khu đã chết, các ngươi hiện tại phải gọi Hiên Viên phần tam quỷ tài đối với. Ngọc Khánh nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, ngay ngay con mắt, ngươi là ai? Ngươi là Ngọc Đế phái tới chiếu an chúng ta Hiên Viên phần tam yêu sao? Ta thật sự là phục ngươi cái này, đầu góc Hỉ Mị lật ra một cái liếc mắt, lôi kéo Ngọc Khánh tối lui đến Đát Kỷ sau lưng. Đát Kỷ chau mày, trầm giọng nói, các hạ là ai? Đến Hiên Viên phần ý muốn như thế nào? Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ta chính là Võ Khúc Tinh Quân, đến Hiên Viên phần chỉ vì một việc, phụ Ngọc Đế chi lệnh, tru sát các ngươi. Giết! Bảy tông tội thiên tướng cùng Khai Dương Thiên binh cùng nhau hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường thương trực chỉ Hiên Viên phần chủ yêu. Bọn này hồ yêu nơi nào thấy qua bực này chiến trận, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Đát Kỷ hơi nhướng mày, ta hiện tại thế nhưng là đường đường thông thần cảnh, Ngọc Đế vì sao không muốn chiếu an tại ta? Chẳng lẽ hắn cũng sợ Khương Thượng phải không? Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, ta nếu là ngươi, liền thành thành thật thật trốn ở Hiên Viên phần bên trong, an an ổn ổn sinh hoạt. Ngươi là không biết ngươi ở trên Tiên đỉnh có bao nhiêu cựu gia sao? Ngọc Đế sẽ vì ngươi mà đắc tội những người này sao? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, phạm nhiều người tức giận loại sự tình này, Khương Thượng sẽ không làm, Ngọc Đế sẽ không làm, chính là nữ hoa cũng sẽ không làm. Tốt, nhiều lời vô ích, các ngươi chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra Cửu Thiên Lôi thần kích, chỉ tay Hiên Viên phần trung yêu, Khai Dương Quân. Công kích, một tên cũng không để lại. Giết. Nghe được quân lệnh, Khai Dương Quân lập tức cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức thôi động dưới hông long mã, dựng lên trường thường trong tay liền bắt đầu hướng Hiên Viên phần trung yêu công kích mà đi. Chiến lược cách xa, nhị muội tam muội lập tức lui về Hiên Viên phần, ta đi cản hắn chặn lại. Đôi mắt sáng nhíu lại, hạo sĩ khẽ cắn, Đát Kỷ móc ra song kiếm, mấy cái nhảy lên bỗng nhiên thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Đại tỷ coi chừng, đoàn người mau lui lại nhập Hiên Viên phần, nhanh. Hô to một tiếng, Kỳ Mị lôi kéo Ngọc Khánh nhanh tay bước chạy về Hiên Viên phần. Đáng giận.
Nhập trời kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại. Ngọc Khánh Khí đến nỗ lên miệng đến, đành phải trở về Hiên Viên Phần. Nhanh nhanh nhanh. Những thiên binh này thiên tướng thật là đáng sợ, có vẻ giống như đều là từ trong địa ngục leo ra một dạng. Không sai, cái này một thân sát khí đều nhanh ngưng thực, ta chân đều dọa mềm nhũn, tranh thủ thời gian về Hiên Viên Phần, bên ngoài quá nguy hiểm chúng ta chính là đi ra mạo xưng cái đầu người, ước hô vài tiếng, chống đỡ một chút bề ngoài, tráng một chút khí thế mà thôi. Làm sao có thể cùng võ trang đầy đủ thiên binh thiên tướng chân ướt chân ráo đánh nhau? Cái kia thuần túy chính là tặng đầu người. Cửa ra vào bọn này hồ yêu nghe được mệnh lệnh, lập tức thu trường mâu, quay người chạy về Hiên Viên Phần. Hừ, không biết lượng sức. Đối mặt Đát Kỷ Lăng không tập sát, Đạo Ngạn Nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức nắm chặt Cửu Thiên Lôi Thần Kích đông nhiên một cái chọc lên chém. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, Đát Kỷ lập tức bị chạm phi mấy chục mét, sau khi rơi xuống đất đang 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 lui lại vài chục bước mới tháo bỏ xuống lực đạo, dừng thân hình. Nàng nhìn một chút chính mình run rẩy hai tay, còn có phát ra ong ong gào thét song kiếm, không khỏi kinh hãi không thôi, cái này võ khúc tinh vân, thật là lớn lực đạo. Sau một khắc, Long Mã nhảy lên mà đến, Đạo Ngạn Nhiên hai tay giơ lên Cửu Thiên Lôi Thần Kích một kích bổ về phía Đát Kỷ bà bay. Hạ thủ lưu tình, không tồn tại. Người mượn mã lực, không thể địch lại. Đối mặt gào thét mà đến lưỡi kích, Đát Kỷ con ngươi co rụt lại, lập tức một cái lửa hoang lăn lộn tránh đi, lập tức một cái di hình hoán ảnh tới gần Đạo Ngạn Nhiên, một kiếm đâm về nó cổ. Nhảy nhỏ tảo vẫn rất linh hoạt, một kiếm xương hàn 19 châu. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, chống đi tay trái rút ra bên hông kim quyết kiếm, thuần thế một kiếm hướng Đát Kỷ chém ra một đạo khủng bố kiếm mang. Sau một khắc, Đát Kỷ trực tiếp bị chạm phi thật xa, một ngụm lao huyết nhịn không được phun ra, sau đó vừa vặn rơi vào Hiên Viên Phần bên trong. Nhanh, đóng cửa. Thì Mị thấy thế tranh thủ thời gian cùng Ngọc Khánh cùng một chỗ đem cửa mộ phanh một chút đóng lại. Chỉ là cửa đá, có thể ngăn cản lão tử. Cửu Thiên Lôi dẫn. Quát khẽ một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên toàn thân linh lực đột nhiên khuấy động ra, tay phải nâng lên Cửu Thiên Lôi Thần Kích bỗng nhiên hướng phía trước đâm một cái. Trong khoảnh khắc, chứa đựng tại Cửu Thiên Lôi Thần trong kích Cửu Thiên Thần Lôi hóa thành một đầu khổng lồ màu tím kỳ lân, đột nhiên vọt tới cửa mộ. Vang một tiếng vang thật lớn, màu tím kỳ lân trong nháy mắt tan thành mấy khói, cửa mộ lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc, một cái kim quang lập loè huyền diệu pháp trận hiện hiện, đem toàn bộ Hiên Viên cổ phần bao phủ trong đó. Mà mẹ nó, Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nắm chặt dây cương, dừng lại Long Mã, lập tức đình chỉ công kích. Khai Dương toàn quân nghe vậy lập tức cùng nhau nắm chặt dây cương, dừng lại Long Mã. Động tác đều nhịp, có thể xưng nhân mã hợp nhất. Mẹ trứng, lão tử quân đều thoát, ngươi cùng ta chơi bộ này, ta còn cũng không tin. Một trận nghiến răng nghiến lợi, Đạo Ngạn Nhiên vung vẩy Cửu Thiên Lôi Thần Kích, đem từng đạo Cửu Thiên Thần Lôi hung hăng bổ vào huyền diệu trên pháp trận. Oanh, 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 Cửu Thiên Thần Lôi đang gầm thét, đáng tiếc lại là không làm gì được cái này huyền diệu pháp trận. Hiên Viên cổ phần bên trong Đát Kỷ che ngực, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, không nghĩ tới cái này võ khúc tinh quân lợi hại như vậy, ta ở trước mặt hắn đúng là chống đỡ không đến ba chiêu. Hỉ Mị tranh thủ thời gian chạy đến Đát Kỷ bên người, đưa nàng đỡ lấy, đại tỷ ngươi không sao chứ? Thế nhưng là thương tổn tới chỗ nào? Đát Kỷ lắc đầu, ta cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngọc Khánh gấp đến độ đi tới đi lui, vậy phải làm sao bây giờ nha? Thiên Đình phái tới tên lợi hại như vậy, ngay cả đại tỷ đều đánh không lại. Đây là quyết tâm không để cho chúng ta sống nha. Đát Kỷ nhìn một chút cửa mộ, phun ra một ngụm trọc khí, yên tâm đi, đối phương lại thế nào lợi hại, đều khó có khả năng tiến vào Hiên Viên Phận. Phía ngoài thượng cổ pháp trận, chính là Hôn Nguyên cảnh cũng đừng hòng đánh bỡ. Đại tỷ, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi một cái đi. Thì Mị trong mắt lóe lên một tia lo lắng, bị Đát Kỷ trở về phòng ngủ. Chương 453, ta trở về Hiên Viên phần 3. Chương 453, ta trở về Hiên Viên phần 3. Hiên Viên cổ mộ phần bên ngoài Đạo Ngạn Nhiên đối với thượng cổ pháp trận một trận xét đánh kiếm chặt, dòng dã làm nửa canh giờ, đã thấy cái kia thượng cổ pháp trận vẫn không nhúc nhích, thế là thật sâu thở dài một hơi, thu binh khí, bất đắc dĩ từ bỏ. Khó trách Hiên Viên phần 3 yêu âm hồn sẽ trốn về Hiên Viên phần, cảm tình nơi này là khu an toàn a. Ngạo Mạn Thiên tướng đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, chắp tay thi lễ, "Tinh quân, Hiên Viên phần có thượng cổ pháp trận che chở, không sợ đao đúa phòng thai bổ, nếu không chúng ta thử một chút hỏa thiêu hun khói chi pháp." Hiên Viên phần 3 yêu có lẽ không sợ, có thể các nàng hồ tử hồ tôn tất nhiên là sợ, đến lúc đó để bọn hắn chính mình từ Hiên Viên phần bên trong trốn tới. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, "Ý kiến hay." Tranh thủ thời gian dẫn người đi đốn tuổi lửa. "Là." Ngạo Mạn Thiên tướng lên tiếng, lập tức mang đám người đi đốn tuổi lửa. Sau một canh giờ, Khai Dương quân đem núi nhỏ một dạng tuổi lửa tất cả đều trồng chất tại Hiên Viên phần trước. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, đối với Hiên Viên phần lớn tiếng nói, "Đát Kỷ, tranh thủ thời gian mở ra cửa mộ, đi ra nhận lấy cái chết. Nếu không ta một thanh đại hỏa xuống dưới, ngươi những cái kia hồ tử hồ tôn sẽ phải tử thương hầu như không còn." Thoại âm rơi xuống, cuốn ở Đạo Ngạn Nhiên trên cánh tay trái 2 mét xích long đằng không mà lên, hóa thành 100 mét xích long, trong miệng hỏa diễm hung hực, tùy thời chuẩn bị nhóm lửa tuổi lửa. Hiên Viên cổ trong mộ hồ yêu bọn họ nghe được mộ phần bên ngoài động tĩnh, trong lúc nhất thời dọa đến bốn chỗ tán loạn. Hai hỏa rồi, hai hỏa rồi. Đã từng so với làm cùng Hoàng Phi Hổ liền đốt qua Hiên Viên phần, kém chút để ta các loại diệt tộc, hiện tại đúng là lại muốn bị đốt một lần. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đều do lao tổ, nhất định phải thượng tiên là cái gì thần tiên. Lần này tốt, rước lấy thiên binh tiên tướng, sợ là muốn rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng. Nếu không chúng ta mở ra cửa mộ, quỳ xuống đất đầu hàng đi. Đều im ngay. Một tiếng khét kêu vang lên, Đắc Kỷ mang theo Hỉ Mị cùng Ngọc Khánh đi đến cửa mộ trước. Các ngươi không cần lo lắng, lần trước so với làm cùng Hoàng Phi Hổ sở dĩ có thể đốt đi Hiên Viên phần, đó là bởi vì tỷ bội ta ba người không có ở, không người mở ra thượng cổ pháp trận. Bây giờ thượng cổ pháp trận đã mở, hiên viên phần vững như thành đồng, chẳng những đao thương bất nhập, mà lại thủy hỏa bất xâm. Thật hay giả? Lão tổ nhưng chớ có lừa gạt chúng ta, tính mệnh du quan a một cái sáu đôi thanh hồ đi đến đát kỷ bên người, một mặt hoài nghi.
Không tin.
Vậy liền để bọn hắn đốt đốt nhìn kỹ, nếu là đốt tới các ngươi, hung đến các ngươi có thể lập tức mở ra cửa mộ đảm mệnh, ta cho các ngươi hiểm hộ. Nói chuyện, đát kỷ đối với cửa mộ lớn tiếng nói, ta hiên viên phần có thượng cổ pháp trận thủ hộ, căn bản không sợ thủy hỏa. Tinh quân nếu không tin, một mực đốt đến, xem chúng ta có sợ hay không. Hiên viên cổ mộ phần bên ngoài đạo ngạn nhiên nghe được đát kỷ thanh âm, hơi nhướng mày, lãnh đạm nói, ta còn cũng không tin, châm lửa.
Là.
Trăm mét xích long lên tiếng, một ngụm liệt diễm nôn tại tuổi lửa bên trên, lập tức đem núi nhỏ một dạng tuổi lửa dẫn đốt. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa hừng hực rối đỏ lưỡi, khói đặc quần quần che lấp mặt trời tháng. Đạo ngạn nhiên hài lòng cười một tiếng, ngao bích, đem khói đặc hướng hiên viên phần bên trong thổi, hun chết đám này tiểu yêu tinh.
Là.
Trăm mét xích long lên tiếng, thân hình khổng lồ khẽ đảo đằng, đem khói đặc thổi hướng hiên viên phần. Đại hỏa đốt đi hơn nửa ngày mới dần dần dập tắt, hiên viên phần lại tại trong đại hỏa bình yên vô sự, một chút tổn hại đều không có. Đằng sau trăm mét xích long lại xoắn tới đại lượng hơi nước đối với hiên viên phần hạ một trận bàng bạc mưa to, nhưng cũng không có thể đem dìm nước tiến hiên viên phần. Ta thực sự làm bất động. Cảm thán một tiếng, trăm mét xích long lắc đầu, biến trở về 2 mét xích long, chui trả lời ngạn nhiên bên hông túi linh sủng. Dựa vào, thật đúng là thủy hỏa bất xâm đạo ngạn nhiên cho mày, đối với xác rùa đen một dạng hiên viên phần thúc thủ vô sách. Bảy tông tội thiên tướng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là một mặt bất đắc dĩ.
Thôi, chúng ta đi.
Con ngươi đảo một vòng, đạo ngạn nhiên quay đầu ngựa lại, khống chế long mã bay lên không.
Là.
Khai Dương quân lập tức cùng nhau quay đầu ngựa lại, theo sát mà đi. Hiên viên cổ trong mộ hồ yêu bọn họ từ trong khe cửa nhìn thấy đạo ngạn nhiên xuất lĩnh đại quân rời đi, không khỏi nhao nhao ngửa mặt lên trời cười to, khoa tay múa chân.
Ha 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 ha, ha 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 ha, ngay cả tinh quân đều không làm gì được chúng ta, ổn, lần này ổn.
Không nghĩ tới cái này thượng cổ pháp trận lợi hại như vậy, lúc này gối cao không lo vậy. Hay là lão tổ lợi hại, chỉ cần lão tổ tại hiên viên phần, chúng ta không sợ trời, không sợ đất. Đắc Kỷ nhìn xem mừng rỡ như điên hồ tử hồ tôn bọn họ lại là thở dài một hơi, tốt tốt, một hồi đại hỉ. Một hồi đại bi, tâm tính của các ngươi hay là quá kém. Nhớ kỹ, đạo là người, đi đầu điều tâm, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi, con mai hưng tại trái mà không chớp mắt, sau đó mới có thể chế lợi hại, có thể lợi địch. Thì mị suy nghĩ một lát, nói khẽ, cái này thượng cổ pháp trận hay là lại mở ra một hồi đi, miễn cho đối phương giết cái hồi mà thương. Ta gặp vị này Vũ Khúc Tinh quân sát phạt quyết đoán, ra tay ác độc vô tình, sợ sẽ không từ bỏ thôi. Ngọc Khánh nô nỗ truy, xem ra trong khoảng thời gian này chúng ta là không có khả năng ra hiên viên phần hoạt động, vạn nhất bị hắn ngăn ở bên ngoài, sinh tử khó liệu. Trước mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không nghĩ tới Ngọc Đế đúng là muốn giết chúng ta cho thông khoái, thật sự là tức chết ta cũng oán trách một câu. Đát Kỷ quay người trở về phòng ngủ. Vạn dặm trong tầng mây, Dâm Dục Tiên tướng nằm nhoài đám mây một hồi lâu, gặp hiên viên phần thượng cổ pháp trận vẫn mở khải, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Nàng đứng dậy chạy đến đạo ngạn nhiên bên cạnh, chắp tay thi lễ, "Tinh quân, hiên viên phần ba yêu rất là cẩn thận, cái kia thượng cổ pháp trận còn mở đâu, đoán chừng là sợ chúng ta giết cái hồi mã thương."
"Hừ,
ta cũng không tin hiên viên phần ba yêu có thể đem cái này thượng cổ pháp trận một mực mở ra, luôn có thể bị ta bắt được cơ hội, nhất cử diệt hiên viên phần. Đi, chúng ta đi tìm chỗ tốt tu chỉnh, chậm đợi thời cơ." Một câu nói xong, lúc này đạo ngạn nhiên dẫn Khai Dương quân thật rời đi hiên viên phần. Một phen rục ngựa lao nhanh, vân hải hóng mát, đạo ngạn nhiên dẫn Khai Dương quân rất nhanh hành quân đến Loạn Thạch Sơn, Bích Ba Đàm, Vạn Thánh Long Cung. Giữ cửa lính tôm tướng cua nhìn lên đại cô gia cùng đại công chúa lĩnh quân đến đây, lập tức cung kính hành lễ, gặp qua đại công chúa, gặp qua đại cô gia.
Miễn lễ.
Sắp mở Dương quân mang đến Vạn Thánh đại doanh tu chỉnh, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Ngao Bích phân phó một câu, kéo đạo ngạn nhiên tay liền hướng trong Long Cung đi đến.
Là.
Lính tôm tướng cua lên tiếng, lập tức dẫn Khai Dương quân tiến về Vạn Thánh đại doanh, an bài thỏa đáng, không dám có một tia lãnh đạo. Vạn Thánh Long Cung, phòng yến hội Vạn Thánh Long Vương cùng cựu đầu trùng còn có một số tới cửa tân khách ngay tại nâng ly cạn chén, thưởng thức ca múa, được không thông khoái. Đạo ngạn nhiên nắm Ngao Bích nên ngang đi vào phòng yến hội, ngắm nhìn bốn phía đằng sau cười nhạt một tiếng, cuộc sống tạm bợ trải qua thật dễ chịu a.
Ai u,
ta đại cô già trở về rồi. Vạn Thánh Long Vương thấy một lần đạo ngạn nhiên trên đai lưng tinh quân ngọc bài, lập tức không bình tĩnh, tranh thủ thời gian đứng dậy chạy đến nó trước mặt, chắp tay thi lễ, gặp quà Vũ Khúc Tinh Quân.
Gặp quà Vũ Khúc Tinh Quân.
Cựu đầu trùng còn có tới cửa tân khách cũng đều thấy được tinh quân ngọc bài, lập tức đứng dậy cùng kính thi lễ. Đạo ngạn nhiên gật đầu một cái, đi, đi, miễn lễ đi, đều là người một nhà, không nói hai nhà nói, ta dự định tại Vạn Thánh Long Cung ở lại mấy ngày. Vạn Thánh Long Vương cười ha ha một tiếng, ở bao lâu đều được, uống rượu với nhau xem múa, thêm ghế, tranh thủ thời gian thêm ghế.
Là.
Bạn Mỹ bạn tinh bọn họ lên tiếng, lập tức nhấc đến bàn, mang lên rượu ngon món ngon. Đạo ngạn nhiên cũng không có khách khí cái gì, một mực cùng Ngao Bích cùng một chỗ tòa hạ, nhậu nhẹt. Tới cửa tân khách thấy thế không khỏi châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đứng lên. Vạn Thánh Long Vương khó lường a, hắn đại cô ra lại là một vị tinh quân a, cái này hậu trường thế nhưng là thật cứng rắn, bình thường thế lực cũng không dám trêu chọc một vị tinh quân. Nghe nói Vạn Thánh Long Vương đem 7 thành tích xúc cho đại nữ nhi, xem ra tin tức này là thật.